Chương 97, là chiến kích động. Có chử viện trưởng đột nhiên ra tay, trang diện vốn đang hỗn loạn lập tức bình tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Nhị ca. Vương Thông đưa mắt nhìn nhị ca toàn thân đẫm máu, hai tay sủi lờ, chật vật không chịu nổi của mình, trong lòng cũng không biết nói thế nào cho phải. Nếu như không phải vì nhị ca đột nhiên nóng nảy nhào vào Tinh Huyền học viện giết người thì chuyện này y có thể giải quyết êm đẹp, kết quả Diệp Huyền nhất định sẽ chết chắc. Nhưng hiện tại có những lời này của Chử Vĩ Thần, hơn nữa lại còn công nhiên đối kháng thành vệ quân chấp pháp, Vương gia cư nhiên rơi vào thế bị động, nhất định phải mất nhiều tiền, lại còn mất chút mặt mũi. Việc này vốn là do Chu gia và Vương gia nắm thế chủ động, tới Tinh Huyền học viện đòi lại công đạo, lấy lại mặt mũi, hôm nay lại bị Vương Tuyên quậy ra thành như vậy, tất cả liền trở thành một trận khôi hài, một trận bạo loạn, Vương Thông cũng không biết nói gì. Hậu quả cuối cùng thế này, trước khi xuất phát ý căn bản chưa từng nghĩ tới. Giải về hết cho ta. Có Chử Vĩ Thần ra tay, cơn giận trong lòng của Lâm Hùng cũng giảm xuống bớt, âm thầm liếc mắt ra dấu cho Diệp Huyền một cái xong liền hạ mệnh lệnh. Lúc này, hai nhà Chu gia và Vương gia không ai dám phản kháng nữa, bị lượng lớn thành vệ quân áp giải, mấy trăm võ giả của hai đại gia tộc nhanh chóng biến mất ở đầu đường, đám người vây xem cũng dần tản đi. Tiếp theo, chính là tới lượt rằng co giữa Tinh Huyền học viện, Lâm Hùng và hai đại gia tộc, có việc xảy ra thì tất nhiên phải có người ra gánh vác trách nhiệm. Các học viên trong học viện thì không nghĩ nhiều tới vậy làm gì, cả đám hưng phấn bàn luận không ngớt, nói về vẻ uy vũ, cường thế và biểu hiện bao che khuyết điểm của viện trưởng Chử Vĩ Thần, ai cũng kích động không thôi. Hai vị lão sư, lúc nãy xin đa tạ. Đám người giải tán hết, Diệp Huyền liền cảm kích nói với Vân Ngạo Tuyết và La Chiến. Thực ra thì lúc ấy tuy rằng mình cũng có cách giải quyết sát chiêu của Vương Tuyền, nhưng nếu như không có Vân Ngạo Tuyết và La Chiến ra tay thì dù rằng mình có né được thì chắc chắn cũng không dễ dàng gì, dù sao thì đây cũng là một kích toàn lực của cường giả địa võ sư nhị trọng. Ha ha ha, cảm ơn cái gì, ngươi là học viên của La Chiến ta, làm lão sư, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi được an toàn rồi. La Chiến hào sảng nói. Diệp Huyền mỉm cười, nhìn về phía chân phải của La Chiến. La giáo quan, ta thấy vừa rồi ngươi ra tay tuy rằng thoái phong uy mãnh, nhưng chân phải vẫn yếu hơn chân trái một chút, nếu như ta đoán không lầm thì trước khi xuất ngũ ngươi hẳn là bị thương chân phải đúng không? Ừm. Cụ thể là ở đùi phải, huyệt vị thứ hai ở phía dưới gối. Sao ngươi lại biết? La Chiến đột nhiên mở to hai mắt. Diệp Huyền mỉm cười, sờ sờ mũi. Nếu như ta không nhìn lầm thì chân phải của ngươi chắc là bị lực lượng của loại võ hồn nào đó ăn mòn, khiến cho huyền mạch trên chân phải bị héo rút, huyền khí không thể nào quán thông, lực lượng của loại võ hồn này còn có chứa khả năng ăn mòn, khiến cho cơ thịt trên chân phải của ngươi cũng bị yếu đi, thời gian bị thương ước chừng 7-8 năm. Mắt La Chiến càng trợn lớn hơn, miệng gần như có thể nhét vừa một cái trứng gà, triệt để ngây người ra. Cả Tinh Huyền học viện này tuy rằng rất nhiều người biết chuyện chân của La Chiến từng bị thương, thậm chí cả Vương Phi cũng gọi gã là tên quẻ, nhưng số người thật sự biết được bộ vị bị thương thực sự thì cả Tinh Huyền học viện này chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, còn về phần bị thương như thế nào thì càng không có ai biết được. Hôm nay Diệp Huyền có thể dễ dàng nói ra được bộ vị và nguyên nhân bị thương của gã, khiến cho gã khiếp sợ không thôi. Vân Ngạo Tuyết đứng bên cạnh thì bĩu môi, một màn này làm cho nàng không khỏi nhớ đôi mắt tự tin, lời nói thần kỳ của Diệp Huyền khi ở Hắc Phong Lĩnh lúc trước, khiến cho nàng cuối cùng cũng tin tưởng thiếu niên này. Đồng thời, nàng cũng không khỏi nghĩ tới lúc Diệp Huyền trị liệu cho mình, nhớ tới cảm giác khi ngón tay của hắn lướt qua thịt da mình, mặt của nàng lập tức đỏ tới mang tai. May là không có ai phát hiện điểm khác thường của nàng. Đối mặt với vẻ khiếp sợ của La Chiến, Diệp Huyền cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng lấy giấy bút ra, sau khi viết ra tên một đống dược liệu thì nói: "La giáo quan, căn cứ theo những dược liệu ta viết ra mà đi tìm, chế thành dược dịch, giờ tí mỗi ngày bôi lên nơi huyệt vị bị thương của ngươi, thoa nửa tháng, bên dưới còn có một khẩu quyết, căn cứ theo khẩu quyết ta viết ra, mỗi ngày vận chuyển huyền khí ở chân 12 chu thiên, sau nửa tháng nữa, nếu như có thời gian thì ta sẽ trở lại học viện giúp ngươi làm kim châm thứ huyệt, bệnh ở chân của ngươi hẳn là sẽ khỏi hẳn thôi." "Ngươi nói thật sao?" Thân thể La Chiến chấn động, nhìn chằm chằm vào đơn thuốc với vẻ mặt không dám tin, bắt lấy bả vai của Diệp Huyền, mắt hổ kích động. "Ha ha, đương nhiên là thật rồi." Diệp Huyền thản nhiên cười nói. Qua mấy lần, Diệp Huyền coi như biết rõ tính cách của La Chiến, người này tuy rằng nghiêm khắc, nhưng vẫn có thể xem như một lao sư tốt, giúp gã chữa tật ở chân, xem như mình báo đáp cho gã vậy. "Ta..." La Chiến vẫn có chút không dám tin, kích động hai tay run rẩy. "Tật ở chân ta, lúc trước đã mời không ít luyện hồn sư và luyện đan sư ở Vương Thành, nhưng vẫn không thể chữa khỏi, ngươi..." "Đáng ngu ngốc kia thì có thể chữa được cái gì?" Diệp Huyền chẳng buồn nhắc tới. Có thể chấn đoán tam sinh võ hồn của mình thành phế võ hồn, thiên tài nói thành phế vật, luyện hồn sư ở Lưu Vân quốc này quả nhiên đã thuộc hàng cực phẩm không còn gì để nói. Đương nhiên, trong số đó còn có một tên không tệ, dùng cấm hồn pháp tạm thời phong bế võ hồn lực bên ngoài chân của ngươi lại, bằng không thì qua 7-8 năm, chân của ngươi phòng trường đã bị phế hẳn rồi, ta có muốn trị có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Đây, trên mặt La Chiến đột nhiên đỏ lên. Năm đó gã bị thương trên chiến trường, không thể không xuất ngũ trở về, lúc đó đã tìm không biết bao nhiêu luyện hồn sư và luyện đan sư, nhưng không có bất kỳ ai có thể chữa được cho chân của gã. Người giỏi nhất trong số đó cũng chỉ có thể phong bế võ hồn chi lực trong chân phải của gã lại, không để cho huyền mạch của gã tiếp tục bị ăn mòn. Thủ pháp người nọ dùng hình như đúng là thứ tên cấm hồn pháp. Chương 98, xuất phát về tộc 1. Chuyện này trừ gã và vị luyện hồn sư kia ra thì không có bất kỳ người nào biết được. Hôm nay Diệp Huyền chỉ liếc mắt nhìn một cái liền nhìn ra, như vậy chẳng phải đại biểu cho lời Diệp Huyền nói rất có thể là thật? Vừa nghĩ tới chuyện chân của mình có thể chữa khỏi, La Chiến kích động tới mức cả người run lên, không thốt nên lời, mắt hổ lệ nóng doanh trọng. 7-8 năm nay, ban đầu không lúc nào gã không mong rằng có thể chữa khỏi chân mình, nhưng sau mấy năm, gã gần như đã bỏ đi suy nghĩ này, cũng bởi vì tật ở chân tròn nên 8 năm nay, tu vi của gã cũng một mực không hề tăng tiến chút nào, luôn ở cảnh giới địa võ sư nhất trọng. Hôm nay nghe nói chân của mình có thể chữa khỏi, mang tới kích thích như sét gầm biển động cho La Chiến. Cầm lấy đơn thuốc, La Chiến chạy như bay ra khỏi học viện, đi lấy dược liệu ghi trên giấy. Diệp Huyền. La Chiến vừa rời khỏi thì thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Ngạo Tuyết đột nhiên lại vang lên, chỉ thấy nàng cười như không cười nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Cấm hồn pháp, kim châm thứ huyệt, huyền khí khẩu quyết, những thứ này hình như không chỉ có tri thức của luyện đan sư mà còn có cả lĩnh vực của luyện hồn sư nữa, đừng nói với ta là những thứ này cũng là ngươi đọc được trên sách đấy chứ. Diệp Huyền giả bộ ho khan hai tiếng. Dĩ kia, Vân lão sư, quả thực là ta đọc được trên sách đó. Vân Ngạo Tuyết phát hiện ở cùng với tên tiểu tử này thì sớm muộn gì trái tim của nàng cũng không chịu nổi, những thứ mà ban nay hắn nói với La Chiến, ngay cả nhất phẩm luyện hồn sĩ như nàng cũng không hiểu được, dù có đọc được trên sách thì căn bản cũng không hiểu được, lập tức giận dỗi nói: "Bất giả vờ giả vịt với ta đi, những thứ này dù có đọc sách thì cũng không thể hiểu nghĩa và học được. Có thể là do ta quá thiên tài đấy." Diệp Huyền cười hì hì nói: "Lúc trước ngươi thi triển hồn lực trùng kích với Vương Tuyên, đừng có nói với ta đó cũng là nhờ đọc được trên sách." Vân Ngạo Tuyết thân là nhất phẩm luyện hồn sĩ, lúc trước cũng là người đứng gần Diệp Huyền nhất, chỉ có mỗi mình nàng nhìn ra Diệp Huyền đã dùng một loại hồn lực trùng kích nào đó để giam cầm hành động của Vương Tuyên. Hồn lực trùng kích gì? Ta không biết. Diệp Huyền giả ngây giả dại. Vân Ngạo Tuyết hết biết nói gì với hắn, nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, phát hiện tên đệ tử bị gọi là phế vật trước kia chưa từng khiến người khác chú ý này, ngày càng khiến nàng nhìn không thấu. Nếu như chỉ là một vài bí mật nho nhỏ thì nàng đương nhiên sẽ dùng đủ mọi cách để hỏi cho ra, nhưng những bí mật có liên quan tới luyện đan sư và luyện hồn sư thế này, nếu như Diệp Huyền đã phủ nhận thì nàng cũng không tiện hỏi han thêm nhiều. Ngươi không nói thì thôi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, mặc dù học viện đã cảnh báo trước, nhưng Chu gia và Vương gia bị một vố lớn như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, sau này những lúc không ở học viện thì tự ngươi phải cẩn thận một chút. Thanh âm Vân Ngạo Tuyết dịu xuống, nhắc nhở: "Còn nữa, ta biết do ngươi nhất định gặp được kỳ ngộ gì đó, nhưng tu luyện võ đạo, quý ở từng bước, không thể vì nóng vội mà dùng những đan dược có tác dụng phụ quá lớn được, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ." Vân Ngạo Tuyết cảm thấy Diệp Huyền trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi, có thể đột nhiên từ nhất mạch đột phá thẳng tới nhất giai linh võ cảnh. Bởi vì tăng quá nhanh cho nên hiểu lầm rằng Diệp Huyền đã dùng nhiều đan dược để đề thăng thực lực, lúc này mới cố ý nhắc nhở. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy ấm áp, biết rõ Vân Ngạo Tuyết lão sư thật sự quan tâm mình, cho nên nghiêm túc trả lời: "Lão sư yên tâm, ta tuyệt đối không dùng đan dược gì hết, tương lai ta còn muốn trở thành võ đế cửu giai, quân lâm thiên hạ, sao có thể dùng đan dược để phá hư trụ cột của mình được." Vân Ngạo Tuyết thấy bộ dạng thành thực của hắn, thì phì cười một cái như bách hoa đua nở, tiểu diễm vô cùng. "Ba hoa, còn quân lâm thiên hạ nữa chứ, cửu giai võ đế là đại nhân vật chân chính của Thiên Huyền đại lục chúng ta, lại dễ dàng đạt được như vậy sao? Lưu Vân quốc chúng ta hơn 100.000 năm qua thậm chí ngay cả thất giai võ vương cũng không có mười ai." Diệp Huyền cười, cũng không giải thích. Ngay lúc Diệp Huyền nhàn nhã thoải mái thì hai đại gia tộc là Chu gia và Vương gia lại vô cùng hỗn loạn. Sau khi Lâm Hùng bắt hết đám người Vương Tuyên trở về thành vệ sở xong cũng không hề thẩm vấn mà trực tiếp giam lại hết, nhét đầy đại lao của thành vệ sở. Tin tức truyền về tới hai đại gia tộc, cũng khiến cho tộc trưởng của cả hai đại gia tộc trợn mắt kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ lần đi đòi lại công đạo này lại có kết quả như vậy, trong lòng vừa sợ vừa giận. Sau khi biết rõ những chuyện đã xảy ra thì bọn họ lập tức vừa phái người đi tới thành vệ sở tìm mọi người, vừa chạy tìm quan hệ tới phủ thành chủ. Nhưng ý tứ truyền về từ phủ thành chủ cũng khiến cho hai đại gia tộc bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh. Đối với chuyện này, thành chủ đại nhân tự mình lên tiếng, khen ngợi hành vi của Lâm Phó thống lĩnh làm rất đúng, còn ám chỉ trị an của Lam Nguyệt thành quả thực là ngày càng hỗn loạn, có vài gia tộc không biết thu liêm gì, quả thực là không xem pháp kỳ ra gì. Tin này rõ ràng có nghĩa là thành chủ đại nhân cảm thấy khó chịu với hai đại gia tộc. Thực ra thì toàn bộ chuyện này, mặc kệ ai đúng ai sai, võ giả của hai đại gia tộc dám công nhiên phản kháng chống lại thành vệ quân chấp pháp ngay trên đường cái thế này, vốn là một chuyện liên quan tới chính trị vô cùng nghiêm trọng. Thành vệ quân là do phụ thành chủ quản lý, hai đại gia tộc dám phản kháng thành vệ quân như vậy còn không phải là không xem phụ thành chủ ra gì hay sao? Hôm nay bọn họ dám phản kháng thành vệ quân, ngày mai có phải sẽ dám phản kháng lại vệ sĩ của phụ thành chủ hay không? Tới ngày mốt phải chăng là dám đánh vào tận phụ thành chủ rồi không? Quả thực là quá mức càng quái. Cho dù ở chuyện này Lâm Hùng làm sai đi nữa thì lúc này phụ thành chủ cũng sẽ không nói Lâm Hùng nửa câu. Huống hồ gì ngoại trừ việc ban đầu gã xử lý có hơi vội vàng xúc động thì toàn bộ chuyện này, đứng ở góc độ của phụ thành chủ mà xem thì gã thật sự chẳng sai ở đâu cả. Sai chính là hai đại gia tộc quá kiêu ngạo. Chương 99, xuất phát về tộc 2. Phụ thành chủ vừa nói vậy thì hai đại gia tộc lập tức vội vàng tìm quan hệ nhờ và giải thích với phụ thành chủ, cho nên không dành quan tâm tới Diệp Huyền. Còn tin tức Lâm Hùng phó thống lĩnh thành vệ quân đột phá địa võ sư nhị trọng cũng theo đó truyền ra ngoài. Tin tức này vừa ra ngay cả hồn sư tháp cũng kinh động, Tưởng Vân rung động nhìn chằm chằm vào tình báo trong tay, vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm: "Diệp Huyền cư nhiên thật sự chữa khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng. Chuyện này thật sự có thể sao?" Trong nhất thời, trong lòng của gã cảm thấy rung động không thôi, vừa nhanh chóng hủy bỏ hành động chuẩn bị đối phó với Lâm Hùng vì gã đã bất kính với hồn sư tháp lúc trước, vừa bắt đầu âm thầm điều tra Diệp Huyền. Vừa điều tra xong cũng khiến gã thoáng kinh hãi, bởi vì trong nửa tháng Lâm Hùng mất tích này, Diệp Huyền và Lâm Hùng lại ở cùng một chỗ với hội trưởng Hoa La Huyền của hiệp hội luyện dược sư. Chẳng lẽ Diệp Huyền này là người của hội trưởng Hoa La Huyền? Tường Vân nhíu chặt mày, thân là hội trưởng của hồn sư tháp Lam Nguyệt Thành, địa vị của gã cũng không thấp hơn so với hội trưởng Hoa La Huyền của hiệp hội luyện dược sư. Hai người cũng coi như bạn tốt, nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện Hoa La Huyên và Diệp Huyền của Diệp Gian này có quan hệ gì. Hơn nữa gã biết rõ, mặc dù Hoa La Huyên cũng có tạo nghệ cao thâm ở phương diện luyện dược, nhưng nếu nói lão có thể trị khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng thì nhất định là không thể nào. Cho nên gã cố gắng moi chút tin tức từ chỗ của lão bằng hữu. Không ngờ đối với chuyện này, hội trưởng Hoa La Huyên lại ngậm chặt miệng không nói nửa lời, chỉ luôn miệng nói rằng không thể nói, không thể nói. Khiến cho Tưởng Vân hội trưởng cảm thấy càng mơ hồ, cuối cùng gã chỉ có thể quyết định sau này phải tìm cơ hội gặp Diệp Huyền, tiếp tục tìm hiểu xem võ hồn của Lâm Hùng rốt cuộc là được trị khỏi như thế nào. Thủ đoạn có thể trị khỏi võ hồn đã bị đánh vỡ như thế này, ngay cả hội trưởng hồn sư tháp như gã cũng mong muốn và hiếu kỳ không thôi. Đã quyết định rồi nên Tưởng Vân hội trưởng cười tủm tìm xem màn hài kịch này, trong tất cả những nhân vật cao tầng của Lam Nguyệt Thành nghe ngóng tin tức về việc lần này thì gã xem như là một trong những người hiểu rõ hành vi của Lâm Hùng nhất. Sáng sớm hôm sau, hai đại gia tộc còn chưa xử lý xong việc này thì người khơi dậy mọi chuyện là Diệp Huyền đã thu xếp xong đồ đạc chuẩn bị lên đường về nhà. Hắn vừa mới đi tới cửa học viện thì Lâm Hùng không biết từ nơi nào đi ra. "Huyền thiếu, nghe nói ngươi muốn về Thanh Sơn trấn sao?" Diệp Huyền nhìn gã một cái. "Sao hả? Chuyện của Chu gia và Vương gia đã xử lý xong chưa?" "Ha ha, xử lý gì đâu." Lâm Hùng khoát tay, rất có uy thế của thống lĩnh. "Mấy tên khốn kiếp Vương Tuyên đó bị ta tống thẳng vào Đại Lao thành vệ sở, dù sao thì thân là thống lĩnh thành vệ quân, ta có quyền được giam bọn họ một ngày, bất quá, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi, phòng trừng khuya hôm nay phải thả hết bọn họ ra." Trên mặt Lâm Hùng mang theo vẻ xấu hổ, giống như cảm thấy như rất hổ thẹn với Diệp Huyền vì không thể giải quyết chuyện này cho tốt. "Đúng rồi, Huyền thiếu, ta nghe nói, tình hình của Diệp gia các ngươi ở Thanh Sơn trấn gần đây hình như không được tốt lắm. Hình như là do Vương gia cấu kết với Lý gia ở Thanh Sơn trấn, mấy bên còn xảy ra không ít xung đột, ta hiện tại không thể đi được, nên cứ gọi vài tên thân tín tới, để bọn họ hộ tống ngươi trở về." Lâm Hùng nói với vẻ nghiêm trọng. "Chuyện này Chu gia và Vương gia sẽ không bỏ qua đâu, vài thân tín của ta tuy rằng chỉ có thực lực võ sư nhị giai tam trọng, nhưng đều giữ chức đại đội trưởng trong thành vệ quân, có bọn họ hộ tống thì Vương gia và Chu gia cũng không dám quang minh chính đại ra tay." Lâm Hùng giơ tay lên, trong góc tường lập tức có mấy hộ vệ khí vụ hiên ngang, thân mặc khôi giáp đi ra, túi người hành lễ. "Thuộc hạ ra mắt Huyền thiếu." Mấy người chính là ba người kỳ linh thân tín của Lâm Hùng. Rõ ràng Lâm Hùng đã nói gì đó với ba người bọn họ, ba người bọn họ vừa nhìn thấy Diệp Huyền thì đều cung kính, vẻ mặt không có vẻ gì là khó chịu. "Huyền thiếu, tuy rằng thực lực của mấy người kỵ linh chỉ bình thường thôi, nhưng bọn họ thân là đại đội trưởng của thành vệ quân, còn có thân phận nhất định, hơn nữa, có bọn họ thì cũng có người giúp ngươi chạy về vặt, ta thật sự không thể đi được, bằng không thì ta nhất định sẽ tự mình hộ tống Huyền thiếu." Lâm Hùng sợ Diệp Huyền hiểu lầm nên giải thích. Diệp Huyền khoát tay nói: "Ngươi có lòng như vậy là được rồi, ừ, ba người bọn họ ta rất hài lòng, ta sẽ dạy dỗ giúp ngươi một chút." Cho dù Lâm Hùng muốn đi theo Diệp Huyền thì Diệp Huyền cũng sẽ không để gã theo cùng, dù sao bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, Lâm Hùng thân là thống lĩnh thành vệ quân, ở lại Lam Nguyệt Thành mới có thể phát huy tác dụng, theo hắn trở về thì thật sự quá lãng phí rồi, thật sự có việc gì thì ở nơi như Thanh Sơn Trấn, có mấy đại đội trưởng thành vệ quân như đám người kỳ linh thì đã đủ để hù dọa kẻ khác rồi. Sau khi căn dặn một phen, Diệp Huyền chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này, đợi một chút, một tiếng quát vang lên, chỉ thấy La Chiến giáo quan vội vàng chạy ra khỏi học viện, trên lưng còn mang theo một túi đồ. Nhìn thấy mấy người Lâm Hùng, La Chiến đầu tiên là giật mình. Sau đó nghiêm túc nói: "Diệp Huyền, ngày hôm qua ngươi đắc tội Chu gia và Vương gia, bây giờ ngươi trở về nhất định sẽ có nguy hiểm, ta thân là lão sư, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm, vậy đi, dù sao mấy ngày nghỉ này ta cũng không có việc gì, ta cùng ngươi về Thanh Sơn trấn." La Chiến nói lời lẽ chính nghĩa, kỳ thực trong lòng gã kích động không thôi. Ngày hôm qua gã không thể chờ được mà chạy tới hiệp hội luyện dược sư điều chế dược dịch, giờ tí hôm qua, gã dựa theo lời dặn của Diệp Huyền, thoa dược dịch lên chỗ bị thương trên chân, hơn nữa vận chuyển huyền khí mấy chu thiên. Không ngờ chân phải lúc trước cứ nửa đêm sẽ đau đớn không thôi nay lại chuyển tới từng trận cảm giác tê dại, hơn nữa qua một đêm, huyền khí vận hành trên chân phải của gã lại thông thuận hơn rất nhiều so với trước kia. Tình hình thế này lập tức khiến cho La Chiến mừng rỡ như điên, cả đêm không ngủ được. Chương 100, nan đề của Diệp gia, 1. Mặc dù Diệp Huyền đã nói nửa tháng sau sẽ giúp gã dùng kim châm đâm huyệt, nhưng đường xá từ Lang Nguyệt thành tới Thanh Sơn trấn cũng không tính gần, hơn nữa Vương gia và Chu gia luôn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hơn nữa gã nghe nói địa vị của Diệp Huyền ở Diệp gia không cao, tình hình của Diệp gia hiện tại hình như cũng có chút nguy hiểm. Đau đớn 7-8 năm cuối cùng cũng thấy được hy vọng chữa khỏi cho chân phải, La Chiến đương nhiên không thể để Diệp Huyền xảy ra chuyện gì được. Cuối cùng, tràn trọc cả đêm, gã liền quyết định là hôm nay phải đi theo Diệp Huyền trở về để bảo vệ sự an toàn cho Diệp Huyền. Diệp Huyền sao có thể không nhìn ra tâm tư của La Chiến giáo quan, cười thầm trong lòng, cũng không dây dưa mà trực tiếp đồng ý. Vậy cũng đỡ tốn công tới lúc đó lại phải trở về tìm La Chiến. Lăn qua lộn lại một phen, Diệp Huyền không phải người thích dày dà, mang theo 4 người kỳ linh, La Chiến, nên lập tức thuê xe ngựa, sau nửa canh giờ đã đi tới cửa thành Lam Nguyệt thành. Tuy rằng vì chuyện của phủ thành chủ mà Vương gia và Chu gia đều bận sức đầu mẹ chán, nhưng bọn họ thật sự có mai phục thám tử ở cửa thành Lam Nguyệt thành, chỉ cần đợi Diệp Huyền vừa rời khỏi Lam Nguyệt thành thì sẽ âm thầm ra tay. Nhưng đợi tới lúc thám tử của hai đại gia tộc đang mai phục ở cửa thành nhìn thấy đội ngũ của Diệp Huyền thì trực tiếp choáng váng, sau đó tranh thủ truyền tin lại cho hai đại gia tộc. Sau khi nghe tin tức do thám tử truyền về thì người trưởng quản của hai đại gia tộc trợn mắt. Một tên võ sư là chiến địa võ sư nhất trọng của Tinh Huyền học viện, ba tên đại đội trưởng võ sư tam trọng của thành vệ quân, nếu như thật sự muốn giết Diệp Huyền thì ít nhất bọn họ cũng phải phái ra 2-3 vị cường giả cấp bậc trưởng lão mới được. Nhưng trưởng lão là nhân vật cao tầng của hai đại gia tộc, sao có thể dễ dàng xuất động như vậy được? Mà quan trọng nhất chính là hiện tại hai đại gia tộc đang ở trong cơn giận dữ của phủ thành chủ, bản thân còn lo không xuể, nếu tiếp tục phái cao thủ ra, dám công nhiên giết người trước mặt một vị giáo quan của Tinh Huyền học viện cùng với ba tên đại đội trưởng của thành vệ quân, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, triệt để trở mặt cùng Tinh Huyền học viện và phủ thành chủ. Tới lúc đó, cơ nghiệp của hai đại gia tộc đều có thể gặp nguy hiểm. Cho nên ở tình hình mẫn cảm thế này, cho dù hai đại gia tộc vẫn rất muốn lấy mạng Diệp Huyền, nhưng không cách nào động tới hắn được. Thôi đi, để cho con chuột đó sống thêm vài ngày, chờ vài ngày nữa phụ thành chủ ngôi giận thì diệt gọn Diệp ra, tới chừng đó còn không phải muốn xử tên tiểu tử này thế nào thì xử như thế ấy sao? Vậy cho nên bọn họ tạm thời bỏ đi suy nghĩ ám sát Diệp Huyền, dù sao thì hai đại gia tộc cũng đã bố trí xong hết rồi, Diệp gia dưới cơn giận của hai đại gia tộc, căn bản không sống quá mùa đông này. Dơ roi thúc ngựa, ba ngày sau, ba đám người Diệp Huyền thuận lợi về tới Thanh Sơn trấn. Thanh Sơn trấn là một trong những thành trấn lớn dưới quyền hạt của Lam Nguyệt thành, nhưng cảnh sắc phong tình lại hoàn toàn khác hẳn Lam Nguyệt thành, đưa mắt nhìn qua, xa xa có núi rừng, mặc dù không phồn hoa bằng Lam Nguyệt thành nhưng lại có một phong vị khác. Đặc biệt là ven đường, một chuyến đi này Diệp Huyền có thể nhìn thấy người nông dân đang trồng ruộng thuốc ở khắp nơi, cảnh tượng vô cùng bận rộn. Nghe nói Thanh Sơn trấn là nơi trồng thuốc chủ yếu ở phụ cận Lam Nguyệt thành, khí hậu nơi này hợp lòng người, hoàn cảnh xinh đẹp, cực kỳ thích hợp để trồng rất nhiều loại thảo dược, tất cả nguyên liệu dược thảo của các thành trấn dưới quyền Lam Nguyệt thành phần lớn đều tới từ Thanh Sơn trấn. Diệp Huyền có thể tìm thấy rất nhiều ký ức có liên quan tới Thanh Sơn trấn từ ký ức còn sót lại trước kia. Ít nhất, liên quan tới Diệp gia, hắn vẫn rất rõ ràng. Đi vào trong trấn, cảnh sắc bốn phía lập tức trở nên phồn hoa, các loại chợ nhỏ, cửa hàng đều đủ hết, tiếng giao hàng vang lên không dứt. Mặc dù không có những kiến trúc to lớn đặc biệt xa hoa gì, nhưng cảnh tượng ngựa xe như nước này cũng không thua kém thị trường giao dịch của Lam Nguyệt thành là bao. Diệp gia là hào cường đứng đầu của Thanh Sơn trấn, vị trí phủ đệ của Diệp gia đương nhiên cũng nằm ở chỗ trung tâm của Thanh Sơn trấn. Xe ngựa của năm người Diệp Huyền chậm rãi đi về phía phủ đệ của Diệp gia. "Ai, ngươi nghe gì chưa? Gần đây hình như Diệp gia có chuyện rồi, Lý gia và Lưu gia liên hợp với nhau nuốt mất không ít sinh ý của Diệp gia. Thật không ngờ, đường đường là Diệp gia, lại bị Lý gia và Lưu gia ép tới mức này, thật không dám nghĩ tới mà." Đúng đó, luận thị trường, trước kia là một mình Diệp gia độc đại, chiếm cứ phần lớn phân ngạch của Thanh Sơn trấn, lại bị Lý gia và Lưu gia liên thủ ép cho không xoay sở được, thật là không ngờ. "Ha ha, các ngươi thì biết gì, chỉ bằng Lý gia và Lưu gia có thể đánh ngã Diệp gia được chắc. Hai nhà này có liên thủ với nhau bất quá cũng chỉ chiếm được 3 phần phân ngạch của Thanh Sơn trấn mà thôi, căn bản không thể so được với 6 phần của Diệp gia, trong chuyện này thật ra có bóng dáng của Vương gia Lam Nguyệt thành. Chẳng lẽ là Vương gia của Tam đại gia tộc trong Lam Nguyệt thành sao? Chẳng trách, ta đã nói tại sao gần đây những tiệm dược tề luôn mua thảo dược của Diệp gia lại không chịu mua nữa, hóa ra là vì vậy. Vương gia chính là một trong Tam đại gia tộc của Lam Nguyệt thành, chuyên làm dược tề, chuyên buôn bán về phương diện đan dược và dược tề, có bọn họ đứng sau chống lưng cho Lý gia và Lưu gia, xem ra Diệp gia thật sự sắp không xong rồi." Trên đường đi, lúc đi qua khu mậu dịch của Thanh Sơn trấn, Diệp Huyền nghe được không ít tin tức liên quan tới Diệp gia, không khỏi nhíu chặt mày, ngay cả khu buôn bán dược thảo của Thanh Sơn trấn cũng đang nghị luận chuyện Diệp gia bị đả kích, xem ra tình hình của Diệp gia đúng là không mấy lạc quan. Không tới nửa canh giờ, xe ngựa liền đi tới phủ đệ Diệp gia. Cửa chính của phủ đệ Diệp gia đang mở rộng nhưng ở cửa lại không có nửa bóng người. Diệp Huyền nhướng mày, không đợi hắn kịp xuống xe ngựa thì bên trong có hai hộ vệ chạy ra, quát ầm lên: "Người từ đâu tới, nơi này không được phép dừng xe ngựa, mau đi ra chỗ khác đi." Chương 101, nan đề của Diệp gia 2. Lời còn chưa dứt thì hai người liền nhìn thấy Diệp Huyền bước từ trên xe xuống, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh không dễ phát giác, thậm chí còn mang theo chút chán ghét. "Ô, hóa ra là Diệp Huyền thiếu gia đã trở về." Hạ nhân của Diệp gia không có bất kỳ người nào không biết tên phế vật của Diệp Huyền, tin tức về Tử Võ Hồn và phế mạch đã sớm biến hắn trở thành trò cười của Thanh Sơn trấn, chuyện này cũng dẫn tới việc hộ vệ Diệp gia thường xuyên châm chọc khiêu khích Diệp Huyền, không hề có nửa điểm thái độ cung kính dành cho thiếu gia. Đám người Kỷ Linh đi theo bên cạnh Diệp Huyền đều nhíu mày. "Đưa xe ngựa tới Thịnh Mã hành trà đi, đây là giấy thuê." Diệp Huyền cũng không nhìn hai tên đó, lấy ra một tờ giấy, vừa đi vào bên trong vừa nói: "Ha ha, ngại quá Huyền thiếu gia, hai người chúng ta còn phải đứng đây hộ vệ, xe ngựa này kính xin Huyền thiếu gia tự mình đi trả đi ạ." Hai tên hộ vệ cũng không cầm lấy tờ giấy thuê, nói với giọng điệu không quan tâm. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, quay đầu, lạnh lùng nhìn hai người nọ một cái. "Ha ha, bận sao? Lúc trước hai người nọ rõ ràng bỏ cửa chạy đi đâu mất, bây giờ còn nói là bận, rõ ràng là không thèm quan tâm tới thiếu gia như hắn." Chẳng rõ tại sao, bị Diệp Huyền nhìn chằm chằm như vậy, hai người kia đột nhiên rung mình một cái, giống như bị viễn cổ manh thú nhìn vậy, trong lòng không hiểu sao đột nhiên có cảm giác hốt hoảng. "Tờ giấy thuê này, các ngươi muốn trả thì trả, không muốn trả cũng phải trả, bằng không thì mau cút đi cho ta." Nhét tờ giấy thuê vào ngực của đối phương, Diệp Huyền lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người đi vào bên trong phủ đệ. Hai gã hộ vệ rất muốn nói ngươi là cái thá gì ở Diệp gia, nhưng dưới ánh mắt lạnh như băng của Diệp Huyền, một câu cũng không dám nói ra. "Hừ." Mấy người Kỷ Linh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như đao nhìn hai người nọ, lộ ra vẻ khinh thường, theo Diệp Huyền đi vào trong phủ đệ. Đợi mấy người kia đi khuất dạng xong thì hai gã hộ vệ mới run rẩy một cái, trên lưng dị dọa ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Chuyện gì thế này? Sao đột nhiên cảm giác ánh mắt của Huyền thiếu gia lại đáng sợ như vậy chứ? Mấy người đi theo Huyền thiếu gia là ai vậy? Khí tức trên người của bọn họ cũng kinh khủng quá." "Tôi đi, ta đi trả xe ngựa cho Huyền thiếu gia một chuyến, trả cho rồi, đỡ xin chuyện." Đi vào bên trong đại viện Diệp gia, Diệp Huyền liền nhíu mày. Bên trong đại viện cư nhiên không có một bóng người, theo như trí nhớ của hắn thì không thể nào có chuyện thế này được. Bình thường mà nói thì nô bộc và người hầu trong Diệp gia không ít, vốn Diệp Huyền muốn sai hạ nhân đưa đám người La Chiến đi tới phòng khách nghỉ ngơi, nhưng hiện tại không nhìn thấy bóng người nào, Diệp Huyền cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì rồi? Người đâu hết cả rồi? Đột nhiên, huyền thức mẫn cảm của Diệp Huyền cảm giác được chút động tĩnh, dường như là phát ra từ đại sảnh của Diệp gia. Vội bước qua đó, nhưng thật không ngờ, bên kia vắng hoe bấy nhiêu thì bên này lại náo nhiệt bấy nhiêu, không ít hạ nhân của Diệp gia đều vây quanh bên ngoài đại sảnh, nhón chân nhìn vào bên trong. "Diệp Chiến Hùng, đừng có trưng bộ dạng này ra với ta, Diệp gia ngươi có bao nhiêu cân lượng ta không phải không biết, hôm nay nhân dịp Vương chấp sự cũng ở đây, ta sẽ nói thật cho ngươi biết, vài trang viên của Diệp gia ngươi hôm nay muốn bán thì bán, không muốn cũng phải bán." Một thanh âm khàn khàn lớn tiếng hét lên, vô cùng cuồng vọng. Đám người Diệp Huyền còn chưa đi tới thì đã nghe tiếng quát tháo của kẻ này. "Lý Hạo Nhiên, ngươi đừng có quá đáng, Diệp gia ta cũng không phải dễ đụng như vậy đâu. Một tiếng hét phẫn nộ quen thuộc vang lên, Diệp Huyền nghe ra đây là giọng của đại bá Diệp Triển Hùng của hắn. Không dễ đụng. Hừ, Diệp Triển Hùng ngươi phải nhìn rõ thế cục, bây giờ không phải là Lý Mộ ta muốn lấy trang viên của ngươi mà là Vương gia muốn lấy trang viên của ngươi, ngươi cảm thấy Diệp gia các ngươi có thể giữ được sao? Thanh âm khàn khàn kia lại vang lên, mang theo vài phần khinh thường. Muốn trách thì trách Diệp gia ngươi sinh ra tên phế vật như Diệp Huyền, đắc tội với thiếu gia Vương gia, hoặc là ta cho ngươi một lựa chọn khác, giao cha con Diệp Triển Vân và Diệp Huyền ra đây, nói không chừng Vương gia sẽ cân nhắc cho Diệp gia các ngươi một con đường sống. Tên Lý Hạo Nhiên này nói chuyện vô cùng bá đạo, còn mang theo một tia cười lạnh. Ở phía xa, Diệp Huyền khẽ to mày, huyền thức của hắn rất cường đại, thính lực còn nhạy bén hơn cả đám người La Chiến, tự nhiên từ xa vẫn có thể nghe rõ ràng những lời tên Lý Hạo Nhiên kia nói. Lý Hạo Nhiên, chẳng lẽ là gia chủ Lý gia? Diệp Huyền cố gắng nhớ lại, người này cũng là phụ thân của Lý Nguyệt. Thực ra thì trước kia Lý gia đều phụ thuộc vào Diệp gia để kiếm ăn, sở dĩ có thể trở thành một trong hai đại gia tộc khác bên cạnh Diệp gia ở Thanh Sơn Trấn, hoàn toàn là vì quan hệ của hắn và Diệp gia không tệ, thậm chí còn tự xưng là thuộc hạ trước mặt Diệp gia, vô cùng cung kính khiêm tốn. Lúc trước mình còn nhỏ, tên Lý Hạo Nhiên này thân là gia chủ Lý gia, nhưng nhìn thấy mình cũng phải gọi một tiếng huyền thiếu, có thể thấy nô tính của gã rất nặng. Không ngờ, Lý gia này hôm nay vừa trèo lên Vương gia thì lập tức trở nên cuồng ngạo như vậy, dám gọi thẳng tên của Diệp Triển Hùng, còn dám cứ gọi mình là phế vật, khác hoàn toàn với bộ dạng cũng đúng, cung kính trước kia, điển hình của tiểu nhân đắc chí. Đám người La Chiến nghe xong cũng nhíu mày, xem ra Diệp gia này quả thực đang lâm uy. Đám người hầu đứng nghe lén ở trước cửa nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, lập tức liều diêu tán đi hết như chim sợ cảnh quang, vờ vịt như đang quét dọn ở gần đó. La giáo quan, Kỳ Linh, các ngươi đứng ở bên ngoài đi, một mình ta đi vào. Diệp Huyền ngữ khí bình thản, nhìn không ra tâm tình, đi về phía đại sảnh đang đóng chặt cửa. Huyền thiếu, an toàn của ngươi. Kỳ Linh lo lắng nói, Lâm phó thống lĩnh đã phân phó với gã, nhất định phải đi theo bên cạnh Huyền thiếu một tấc không rời, tuyệt đối không được để Huyền thiếu gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, mình có chết cũng phải bảo vệ cho Huyền thiếu an toàn. Yên tâm đi, nơi này là Diệp gia của ta, ta không tin Lý gia và Lưu gia này dám động thủ với ta ở Diệp gia. Diệp Huyền cười lạnh. Đương nhiên, nếu như bọn họ dám động thủ thì càng tốt, ta sẽ khiến bọn họ có đến chứ không có về. Chương 102, so kiêu ngạo, 1. Trong mắt Diệp Huyền lóe lên hàn quang, có một số người nên dạy dỗ một trận. Nếu Diệp Huyền đã nói vậy thì Kỷ Linh cũng không nói gì nữa, huống hồ gì bên trong là chuyện nhà của Diệp gia, người ngoài như bọn họ đi vào cũng không thích hợp lắm. Diệp Huyền, chúng ta đợi ở cửa, có việc gì thì ngươi cứ gọi một tiếng. La Chiến cũng cười khẽ nói. Ngay lúc trong phòng đang tranh chấp thì Diệp Huyền đẩy cửa bước vào. Ha ha, nơi này náo nhiệt thật đấy. Diệp Huyền vừa đi vào thì liền mỉm cười mở lời, ánh mắt đảo qua mọi người trong đại sảnh. Trong đại sảnh có không ít người đang ngồi, trong đó trên chủ vị, những nhân vật quan trọng của Diệp gia đều ở đó, không thiếu một ai, thậm chí những đệ tử đời thứ ba như Diệp Hiên cũng ở đó, tức giận đầy mặt. Còn trên ghế dành cho khách thì có gia chủ Lý gia và Lưu gia cùng vài nhân vật quan trọng khác đang ngồi đó với vẻ mặt kiêu ngạo, ở giữa hai đại gia chủ chính là một trung niên nam tử mặc áo màu xám mùi ưng, gã bưng tách trà trong tay, thoải mái nhàn nhã nhìn đại sảnh đang ồn ào kia, ánh mắt thâm độc, cười như không cười. Khiến cho Diệp Huyền cảm thấy kinh ngạc nhất chính là Lý Nguyệt cũng ngồi bên cạnh trung niên nam tử nọ, vẻ mặt cao ngạo, địa vị dường như cũng không thấp. Hai phe căm tức nhìn nhau, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, dương cung bạc kiếm. Huyền Nhi, người đã trở lại. Phía trên chủ vị Diệp gia, một trung niên nam tử có diện mạo anh tuấn đột nhiên đứng dậy, chân mày đang nhíu chặt đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, mắt hổ rưng rưng. Phụ thân. Nhìn thấy người này, tiết hầu Diệp Huyền giật giật, cuối cùng cũng kêu lên hai tiếng phụ thân. Trong ký ức của hắn, Diệp Triển Vân này đối xử với chủ chức của thân thể này rất tốt, năm đó tu vi của Diệp Huyền không cách nào tiến thêm, chính là Diệp Triển Vân mang hắn tới Lam Nguyệt Thành, khổ cực khẩn cầu rất nhiều luyện hồn sư chữa trị cho hắn. Phải biết rằng, mặc dù Diệp gia là hào cường ở Thanh Sơn Trấn, nhưng ở Lam Nguyệt Thành thì chỉ là một gia tộc bình thường mà thôi, luyện hồn sư bình thường đều lãnh đạo, ngay cả tam đại gia tộc bọn họ cũng chưa chắc đã quan tâm, há lại để ý tới một đệ tử Diệp gia. Diệp Triển Vân nghĩ hết mọi cách, đau đớn cầu xin, không sợ chịu đủ, cuối cùng mới khiến cho mấy tên luyện hồn sư kia tiến hành chẩn đoán cho Diệp Huyền, kết quả cuối cùng chẳng những không thể chẩn đoán ra được gì, lại còn cho ra kết quả tử võ hồn, phế mạch, khiến cho hắn trở thành trò cười của Lam Nguyệt Thành. Nhưng Diệp Triển Vân cũng không vì huyện này mà có chút bất mãn gì với Diệp Huyền, mà còn quan tâm nhiều hơn trước. Đối với vị phụ thân này, Diệp Huyền trước kia vẫn có cảm tình sâu đậm. Kêu lên hai tiếng phụ thân này, Diệp Huyền cảm giác trong đầu mình một mảnh không minh, có một loại cảm giác ấm áp dễ chịu. Hắn biết rõ, tới tận lúc này, linh hồn của Diệp Tiêu Giao hắn mới triệt để hòa làm một với linh hồn của Diệp Huyền, hợp làm một thể, không còn khoảng cách và ngăn trở nào nữa. Trong đại sảnh, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Huyền mà nháy mắt có rất nhiều ánh mắt bắn về phía hắn, những ánh mắt này mang theo đủ loại. Diệp Huyền. Trong đó có một ánh mắt mang theo vẻ oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, chủ nhân của ánh mắt kia chính là Lý Nguyệt, ở Tinh Huyền học viện, nàng hãm hại Diệp Huyền không thành, cuối cùng lại mang theo nhục nhã, không còn mặt mũi gặp người khác, bị ép phải nghỉ học, đã trở thành một trò cười trong Tinh Huyền học viện và cả gia tộc. Cũng may, Vương gia cũng không vì vậy mà vứt bỏ nàng, hôm nay nàng sắp gả vào Vương gia, địa vị trong gia tộc cũng chỉ thua mỗi mình phụ thân Lý Hạo Nhiên, mấy ngày này, nàng nhìn Lý gia và Lưu gia được Vương gia trợ giúp, đánh cho Diệp gia rớt xuống tới mức này, trong lòng sinh ra một loại khoái cảm biến thái nói không nên lời. Nhưng trong lòng nàng vẫn hận Diệp Huyền, nỗi hận này chưa bao giờ biến mất, thậm chí ngày càng mãnh liệt, nàng muốn khiến cho Diệp Huyền hối hận vì những gì hắn đã gây ra. Hừ, tên phế vật này, ngươi còn dám trở về, nhìn xem gia tộc đã bị ngươi hại thành thế nào rồi. Đúng lúc này, một tiếng quát tháo lạnh lùng vang lên, trên chủ vị Diệp gia có một trung niên nam tử lên tiếng, trong mắt lóe ra lanh quang. Người này chính là nhị bá Diệp Triển Đường của Diệp Huyền, cũng là phụ thân của Diệp Vân. Nhị ca, ngươi nói ai là phế vật? Phụ thân của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân tức giận lên tiếng. Tam đệ, đừng trách nhị ca không nể tình, chuyện của Diệp gia chúng ta, tất cả mọi người đều biết là do Diệp Huyền gây họa ở Tinh Huyền học viện, nên mới chọc giận Vương gia ở Lam Nguyệt thành, nếu như không phải Diệp Huyền thì đâu sinh ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Triển Đường lạnh lùng mở miệng. Ha ha, ngươi chính là Diệp Huyền. Đột nhiên, trung niên nam tử ngồi ở giữa chia chủ Lưu gia và Lý gia cũng mở miệng, đôi mắt âm độc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một người chết. Chó ở đâu đang sủa vậy? Diệp Huyền thản nhiên nói. Ngươi? Trung niên nam tử biến sắc, ánh mắt trầm xuống. Tiểu xuất sinh, miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm, ta chính là Vương Điển, thúc thúc của Vương Việt, chính ngươi đánh đệ tử Vương gia ta, lại còn dùng âm mưu quỷ kế khiến đệ tử Vương gia ta bị đuổi khỏi Tinh Huyền học viện, tuổi con nhỏ mà thủ đoạn lại độc ác như vậy, quả thực là thiên lý khó dung. Là đệ tử Vương gia các ngươi phế vật, không biết tự kiểm điểm, bản thân đi tìm gái điếm còn trách lên đầu ta, Vương gia các ngươi lẽ nào ai cũng mặt dày như ngươi sao? Diệp Huyền, là ngươi hãm hại Vương Việt, có gan làm lẽ nào không có gan thừa nhận? Lý Nguyệt hét lên, âm thanh âm độc. Nàng thật sự không nhịn được nữa, ngữ khí cao cao tại thượng của Diệp Huyền khiến cho nàng nghe thấy đều cảm thấy hận ý tràn ngập trong lòng. A, hóa ra là đương sự Lý Nguyệt ngươi cũng ở đây. Diệp Huyền cười khẽ một cái. Tuy là những việc mà ngươi và Vương Việt làm khẩu vị hơi nặng một chút, bị nhốt một chỗ cùng mấy tên nam nhân lóa thể có làm được uy nghiêm Vương gia một chút, nhưng mấy chuyện riêng tư này ta sẽ không nói ra trước mặt mọi người đâu, ngươi yên tâm đi. Ngươi? Lý Nguyệt biến sắc, trong lòng hận không thể băm vằm Diệp Huyền ra, nàng miễn cưỡng ngăn cơn tức giận, hoang độc nói: "Một tên phế vật, chỉ giỏi một mép, sợ là ngươi không biết, bởi vì ngươi mà Diệp gia các ngươi đã sắp tiêu đời rồi, ngươi ở lại Tinh Huyền học viện thì ta không làm gì được ngươi, ngươi dám trở lại Thanh Sơn trấn, không bao lâu nữa ta sẽ khiến ngươi trở thành một cái xác tối, còn ta sẽ trở thành con dâu của Vương gia." Chương 103, so kiêu ngạo 2. Chậc chậc, ta có phải phế vật hay không thì tạm thời không nói tới, bất quá ta thật sự bội phục tấm lòng của Vương gia, một ả nữ nhân dâm đãng, lộ thân thể trước mặt bao nhiêu giáo sư và học viên, ở cùng với một đám nam nhân lóa thể mà Vương gia vẫn nguyện ý tiếp nhận thì Diệp Huyền ta thật sự bội phục, chẳng trách khẩu vị của Vương Việt lại đặc biệt như vậy, hóa ra người Vương gia các ngươi cũng như vậy. Trong lời nói của Diệp Huyền mang theo gai, đám người Vương Điền lập tức biến sắc. Xuất sinh, ngươi dám sỉ nhục Vương gia ta. Vương Điền đứng lên, tức giận mắng Diệp Huyền. Tiểu tử, đừng có ngông cuồng, hôm nay là ngày chết của ngươi. Lý Hạo Nhiên cũng giận tím mặt. Bị Diệp Huyền nói như vậy, sắc mặt của bọn họ đỏ lên, một cỗ sát khí nồng đậm tràn ngập trong đại sảnh Diệp gia. Làm càn, phế vật, ngươi dám bất kính với mấy người Vương Điền, còn không mau xin lỗi cho ta. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Triển Đường lập tức biến đổi, vội vàng đứng dậy, chỉ trích Diệp Huyền. Buồn cười, người khác ở Diệp gia nhục mạ đệ tử Diệp gia ta, lại có người đứng ra bên vực bọn chúng, ta lại muốn hỏi một chút, nhị bá, ngươi là người của Diệp gia ta hay là chó của Vương gia? Diệp Huyền cười lạnh, lời nói lạnh lùng giống như mũi dao sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng Diệp Triển Đường, nhưng vẫn có lý lẽ đường hoàng không thể bắt bẻ. Nói rất hay, nhị ca, ngươi nhiều lần tức giận mắng con ta, rốt cuộc là có ý gì? Diệp Triển Đường, ngươi còn mang họ Diệp sao? Sắc mặt Diệp Triển Vân rất khó coi, Diệp Triển Đường 5 lần 7 lượt mắng con ý là phế vật, sao có thể khiến y không giận? Đủ rồi, đều là huynh đệ nhà mình, ở trước mặt người ngoài thế này, quả thực là khiến Diệp gia ta mất hết mặt mũi. Gia chủ Diệp Triển Hùng rốt cuộc cũng mở miệng, sau đó lạnh lùng nhìn đám người Vương Điền. Các vị, yêu cầu của các ngươi, thứ cho Diệp gia ta không thể đáp ứng, xin trở về cho. Diệp gia chủ, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Diệp gia các ngươi gần một tháng nay đã mất đi một nửa sản nghiệp, nếu còn tiếp tục kéo dài thì ta sợ Diệp gia các ngươi ngay cả chỗ chôn cũng không còn đâu. Sắc mặt Vương Điền âm trầm, trong giọng nói rõ ràng mang theo uy hiếp. Vương Điền, ngươi đang uy hiếp ta sao? Diệp Triển Hùng đứng lên, uy áp của địa võ sư nhất trọng đống nhiên trấn áp lên người Vương Điền. Diệp Triển Hùng, ngươi muốn làm gì? Gia chủ Lý gia Lý Hạo Nhiên và gia chủ Lưu gia Lưu Thiên Kiệt đều đứng dậy, khí tức địa võ sư nhất trọng tản ra, bảo vệ Vương Điền, sợ Diệp Triển Hùng động thủ. Ha ha ha. Vương Điền chỉ là một tên võ sư nhất trọng, bị khí tức của Diệp Triển Hùng áp chế, sắc mặt lập tức tái đi, gã lạnh lùng đẩy Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt ra, một mình đi tới trong đại sảnh, cười lạnh nói: "Diệp gia chủ, chút thực lực đó ngươi cũng đừng lấy ra thể hiện, địa võ sư nhất trọng Vương gia ta vẫn còn nhiều, ta dám cam đoan, nếu hôm nay ngươi dám động tới một sợi lông của ta, không tới 3 ngày, phủ đệ của Diệp gia các ngươi cũng sẽ bị Vương gia ta san thành bình địa, một mảnh ngói vụn cũng không còn, ngươi tin không?" Ánh mắt Vương Điền âm độc, thần sắc ngạo nghễ, đây chính là dũng khí của gã, là chỗ dựa để một kẻ thân là võ sư nhất trọng như gã dám bước vào phủ đệ Diệp gia ngông cuồng. Sắc mặt của đại bá Diệp Huyền thay đổi mấy lần, lát sau vẫn cắn răng bất đắc dĩ thu liễm khí tức, trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Không chỉ gã, trên mặt những người khác của Diệp gia cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Đây là uy nghiêm của Tam đại gia tộc, chỉ là một tên võ sư huyền võ cảnh nho nhỏ tới đây, bọn họ lại không dám động thủ, quả thực là mất mặt. Ha ha, Diệp gia cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương Điền ngạo khí ngập trời, cười lạnh. Ta đứng ở đây, cho người Diệp gia các ngươi động thủ với ta, Diệp gia các ngươi dám không? Một lũ phế vật, hèn nhát. Tất cả mọi người trong Diệp gia siết chặt nắm tay, trong mắt buốc lên lửa giận, bọn họ đều hận không thể đánh cho tên Vương Điền đó một trận, nhưng lại không dám gánh hậu quả về sau. Điền Thúc không hổ là cao thủ Vương gia, quả nhiên hào khí ngất trời, đơn độc một mình lại có thể chấn nhiếp cho cả Diệp gia không dám vận động. Lý Nguyệt đứng dậy linh loạn, ra sức châm chọc Diệp gia. Nhưng nàng còn chưa dứt lời thì chợt nghe, bút. Một tiếng tát thai giòn giã đột nhiên vang vọng trong đại sảnh, mọi người chỉ thấy một đạo trưởng ảnh văng lên, sau đó đánh thẳng lên mặt Vương Điền, đánh cho gã ngã ra đất như một cái bao tải rách, còn lăn thêm hai vòng. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Diệp Huyền nhẹ nhàng thu tay phải lại, vẻ mặt vô tội nói: "Ha ha, đầu năm nay chỗ nào cũng có, chó sủa đặc biệt nhiều, lần đầu tiên ta nhìn thấy có kẻ chủ động kêu người ta đánh hắn, quả nhiên là khẩu vị của người Vương gia đều tương đối đặc biệt." Âm thanh trong trẻo quanh quẩn trong đại sảnh, tất cả mọi người đều choáng váng, sợ ngây người. Diệp Huyền cư nhiên thật sự động thủ đánh Vương Điển. Bọn họ dùng sức dụi mắt, hy vọng đây chỉ là ảo giác, đáng tiếc kết quả không phải.
Đây,
nhất thời Lý Nguyệt sợ ngây người, đám người Diệp Hiên, Diệp Vân, Diệp Phỉ đều sợ ngây người, nhị đại cường giả của Diệp gia là Diệp Triển Đường, Diệp Triển Hùng cũng sợ ngây người, hai đại gia tộc Lưu Thiên Kiệt và Lý Hạo Nhiên cũng sợ ngây người, ngay cả Diệp Triển Vân cha của Diệp Huyền cũng sợ ngây người. Trong đầu của tất cả mọi người chỉ có duy nhất một suy nghĩ, sao hắn dám?
To gan,
tiểu tử muốn chết. Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt là người đầu tiên hồi phục tinh thần, đột nhiên gầm lên một tiếng, hai người vội vàng đỡ tên Vương Điền đang ngã chồng vó kia dậy, vẻ mặt tức giận. Một tát này của Diệp Huyền đánh vừa vang vừa giòn, phát huy huyền khí võ sĩ nhất trọng của hắn rất tinh tế, dù Vương Điền một thân tu vi võ sư cũng bị đánh cho đầu vóc choáng váng, miệng ứa máu tươi, nửa bên mặt nhanh chóng sưng vù lên giống như cái đầu heo, răng cũng văng mất vài cái. Vương Điền đại nhân, ngươi không sao chứ? Hai người Lý Hạo Nhiên sợ hãi quan tâm hỏi han.
Ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh ta?
Vương Điền không để ý tới sự quan tâm của hai người kia, run rẩy giơ tay chỉ về phía Diệp Huyền, tức giận tới mức cả người run run, đầu óc choáng váng. Chương 104, cái gọi là vì gia tộc, một. Gã không dám tin tên Diệp Huyền kia thật sự dám động thủ với mình, nếu không phải lúc ấy gã không có nửa điểm phòng bị thì thân là võ sư nhất trọng như gã cũng sẽ không bị đánh thảm như vậy, tới bây giờ ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Trong mắt của gã lóe ra quang mang oán độc, ánh mắt kia giống như ác lang, bén nhọn như lệ quỷ, tràn đầy bạo ngược và ác độc, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi dám ra tay đánh Vương Điền quản sự?
Làm càn, ai cho ngươi động thủ?
Trên bàn của Diệp gia cũng vang lên một tiếng quát tức giận, là vài tên trưởng lão của Diệp gia và Diệp Triển Đường, sắc mặt bọn họ đỏ lên, trong mắt có vẻ sợ hãi vì hành động của Diệp Huyền, sợ phải rước lấy lửa giận của Vương gia. Vương gia dễ chọc như vậy sao? Diệp Huyền đây là muốn đẩy Diệp gia vào hố lửa. Nửa ngày sau, Vương Điền rốt cuộc cũng hồi thần.
Tiểu Súc Sinh, ngươi tiêu rồi, ngươi biết không, ngươi tiêu rồi, chẳng những ngươi, Diệp gia các ngươi đều tiêu rồi, tiêu chắc rồi, ta muốn Diệp gia các ngươi chết không tử tế.
Vương Điền thở hổn hển, nói năng lộn xộn.
Xì nhục, bị tát một cái ngay trước mặt mọi người như vậy, trong lòng Vương Điền ngoại trừ đoán độc ra thì còn hận không thể tìm một cái hố chui vào, gã đường đường là quản sự của Vương gia, lớn tới như vậy còn chưa từng mất mặt như vậy lần nào, quả thực là một lần khiến cho tôn nghiêm mấy chục năm của gã đều mất hết.
Bất giận, kính xin Vương Điền quản sự bất giận.
Hiểu lầm, trong chuyện này nhất định có chút hiểu lầm gì đó.
Tiểu hài tử không hiểu chuyện, kính mong Vương Điền quản sự đừng trách.
Một vài trưởng lão của Diệp gia vội vàng mở miệng giải thích, thần sắc kinh hoàng, trong đó mấy người Diệp Triển Đường thì trực tiếp quay sang trách mắng Diệp Huyền.
Súc Sinh, còn không mau quỳ xuống cho ta.
Mau quỳ xuống xin lỗi cho ta, ngươi có biết mình đã làm gì không?
Mấy người liên tục gầm lên, không ngừng cười làm lành với Vương Điền, trong lòng càng không ngừng mắng mỏ.
Tên phế vật Diệp Huyền điên rồi sao, dám to gan động thủ với Vương Điền.
Bây giờ ta thật sự tin là tên phế vật này làm sằng làm bậy ở Tinh Huyền học viện rồi, to gan lớn mật, quả là to gan lớn mật.
Phế vật này chọc ai không chọc lại đi chọc tới Vương gia.
Thật là gia tộc quá bất hạnh, sinh ra tên phế vật thích gây họa như vậy.
Diệp Huyền thản nhiên quét mặt nhìn mọi người, những kẻ mở miệng này có nhị bá Diệp gia Diệp Triển Đường, có nhị cô Diệp Triển Linh của hắn, cũng có vài vị trưởng lão trong tộc.
Hắn cười lạnh, ánh mắt bình tĩnh.
Đây là thứ gọi là gia tộc đây sao?
Vừa rồi là tên ngu ngốc này kêu Diệp gia chúng ta độc thủ, ta chỉ thỏa mãn tâm nguyện của hắn mà thôi, chẳng lẽ sai sao?
Cả đám các ngươi kinh hoàng như vậy, là do đang sợ hay sao?
Chỉ là một tên hạ nhân của Vương gia mà đã dọa cho các ngươi sợ mất hồn như vậy rồi sao?
Thôn nghiêm của gia tộc các ngươi ném đi đâu hết rồi?
Diệp Huyền hỏi liền mấy câu, thanh âm ngày càng lạnh lẽo, giống như một tiếng trống, hung hăng đánh vào trong lòng mọi người, khiến nội tâm chấn động.
Càng quái, Diệp Huyền, ngươi nhiều lần mang nguy cơ tới cho gia tộc là có dụng ý gì? Hôm nay không bắt ngươi lại thì mặt mũi của Diệp gia ta biết để ở đâu, quỳ xuống cho ta.
Diệp Triển Đường đứng bật dậy, đi về phía Diệp Huyền, toàn thân phát ra sát khí bén nhọn, khí tức của địa võ sư nhất trọng khiến cho người ta sợ hãi giống như một ngọn núi lớn, hung hăng đè nặng lên Diệp Huyền.
Bị nói thẳng cõi lòng khiến cho Diệp Triển Đường thẹn quá hóa giận.
Ở Diệp gia, trong những đại nhân vật đời thứ hai thì Diệp Triển Đường là người duy nhất có tu vi địa võ sư nhất trọng ngang với gia chủ Diệp Triển Hùng, ngoài ra, Diệp gia cũng chỉ có một vị trưởng lão khác là địa võ sư nhất trọng.
Phụ thân, đều tại kẻ này, hại gia tộc gặp phải nguy cơ, nếu như không phải hắn thì Diệp gia ta sao có thể rơi vào tình cảnh thế này.
Nhị cứu, Diệp Vân nói không sai, nếu như không phải Diệp Huyền ở Tinh Huyền học viện ngang ngược càng rỡ, chọc giận Vương Việt thì Vương gia sao lại đối phó với Diệp gia ta?
Hơn nữa hắn chẳng những đắc tội Vương Việt mà còn đánh gãy hai chân của Chu Ngạn của Chu gia, may mà Chu gia không động thủ với chúng ta, người như vậy ở lại gia tộc cũng sẽ gieo họa mà thôi.
Trong hàng tiểu bối, Diệp Vân và Diệp Phỉ cũng đứng dậy lớn tiếng chỉ trích.
Diệp Triển Đường, ngươi muốn làm gì?
Diệp Triển Vân vội vàng đứng chắn trước mặt Diệp Huyền, nghiêm giọng quát lên.
Tam đệ, ngươi tránh ra cho ta, phế vật này lãng phí quá nhiều tài nguyên của gia tộc, lại còn mang tới nhiều phiền toái cho gia tộc, không chừng trị hắn thì Diệp gia ta sẽ bị đẩy vào vực sâu, nếu như ngươi không tránh ra thì đừng trách nhị ca ta vô tình.
Diệp Triển Đường, muốn đụng tới con ta thì trừ phi ngươi vượt qua xác của ta.
Diệp Triển Vân lạnh giọng quát lên, thân hình không tính cao lớn gắt gao chắn trước mặt Diệp Huyền, giống như có thể chống được cả bầu trời.
Tam đệ, đây là ngươi tự giữ lấy.
Trong mắt Diệp Triển Đường lộ ra hàn quang, tay phải lóe lên huyền khí dọa người.
Ngươi cho rằng ngươi vẫn là đệ nhất thiên tài của Diệp gia khi xưa sao?
Không, ngươi cũng giống như con trai ngươi, chỉ là phế nhân, cút ra cho ta.
Huyền khí cường hãn tuôn ra ảo ạt như nước, điên cuồng đánh tới chỗ Diệp Triển Vân và Diệp Huyền.
Dừng tay cho ta.
Đúng lúc này, gia chủ Diệp Triển Hùng đột nhiên gầm lên một tiếng, lao vào giữa hai bên, chặn lại đòn tấn công của Diệp Triển Đường.
Sắc mặt Diệp Triển Đường trầm xuống.
Đại ca, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho hai tên phế vật mang tới phiền toái cho gia tộc hay sao?
Ta làm gì sao?
Ta đang muốn hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng.
Diệp Triển Hùng nổi giận đùng đùng. Ha ha, hay cho một bức huynh đệ tình thâm. Thanh âm âm trầm của Vương Điền vang lên, tràn ngập oán độc. Diệp Triển Hùng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao Diệp Huyền gia thì chuyện ngày hôm nay ra sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện cũ, bằng không, Diệp gia các ngươi đợi tới ngày võ giả Vương gia ta đạp nát cửa chính nhà các ngươi đi. Sắc mặt của tất cả người trong Diệp gia đều trầm xuống. Vương gia thế lực mạnh mẽ, bằng vào Diệp gia quả thực không thể đắc tội nổi. Tên phế vật Diệp Huyền này, sớm biết con thỏ đế chết tiệt này sẽ gây ra chuyện như vậy thì để hắn chết sớm cho rồi. Có người của Diệp gia âm thầm chửi mắng. Chương 105, cái gọi là vì gia tộc 2. Nhưng có người vẻ mặt bất khuất, hai tay siết chặt, mặt nghẹn đỏ lên, tên Vương Điền này nhiều lần sỉ nhục, thân là đệ tử Diệp gia bọn họ đều nghẹn lửa giận trong lòng, hận không thể đánh cho gã một quyền. Sắc mặt Diệp Triển Hùng liên tục đổi màu, cuối cùng tức giận nói: "Vương Điền quản sự, lúc trước hẳn là có chút hiểu lầm, tiểu hài tử khó tránh khỏi có chút không hiểu chuyện, kính xin Vương Điền quản sự đại nhân lượng thứ, đừng chấp nhặt với hắn làm gì." "Hiểu lầm? Không hiểu chuyện?" Vương Điền cười lạnh. "Nói vậy là Diệp gia chủ ngươi rốt cuộc vẫn quyết định bảo vệ tên tiểu tử này sao?" Ánh mắt của gã đầy vẻ hoán độc, dù là ai cũng không thể nghi ngờ hận ý của gã đối với Diệp gia. Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt đứng một bên trông thấy thì trong lòng càng vui hơn, mấy ngày nay hai nhà Lý, Lưu được Vương gia ủng hộ, dù có cố gắng tới mấy cũng chỉ mới thâu tóm được một nửa sản nghiệp của Diệp gia, một nửa còn lại có làm cách mấy cũng không đoạt được, đấy là bởi vì Vương gia một mực không dốc hết toàn lực để rút, hôm nay Diệp gia đã hoàn toàn đắc tội Vương Điền, xem ra ngày tàn của Diệp gia cũng không còn xa rồi. Một khi Diệp gia triệt để sụp đổ thì tới lúc đó Thanh Sơn trấn sẽ trở thành thiên hạ của hai nhà bọn họ. Điền Thúc nói không sai. Lý Nguyệt Ngoan độc đi lên, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh thường. Diệp gia chủ, giao Diệp Huyền gia thì Diệp gia các ngươi vẫn còn đường sống, bằng không thì sẽ chết chắc. Đại ca, nên bỏ thì bỏ, chẳng lẽ ngươi muốn vì một tên phế vật mà liên lụy cho cả Diệp gia hay sao? Diệp Triển Đường cũng lạnh giọng quát. Sắc mặt Diệp Triển Hùng rối rắm, quay đầu nhìn Diệp Huyền. Vừa nhìn một cái, gã liền khẽ giật mình. Chỉ thấy người khởi xướng sự tình là Diệp Huyền thì hồn nhiên một bộ không sai thì không sợ hãi, gương mặt bình tĩnh ung dung, khóe miệng ẩn ẩn mang theo chút ý cười như có như không, lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện xảy ra trong đại sảnh, vẻ mặt này giống như đang xem một lũ khỉ diễn trò tấu hài vậy. Còn đôi mắt của hắn thì trong suốt sáng ngời, hồn hậu thâm trầm, thâm thúy như cả bầu trời đêm, khiến cho Diệp Triển Hùng có cảm giác thâm sâu khó dò, không thể nào đoán rõ. Thân thể của gã đột nhiên chấn động, trong nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều chuyện. Diệp Huyền không phải chỉ có thể đả khai nhất mạch huyền đạo sao? Lúc trước một mực xếp chốt ở Tinh Huyền Học viện, tại sao hôm nay lại có thể hô phong hoán vũ, đánh cho Vương Việt của Vương gia một trận tơi tả, lại còn khiến cho gã bị Tinh Huyền Học viện đuổi học, thậm chí từ miệng con trai Diệp Hiên của gã còn nghe được tin Diệp Huyền còn đánh cho Chu Ngạn của Chu gia một trận nữa. Nhiều ngày không gặp, lẽ nào trên người hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Bất quá, đã đắc tội Vương Việt của Vương gia, còn đắc tội với Chu Ngạn của Chu gia, một mình Vương gia đã khiến cho Diệp gia muốn suy tàn, nếu như thêm Chu gia ra tay thì chỉ sợ Diệp gia thật sự không xong rồi. Vì một đệ tử mà liên lụy toàn bộ gia tộc, có đáng không? Nhưng Diệp Huyền dù sao cũng là đệ tử Diệp gia, nếu giao hắn cho người ngoài thì gia chủ như gã còn để làm gì nữa, nói gia tộc nhưng như vậy căn bản cũng là một sỉ nhục. Trong lòng Diệp Triển Hùng rất băn khoăn, gã là gia chủ, có rất nhiều chuyện cần cân nhắc, trong nhất thời, gã liền do dự. Sao hả? Diệp gia chủ vẫn còn do dự sao? Vì một tên phế vật mà liên lụy cả gia tộc, không đáng đâu. Vương Điền âm lãnh mở miệng, mặc kệ Diệp Triển Hùng có giao Diệp Huyền gia hay không, gã cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp gia, nhưng nếu như có thể bắt Diệp Huyền mang về Vương gia thì chắc hẳn tộc trưởng và Vương Việt nhất định sẽ rất hưng phấn. Hơn nữa nhờ vậy thì gã càng có thể đả kích khí thế của Diệp gia, từ nội tâm của bọn họ, cho bọn họ một kích. Đại ca, ngươi là gia chủ, chẳng lẽ muốn để Diệp gia chúng ta vì một tên phế vật mà khiến cả gia tộc bị liên lụy sao? Diệp Triển Đường lạnh lùng mở miệng. Nửa ngày sau, Diệp Triển Hùng thở dài, vẻ mặt dãy rủa. Vương Điền quản sự, giao Diệp Huyền cho các ngươi, Vương gia các ngươi có thể đảm bảo không lấy mạng của hắn không? Không được. Ngữ khí của Vương Điền lạnh như băng, nói với vẻ chắc địch. Hắn phá hủy thanh danh của Vương gia ta, sỉ nhục uy nghiêm của Vương gia ta, lại còn động thủ đánh ta, há có thể dễ dàng tha thứ cho hắn? Đại ca. Ánh mắt của Diệp Triển Vân lạnh như băng, siết chặt hai tay, dám động tới con trai của y thì phải qua ải của y trước. Trang diện nhất thời căng thẳng. Ta xem ai dám động tới cháu của ta. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng như sấm sét truyền tới, đánh vỡ bầu không khí căng cứng này. Âm ầm như sấm rền, chấn cho tất cả mọi người ù tai biến sắc. Là phụ thân. Diệp Triển Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ra ra. Gương mặt mang theo nụ cười lạnh của Diệp Huyền cũng hơi giãn ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Sự uy hiếp của Vương gia hắn căn bản không để trong lòng, lúc trước sở dĩ hắn không nói lời nào chính là muốn để xem thử bộ mặt thật của thứ được gọi là gia tộc này, không ngờ ngoại trừ phụ thân gia còn có một lão nhân, chỉ nói một câu thôi đã có thể khiến trong lòng hắn sinh ra cảm giác ấm áp. Ai dám động tới cháu ta? Chỉ một câu vô cùng đơn giản lại trực tiếp nói rõ lập trường của người này, không chút dao động. Diệp lao gia tử. Thân hình của người Lưu gia và Lý gia cũng chấn động, đều quay đầu nhìn về phía bên trong đại sảnh. Đã thấy bên trong đại sảnh có một lão nhân mặc võ bào cất bước đi tới, khí thế như Thái Sơn, từng bước đi tới, có một loại cảm giác sừng sững không thể dung chuyển, đôi mắt như điện, ánh mắt sắc bén mang theo áp bách cực hạn, khiến cho không khí trong đại sảnh đều bị khuấy đảo, giống như mưa gió kéo tới. Lão nhân có râu dài màu hoa râm, thân hình cao ngất khôi ngô, lão vừa xuất hiện ở đại sảnh thì lập tức khiến cho người ta có một loại cảm giác như lực vãn cùng lan, đỉnh thiên lập địa, mang tới áp lực vô cùng nặng nề cho tâm linh của người khác. Lão nhân này chính là gia chủ đời trước của Diệp gia, gia gia của Diệp Huyền, Diệp Phách Thiên. Ở phía sau lưng lão nhân còn có một thiếu niên tuổi chừng 7-8 tuổi, nháy mắt với Diệp Huyền. Chương 106, lão gia tử ra tay, một. Người này là Diệp Linh con trai của tứ thúc Diệp Triển trấn của Diệp Huyền, khác với mấy kẻ khác của Diệp gia, Diệp Linh từ nhỏ đã thích đi theo sau mông Diệp Huyền luôn miệng gọi ca ca, ca ca, rất thân thiết. Vừa rồi chính là nó lén lút đi gọi lão gia tử. Phụ thân, không phải ngươi đang bế quan sao? Sao lại ra rồi? Lão gia tử vừa đi tới thì Diệp Triển Hùng lập tức lùi lại đứng một bên. Hừ, nếu như lão đầu tử ta không ra thì cái nhà này đã bị các ngươi phá hết rồi. Diệp Phách Thiên lạnh lùng quát một tiếng, khí phách kia lập tức khiến cho đám người Diệp Triển Hùng không dám ho hé nữa. Lão lạnh lùng nhìn đệ tử đời thứ hai của Diệp gia và một đám tộc lão. Vừa rồi là ai nói muốn giao cháu trai của ta ra? Đám người Diệp Triển Đường không còn vẻ ngạo mạn như trước nữa, cả đám người không đúng, ánh mắt lóe lên, không dám mở miệng. Hừ, Đường Đường là trưởng bối Diệp gia lại sa ngã tới mức giao con cháu Diệp gia ra để tránh nạn. Ta thấy các ngươi sống bấy nhiêu năm đều sống uổng cả rồi, lát nữa sẽ xử lý các ngươi sau. Sau khi dạy dỗ đệ tử Diệp gia xong, Diệp Phách Thiên chuyển mắt nhìn về phía đám người Lý gia và Lưu gia. Lý Hạo Nhiên, Lưu Thiên Kiệt, hai nhà các ngươi có tiền đồ thật đấy. Diệp Phách Thiên ngồi ngay ngắn trên chủ vị, dáng vẻ oai hùng, vững chãi như Thái Sơn, đôi mắt sáng ngời hữu thần quét về phía trước như sư tử, trong đôi mắt lộ ra vẻ bá đạo, từ xa đã khiến cho người ta hít thở không thông, khí tức hung hăng bén nhọn lan ra không chút che đậy. Thấy ánh mắt của lão gia tử quét tới, đám người của Lý gia và Lưu gia đều câm như hến, không dám lên tiếng. Diệp gia sở dĩ có thể đứng trên Lý gia và Lưu gia, trở thành gia tộc lớn mạnh nhất ở Thanh Sơn trấn cũng là vì có Diệp Phách Thiên này. Mấy chục năm trước lão gia tử một thân một mình đi tới Thanh Sơn trấn, lấy thực lực kinh người của mình để tạo ra một mảnh giang sơn, đánh cho Lý gia và Lưu gia khi đó không thể làm gì, cường thế lập nên một Diệp gia khổng lồ, lũng đoạn 6-7 phần buôn bán thảo dược của Thanh Sơn trấn. Dù tới tận bây giờ, thực lực địa võ sư nhị trọng của lão gia tử vẫn là người mạnh nhất ở Thanh Sơn trấn này, không ai dám thách thức. Bị Diệp lão gia tử nhìn chằm chằm, ngay cả gia chủ Lý gia và gia chủ Lưu gia cũng cảm thấy run sợ trong lòng, đã không còn vẻ kiêu căng hống hách như ban nãy nữa. Địa võ sư nhị trọng, một khi nổi giận thì đủ để dẹp sạch tất cả những người mà hai nhà bọn họ mang tới. Chỉ có Vương Điền là ánh mắt vẫn mang theo vẻ ác độc sắc bén, cười lạnh nói: "Diệp lão gia tử, uy phong lớn thật đấy, người nào không biết còn tưởng rằng ngươi là người mạnh nhất Lam Nguyệt Thành đây." Giọng nói của gã chua loét, đầy vẻ trâm trọng. "Ngươi là ai?" Diệp lão gia tử trừng mắt. Vương Điền biến sắc. "Ta chính là Vương Điền quản sự của Vương gia. Một tên quản sự cũng dám tới đây dương oai giễu võ ở Diệp gia ta, cút ra ngoài cho ta." Lão gia tử quát lạnh, trên mặt chỉ còn vẻ khinh thường. "Ngươi?" Mặt mày Vương Điền tái mét, chỉ vào đối phương nói: "Diệp Phách Thiên, đừng tưởng rằng Diệp gia ngươi thì giỏi lắm, nếu như chọc giận Vương gia ta, Vương gia ta mà muốn tiêu diệt các ngươi thì các ngươi chết là cái chắc. Sao hả, còn muốn để ta tự mình động thủ sao?" Lão gia tử đứng lên, trong mắt lóe ra hàn quang, không khí trong đại sảnh lập tức hạ xuống, miệng cười lạnh. "Diệp Phách Thiên, ta một thân một mình lập nên cả cơ nghiệp ở Thanh Sơn trấn này, trải qua không dưới trăm trận huyết chiến sinh tử, mấy chục năm qua chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào, Vương gia ngươi muốn nuốt mất Diệp gia thì cũng phải có bản lĩnh mới được, quay về nói cho chủ tử nhà ngươi biết, có gan thì Vương gia các ngươi cứ tới đây, tại nơi Thanh Sơn trấn này, chỉ sợ Vương gia ngươi có tới mà không có về." "Khí phách, thực khí phách." Nghe thấy những lời này của Diệp lão gia tử, trong lòng đệ tử Diệp gia đều chấn động, dâng lên cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Thật không hổ là lão tộc trưởng. Nam nhi nên không sợ hãi bất kỳ thứ gì, đây mới thực là anh hùng hào kiệt đích thực. Nếu như cứ sợ trước sợ sau, sợ này sợ nọ thì e là người trong thiên hạ đều sẽ trèo lên đầu mình. Thái độ của lão gia tử so với thái độ của đám người Diệp Triển Hùng trước đây thì lập tức sinh ra một loại cảm giác hào hùng, nhiệt huyết hừng hực dâng lên trong lòng mọi người. "Tốt, tốt, tốt." Vương Điền liên tục nói ba chữ tốt, tức giận tới mức toàn thân đều phát run. Chuyện ở Thanh Sơn trấn này vốn là chuyện của Lý gia, Lưu gia và Diệp gia các người, nhưng hôm nay tên tiểu xúc sinh Diệp Huyền này đánh ta, thì đã biến thành việc của Vương gia ta nhất định sẽ không bỏ qua, chờ ta hồi bẩm lại với gia chủ, sau này nhất định sẽ tiêu diệt Diệp gia của ngươi." Vương Điền tức giận giống to lên. "Còn chưa cút." Lão gia tử trừng mắt quát lạnh, uy áp địa võ sư nhị trọng đột nhiên áp xuống, khiến cho Vương Điền sợ hai chân run lẩy bẩy, gã cố hít vào một hơi, vung tay lên. "Chúng ta đi." Nói xong gã liền cất bước chuẩn bị rời đi, người của Lý gia và Lưu gia cũng nối gót chuẩn bị đi theo Vương Điền. Nhưng đúng lúc này, "Đợi đã." Diệp Huyền đột nhiên mở miệng cười lạnh. "Vương Điền, ngươi kéo người chạy tới Diệp gia ta dương oai giễu võ cả buổi, chẳng lẽ cứ vậy mà đi sao? Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ Diệp gia còn muốn giữ ta lại hay sao?" Vương Điền dừng bước, ánh mắt lạnh lùng quay đầu lại, cười lạnh, trong mắt không hề có nửa điểm sợ hãi. Ngay cả lão gia tử Diệp Phách Thiên cũng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Huyền. Lão khí phách thì khí phách, nhưng hiện tại quả thực chưa tới mức phải hạ tử thủ với Vương Điền, dù sao thì hai nhà hiện tại chỉ mới xung đột ở phương diện buôn bán mà thôi, dựa theo quy cũ thì nếu như công nhiên động tới quản sự của Vương gia thì hai nhà sẽ thật sự đối đầu triệt để với nhau. Diệp gia không sợ Vương gia, nhưng như vậy không có nghĩa là thật sự có thể đối kháng với Vương gia. "Diệp Huyền, ngươi còn muốn làm gì nữa? Ngươi gây chuyện còn chưa đủ hay sao?" Diệp Triển Đường rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng lần nữa. "Ta muốn làm gì còn chưa tới lượt ngươi quản." Lời nói của Diệp Huyền khiến cho Diệp Triển Đường thiếu chút nữa tức hộc máu, Diệp Huyền cũng không nhìn gã một cái, chỉ lộ ra vẻ mặt không sao cả với lão gia tử, sau đó liền cười lạnh nhìn về phía Vương Điền. Chương 107, lão gia tử ra tay 2. "Đương nhiên là không cần giữ ngươi lại, bất quá Vương Điền ngươi tới Diệp gia giễu võ dương oai, nếu như không dạy cho ngươi một bài học thì người khác sẽ cho rằng Diệp gia ta dễ bắt nạt." "Ha ha ha." Vương Điền nhịn không được mà phá lên cười, tiếng cười bén nhọn chói tai. "Chỉ bằng ngươi cũng dám nói muốn dạy cho ta một bài học, ta chỉ nói một câu, nếu bất cứ kẻ nào trong Diệp gia các ngươi dám động tới ta một cái, thì Vương gia ta quyết sẽ sống chết với Diệp gia các ngươi." Lúc trước gã bị Diệp Huyền đánh là do gã ngu ngốc, nhưng nếu lần này Diệp gia lại dám động tới gã thì chính là công khai khiêu khích. "Nói giống như hai nhà chúng ta thân thiết lắm không bằng." Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, lạnh lùng quay ra đại sảnh mở miệng. "Người đâu, bắt tên Vương Điền này lại đánh một trận thật mạnh cho ta, sau đó vứt ra khỏi phủ đệ Diệp gia. Ngay tại lúc tất cả người của Diệp gia đều ngớ ra không hiểu gì thì chợt nghe bên ngoài đại sảnh vang lên vài tiếng hô lớn. "Vâng, Huyền thiếu." Rầm. Cửa đại sảnh đột nhiên mở toang, chỉ thấy bên ngoài có vài người cao lớn thân mặc khôi giáp hùng hổ xông vào, mấy người kia thân hình cao lớn, lao thẳng tới chỗ Vương Điền, động tác nhanh nhẹn, vô cùng hung mãnh. "Các ngươi là ai?" "Diệp Phách Thiên, Diệp gia các ngươi thật sự không muốn sống rồi đúng không?" Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt đột nhiên biến sắc, quát lớn lên, hai người đồng loạt đứng ngăn trước mặt Vương Điền, gặp phải chuyện thế này, bọn họ nhất định phải bảo vệ Vương Điền. Đám người Diệp Phách Thiên cũng ngây ra, mấy người vừa mới xông vào này bọn họ hoàn toàn không quen biết, căn bản không phải người Diệp gia, nhưng xem khí thế này, mấy người kia ai cũng đã đạt tới võ sư tam trọng, tuyệt đối không phải người bình thường. Rầm rầm rầm. Tình huống xảy ra bất ngờ, khiến cho trong đại sảnh nhất thời loạn cào cào, Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt nhào lên đón đầu, muốn cản ba người này lại, nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra từ sau lưng ba người kia, một đôi chân như mộng như huyễn, cư nhiên lấy sức một người ngăn hai đại gia chủ lại. Chỉ sơ sẩy một giây, lại khiến cho ba người Kỷ Linh tìm được cơ hội, nhanh chóng lao tới trước mặt Vương Điền. Chương 61, đánh cho một trận. Trên mặt Vương Điền mang theo vẻ hoảng sợ, liên tục lùi lại phía sau, miệng vẫn cậy mạnh hét lớn: "Các ngươi dám động thủ với ta, có biết ta là ai không?" Ngum ngốc. Kỷ Linh cười lạnh, trực tiếp tát một cái thật mạnh lên bên mặt còn lại của Vương Điền, khiến cho bên mặt còn lại của gã cũng sưng lên, giống như hai cái bánh bao. "Ta là quản sự Vương Điền của Vương gia, dám đánh ta thì ta giết cả nhà ngươi." Vương Điền trừng mắt, phun một bụng máu, lẩm ngẩm nói: "Ha ha, Vương gia. Vương gia là cái thá gì, đánh cho ta." Ba người Kỷ Linh không hề cố kỵ điều chi, ra sức mà đánh thật mạnh, mãi cho tới khi đánh cho Vương Điền bò lăn ra đất, miệng toàn máu tươi, quần áo trên người không còn chỗ nào lành lặn. Dừng tay. Lý Hạo Nhiên rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thoát khỏi la chiến, giơ song quyền lên đánh lùi đám người Kỷ Linh. "Gia chủ Lý gia, ngươi dám động thủ với ta, có biết phạm tội gì không?" Kỷ Linh nhíu mày. Lý Hạo Nhiên vốn còn muốn động thủ, nhưng nhìn thấy khí thế bức người của Kỷ Linh thì không nhịn được mà thoáng do dự, chỉ đành phải đỡ Vương Điền dậy trước. Chỉ thấy Vương Điền bị ba người Kỷ Linh đánh cho một trận, gần như không nhìn ra bộ dạng ban đầu, hai con mắt bị đánh sưng húp chỉ còn lại một khe mỏng, hai hàm răng rất mất 17-18 cái. "Đủ rồi, La Giao Quan, được rồi, để cho bọn chúng cút đi." Diệp Huyền thản nhiên nói. Lúc này bóng người đang hoàn toàn áp chế đánh cho Lưu Thiên Kiệt không thể đánh trả mới dừng tay, nhảy sang một bên. "Diệp Huyền, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này." Vương Điền thở hổn hển, trong giọng nói tràn đầy oán độc, miệng vẫn phun máu tươi, chỉ vào mấy người Kỷ Linh, gằn từng chữ: "Còn các ngươi nữa, có gan thì xưng tên đi, nếu không giết cả nhà các ngươi thì ta không mang họ Vương." "Ha ha." Kỷ Linh cười lạnh, cao giọng nói: "Vậy thì nghe cho kỹ đây, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đại đội trưởng của đại đội thứ nhất thành vệ quân Kỷ Linh, nếu như Vương Điền ngươi muốn trả thù thì cứ việc tới Lang Nguyệt thành tìm ta, lão tử đợi ngươi đại giá quang lâm." "Ha ha, ta cũng vậy, đại đội trưởng đại đội thứ hai của thành vệ quân Trần Phong, đại đội trưởng của đại đội thứ ba thành vệ quân Lãnh Ngao, cứ tới đi, chỉ sợ ngươi không có gan này thôi." Ba người cười lạnh mở miệng, đồng loạt lấy lệnh bài đại đội trưởng của thành vệ quân ra, lệnh bài bằng bạc sáng loáng tới mức khiến cho gia chủ Lý gia Lý Hạo Nhiên run lẩy bẩy, người mà mình đánh lúc này cư nhiên lại là đại đội trưởng thành vệ quân của Lam Nguyệt thành. "Ngươi?" Vương Điền cũng giật thót. Kỷ Linh cười lạnh: "Lão tử đánh ngươi vài bạt tay chính là để mắt tới ngươi, ngay cả nhị gia Vương Tuyên của Vương gia các ngươi cũng bị thống lĩnh nhà ta tống vào đại lao, ngươi chỉ là một tên quản sự mà cũng dám ngông cuồng trước mặt Huyền thiếu. Huyền thiếu ở Tinh Huyền học viện phế đi thiên tài Vương phi của Vương gia các ngươi, và thiên tài Chu Huyên của Chu gia, Vương gia và Chu gia các ngươi đều không làm gì được Huyền thiếu, ngươi chỉ là một tên quản sự mà cũng dám ở đây mênh hoang ra vẻ. Nếu như không phải Huyền thiếu ngăn lại thì dù hôm nay bọn ta có đánh chết ngươi thì Vương gia của các ngươi cũng không dám nói được câu. Còn không mau cút đi cho ta, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chúng ta mời đám các ngươi trở về thành vệ sở uống trà sao?" Nghe mấy người Kỷ Linh liên tục quát hỏi thì sắc mặt của đám người Vương Điền lập tức tái mét, tức giận tới mức nửa ngày không nói được gì, chật vật đi ra khỏi đại sảnh Diệp gia. "Diệp Huyền, bọn họ là..." Diệp Phách Thiên lặng lặng nhìn tất cả mọi việc, trên gương mặt chẳng những không có vẻ gì là vui mừng, mà ngược lại còn hơi nhíu mày. "Gia gia, vị này chính là La Chiến lão sư của Tinh Huyền học viện, ba vị này là đại đội trưởng thành vệ quân, là tùy tùng của ta, chuyên môn hộ tống ta về nhà, La giáo quan, Kỷ Linh, các người lui xuống trước một lúc đi, lát nữa ta sẽ nhờ gia gia an bài chỗ nghỉ ngơi cho các ngươi." La Chiến cười nhạt một cái. "Diệp Huyền, có việc gì thì cứ gọi ta." Còn ba người Kỷ Linh thì trực tiếp đồng thanh hét lớn: "Vâng, Huyền thiếu." Sau đó cung kính lui ra ngoài. Chương 108, lão gia tử ra tay, 3. Đám người Diệp Hiên thấy thế thì trợn mắt há mồm. Cư nhiên là giáo quan mặt lạnh, cùng về chung với Diệp Huyền, trời ạ. "Diệp Huyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đại đội trưởng thành vệ quân lại trở thành tùy tùng của ngươi? Tại sao lão sư của học viện lại theo ngươi trở về?" Đợi sau khi đám người La Chiến đi rồi, Diệp Phách Thiên mở miệng hỏi, ngữ khí của lão rất nghiêm trọng, chân mày níu chặt, mang theo vẻ lo lắng. Tất cả người của Diệp gia có mặt trong đại sảnh đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng: "Gia gia không cần lo lắng, ta biết rõ ngươi đang nghĩ gì, ngươi sợ ta bị kẻ khác lợi dụng, những gì ta làm đều là kẻ khác sắp đặt. Thật ra thì mấy người đó chính là hộ vệ của ta mà thôi, còn La Chiến lão sư theo ta về cũng là vì muốn bảo vệ ta mà thôi, ta không bị ai khống chế, cũng không bị bất cứ kẻ nào lợi dụng, xảy ra xung đột với Vương gia cũng là do hành vi cá nhân của ta." Diệp Huyền vừa dứt lời thì thân hình của Diệp Phách Thiên cũng chấn động, kinh ngạc nhìn về đứa cháu trai này của mình. Vì như lời Diệp Huyền đã nói, trong nháy mắt khi nhìn thấy đám người Kỷ Linh, lão chẳng những không hề hưng phấn, vui sướng mà ngược lại còn cảm thấy lo lắng và sợ hãi, sợ Diệp Huyền trở thành quân cờ của kẻ khác, lợi dụng Diệp gia bọn họ đối kháng với Vương gia. Không ngờ mình còn chưa mở miệng hỏi thì Diệp Huyền đã tự nói ra, tư duy nhanh nhạy như vậy. Hừ, ngươi nói ngươi không bị ai khống chế thì ai mà tin được, đại đội trưởng thành vệ quân là nhân vật thế nào? Mấy người kia sẽ nghe theo lệnh của ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Diệp Huyền, nói mau đi, những người này lợi dụng ngươi với mục đích gì? Diệp Triển Đường liên tục chất vấn, không chút lưu tình. Phụ thân, trong chuyện này nhất định có điều cổ quái. Những chuyện này không cần ngươi quản. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn gã một cái, sau đó nói với Diệp Phách Thiên. Ra ra, nguyên nhân cụ thể vì sao bọn họ lại nghe theo lệnh của ta thì nói ra rất phức tạp, bất quá bọn họ sẽ không gây bất lợi cho Diệp gia ta. Ngươi nói không có thì không có, còn có vị lao sư của Tinh Huyền Học Viện kia, đường đường là cường giả địa võ sư nhất trọng, tại sao lại theo ngươi về đây? Đám ngươi kia nhất định có âm mưu gì đó, phụ thân, ngươi nhất định phải minh xét. Tất cả mọi người đều chấn động, nhìn về phía Diệp Huyền với vẻ ngờ vực. Quả thật rất kỳ quái, lúc nãy La Chiến có thể dùng lực lượng một người mà ngăn được sự liên thủ của hai đại cường giả địa võ sư nhất trọng là Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt, thực lực như vậy tuyệt đối đã tới trình độ hơn hẳn gia chủ Diệp Triển Hùng. Trong số cường giả địa võ sư nhất trọng thì cũng thuộc hàng đỉnh tiêm, người như vậy sao có thể đi theo Diệp Huyền bảo vệ sự an toàn cho hắn đây? Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã khiến người ta không dám tin rồi. Một cường giả cường đại ngang ngửa với gia chủ Diệp Triển Hùng mà lại bảo vệ một tên đệ tử phế vật của Diệp gia, thật chẳng khác nào hoàng đế đi bảo vệ một tên ăn mày cả. Nói không có điều chi khuất tất mới là lạ. Diệp Hiên, Diệp Vân, Diệp Phỉ, ba người các ngươi học tập ở Tinh Huyền Học Viện có biết gì về La Chiến này không? Kể hết cho ta biết. Vâng, gia gia. Diệp Hiên cau mày, mặc dù gã không ưa Diệp Huyền nhưng vẫn thành thực trả lời. La Chiến quả thực là lão sư của Tinh Huyền Học Viện ta, là giáo quan dạy khóa vũ kỹ. Hắn gia nhập Tinh Huyền Học Viện từ 6 năm trước, là viện trưởng Trừ Vi Thần tự mình đưa về từ Vương Thành. Trước khi làm lão sư hình như hắn là giáo úy của Kim Sư quân đoàn của Vương quốc. Sau đó vì bị thương trong một chiến dịch cho nên mới phải xuất ngũ, chấp nhận lời mời của viện trưởng vào học viện dạy học. Cái gì? Giáo úy của Kim Sư quân đoàn? Chẳng trách trên người hắn lại có khí tức quân nhân. Chiêu thức mà hắn thi triển ban nay đúng là có phong cách quân lữ. Trong đại sảnh Diệp gia liên tục vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Kim Sư quân đoàn là quân đoàn vương bài cường đại nhất của Lưu Vân quốc, giáo úy của nó tuyệt đối là tướng lĩnh trung tầng, địa vị quả thực cao tới mức khó mà tưởng tượng được, người bình thường căn bản không thể tiếp xúc được, cho dù đã xuất ngũ thì lực ảnh hưởng vẫn vô cùng đáng sợ. Một giáo úy của Kim Sư quân đoàn, ba đại đội trưởng của Lam Nguyệt Thành, lại làm hộ vệ cho một đệ tử của Diệp gia mình, chuyện này mà truyền ra thì căn bản không ai dám tin, chẳng khác nào vớt trăng nói đáy nước. Tộc nhân của Diệp gia đều trợn mắt há mồm. Ngay cả Diệp Phách Thiên cũng ngây ngẩn cả người, cười khổ một cái, lúc này lão đã tin Diệp Huyền hoàn toàn không bị ai khống chế, đối phương có thể có ý đồ gì ở đây? Diệp gia chỉ là hào cường một phương ở Thanh Sơn Trấn, nếu như thật sự có người đứng sau lưng bày ra mọi việc thì thế lực có thể điều động được những nhân vật tầm cỡ này thì căn bản không cần phải phức tạp hóa mọi việc như thế này lên làm gì, chỉ cần nói một câu thôi e là cũng đủ để tiêu diệt Diệp gia rồi. Đúng rồi. Diệp Phách Thiên lại nhíu mày. Vừa rồi đại đội trưởng của thành vệ quân có nói ngươi phế đi Chu Huyền của Chu gia và Vương Phi của Vương gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện này đã xảy ra mấy ngày trước, Vương gia và Chu gia vội vàng đi giải quyết với bên phủ thành chủ, cho nên không có tin tức gì truyền về đây cũng là bình thường. Diệp Huyền lúc này liền kể giản lược chuyện đã xảy ra. Mọi người nghe xong đều ngẩn người. Ngươi đây là muốn kéo gia tộc vào vực sâu? Không được, phụ thân, nhất định phải giao Diệp Huyền ra, nếu như không giao thì Diệp gia ta sẽ bị hủy vào tay hắn. Diệp Triển Đường tiếp tục nhịn không được mà sợ hãi kêu lớn. Những tộc nhân khác hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Trời ạ, Diệp Huyền khiến cho đệ tử của Vương gia bị đuổi học còn không đủ, cư nhiên lại phế đi cả hai thiên tài của Chu gia và Vương gia, hắn sợ thù hằn chưa đủ sâu hay sao? Một Vương gia thôi đã đủ khiến cho Diệp gia nguy cơ tứ phía, gần như bị hủy, lại thêm một Chu gia, căn bản không cần phải kháng cự nữa. Dưới sự chen ép của hai đại gia tộc, cho dù Diệp gia có phản kháng thế nào đi nữa cũng không trốn thoát hậu quả diệt vong. Cái tên gây họa này, quả thực biết gây chuyện. Không thể nào. Đúng lúc này, ba người Diệp Hiên đột nhiên kêu lên. Chương 109, mặt ủ mày cho, 1. Diệp Huyền, rốt cuộc ngươi nói bậy nói bạ là có mục đích gì? Theo ta được biết thì trước khi chúng ta rời khỏi học viện thì Vương Phi đã đột phá tới võ sĩ linh võ cảnh rồi, lấy thực lực của ngươi sao có thể đánh bại hắn trên lôi đài được? Đúng, thiên phú của Chu Huyền cũng không thua gì Vương Phi, ngay cả ba người bọn ta cũng không phải đối thủ, ngươi sao có thể đánh bại bọn họ được? Mấy người Diệp Phách Tiên cũng cảm thấy nghi ngờ, đúng vậy, thực lực của Diệp Huyền bọn họ biết rất rõ, mấy năm nay luôn ở cảnh giới nhất mạch, sao có thể làm ra nhiều chuyện như vậy ở Tinh Huyền Học Viện? Một lần đánh bại hai thiên tài của hai đại gia tộc, chuyện này căn bản không thể nào. Diệp Huyền cười lạnh, nói với vẻ khinh thường. Bất quá là hai tên phế vật mà thôi, có gì mà không thể, các ngươi kém bọn chúng, không có nghĩa là ta cũng kém bọn chúng, xem bộ dạng kinh ngạc của các ngươi kìa. Ngươi? Trên mặt Diệp Vân lộ ra vẻ trào phúng. Bất quá chỉ là hai tên phế vật mà thôi. Ngươi nói mà không biết mắc cỡ, ngay cả ta cũng chỉ là lục mạch võ giả. Vương Phi và Chu Huyền đã là võ sĩ linh võ cảnh rồi, chỉ bằng ngươi mà cũng có thể đánh bại hắn. Ngươi bịa ra cả một câu chuyện hoang đường như vậy để gạt ra ra và mọi người rốt cuộc là có dụng ý gì, mau nói thật đi. Không thể không nói, Diệp Vân thân là con của Diệp Triển Đường nên luôn đứng về phía cha của gã. Gạt? Ta cần phải gạt hay sao? Võ sĩ linh võ cảnh mà thôi, trợn mắt chó của ngươi lên mà xem, đây là cái gì? Diệp Huyền cũng không nói nhiều, trực tiếp thúc giục huyền khí, một cỗ huyền khí chi quang nồng đậm đột nhiên phóng ra từ trên người của hắn, khiến cho toàn trường chấn kinh. Đây là huyền khí chi quang, Huyền Nhi, ngươi đột phá linh võ cảnh rồi. Diệp Triển Vân là người đầu tiên phản ứng lại, kích động nắm lấy hai vai của Diệp Huyền, toàn thân run run, lệ nóng doanh trọng. Huyền Nhi, ngươi. Diệp Phách Thiên lão gia tử cũng sợ ngây người. Gia gia, phụ thân, Hải Nhi bất tài, vừa mới đột phá linh võ cảnh. Lấy tính cách của Diệp Huyền, chuyện này hắn căn bản không muốn nói ra làm gì, nhưng vì để cho mấy người lão gia tử yên tâm thì chỉ có thể làm vậy. Huyền Nhi, dùng huyền khí trung kích. Nghe vậy, Diệp Phách Thiên vẻ mặt kích động, vội nắm lấy cổ tay của Diệp Huyền bắt đầu thử khí tức của hắn, muốn xác định việc này. Diệp Huyền hết lời để nói, nhưng đành phải làm theo ý muốn của lão gia tử đánh ra một cổ huyền khí. Cảm nhận được kinh lực mà thiếu niên vừa đánh ra, sắc mặt của Diệp lão gia tử bắt đầu thay đổi, nụ cười ngày càng lan rộng. Ha ha, quả nhiên đã đột phá rồi, cháu trai của ta quả nhiên đột phá, thật sự là ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Cuối cùng Diệp lão gia tử cũng nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cùng tiếu, cười tới mức mặt cũng nở hoa. Huyền Nhi, ta nhớ năm nay ngươi mới 14 tuổi đúng không? Nói vậy thì sang năm chẳng phải là có thể tiến vào Huyền Linh học viện của Vương quốc đúng không? Diệp Huyền sờ lên mũi. Hẳn là không thành vấn đề. Ha ha ha, tốt quá, quả thực là quá tốt rồi, bây giờ còn ai dám nói cháu trai của ta là phế vật nữa, ngươi, ngươi cũng là do ngươi, thử, cả một đám nông cạn, còn đòi giao cháu trai của ta ra, sống bấy nhiêu tuổi cũng uổng phí hết rồi. Huyền Linh học viện của Vương quốc chính là thánh địa võ học của cả Vương quốc, những thiên tài tốt nghiệp từ đó ra hầu hết đều có thể trở thành trụ cột của Vương quốc, nếu như may mắn thì thậm chí còn có thể được sắc phong quý tộc, tới lúc đó Diệp gia sẽ không còn là hào cường của Thanh Sơn trấn, mà còn có thể trở thành những quý tộc không thua kém gì tam đại gia tộc. Lão gia tử dựng râu trừng mắt, thương phấn tột đỉnh. Những tộc nhân khác trong gia tộc cũng kích động hẳn lên. Ngược lại với lão gia tử, Diệp Hiên và những tên vãn bối Diệp gia khác đứng một bên lúc này đều ngây ra, vẻ mặt không dám tin. Tên Diệp Huyền lúc trước bị bọn họ gọi là phế vật, ức hiếp, hôm nay nhoáng một cái đã đột phá tới linh võ cảnh. Lịch chuyển lớn như vậy hung hăng giáng mạnh vào tim của mấy tên thiếu niên. Lúc này thì bọn họ đều mê mang. Ngay cả Diệp Huyền cũng đã đột phá tới linh võ cảnh rồi, chẳng lẽ những kẻ được gọi là thiên tài gia tộc như bọn họ mới thực sự là phế vật. Đúng lúc này, Diệp Triển Đường lại tạt thêm một chậu nước lạnh lên, "Niệm Ai, phụ thân, người đừng mừng nội, Diệp Huyền quả thực đã đột phá linh võ cảnh, nhưng võ hồn của hắn lại là tử võ hồn, người như vậy cho dù có vào Huyền Linh học viện thì cũng không thể tốt nghiệp, thành tựu tương lai cũng chỉ có hạn thôi." Nghe xong lời này, vẻ hưng phấn trên mặt của một số tộc nhân lập tức cảm đạm xuống. Đúng vậy, võ hồn của Diệp Huyền chỉ là một tử võ hồn, cho dù có đột phá linh võ cảnh, có thể vào được Huyền Linh học viện, nhưng thành tựu tương lai vẫn có hạn như xưa thôi. Võ hồn đối với một võ giả thật sự quá quan trọng. Đúng rồi. Trong lúc mọi người đang cảm thấy tiếc nuối, thì Diệp Huyền đột nhiên sờ sờ mũi, mở miệng lần nữa. "Gia gia, phụ thân, quên nói cho mọi người biết, ta chẳng những đột phá lên linh võ cảnh, còn thức tỉnh đại địa võ hồn nữa, hóa ra trước kia ta có song võ hồn lúc trước là một võ hồn khác." Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp thôi động đại địa võ hồn, quang mang màu vàng mờ ảo nháy mắt liền bao phủ toàn thân của hắn. Đã nói với bọn họ chuyện đột phá rồi, vậy thì tiếp tục cho bọn họ hưng phấn thêm chút nữa đi. Toàn trường thoáng chốc liền im bặt. Trải qua đủ thứ chuyện, cho khôi hài trong đại sảnh rốt cuộc cũng kết thúc. Diệp lão gia tử trực tiếp xử phạt thật nặng Diệp Triển Đường ngay tại chỗ, tức đi quyền nói chuyện của gã ở Diệp gia một năm, giao ra toàn bộ những mối làm ăn do gã quản lý, hội nghị gia tộc chỉ có thể ngồi nghe. Nếu như không phải thực lực địa võ sư nhất trọng của Diệp Triển Đường vẫn còn có tác dụng quan trọng trong lúc hỗn loạn này thì gã phạm sai lầm lớn như vậy, phòng trường sẽ bị lão gia tử trực tiếp đá ra khỏi cao tầng của Diệp gia. Mặc dù Vương Điền đã đi, nhưng sóng gió của Diệp gia cũng không vì vậy mà ngừng. Lúc đêm khuya, lão gia tử triệu tập cao tầng trong gia tộc, mở hội nghị gia tộc. Nội dung chủ yếu trong hội nghị chính là phải ứng phó với những đòn tấn công sắp tới của Vương gia như thế nào. Chương 110, mặt ủ mày cho, 2. Cả hội nghị tiến hành tới giữa đêm, rốt cuộc cũng không thể thương lượng ra được kiến nghị nào ổn thỏa, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giải tán. Đương nhiên, cũng không phải không bàn được gì, ít nhất lão gia tử đã định ra mục tiêu của Diệp gia sau này chính là phải cố thủ Thanh Sơn trấn, một ít sản nghiệp có thể bỏ được thì cứ bỏ, một ít sản nghiệp quan trọng thì phải nắm chắc trong tay. Ôn ào cả ngày, Diệp Huyền cũng cảm thấy hơi mệt, hội nghị gia tộc hắn không tham gia, sau khi an bài xong xuôi cho mấy người la chiến, thì hắn trực tiếp tu luyện cả đêm trong phòng mình, sau đó mới chợp mắt một chút. Đợi tới khi Diệp Huyền tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Rửa mặt xong, ăn điểm tâm, Diệp Huyền lại tu luyện một lát, sau đó mới nhàn nhã đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị tìm lão gia tử nói vài chuyện. Bất quá phủ đệ Diệp gia này, tuy hắn quen thuộc, nhưng hôm nay Diệp gia đang trong cơn nguy nan, hắn cũng không biết rõ lúc này lão gia tử đang ở nơi nào. Đúng lúc này, một tên quản gia của Diệp gia đi về phía hắn, bị Diệp Huyền gọi lại. Quản gia nọ một thân thanh sam, làm việc ở Diệp gia cũng gần 10 năm rồi, cũng xem như cẩn trọng, siêng năng chăm chỉ, hôm nay Diệp gia gặp chuyện, gã cũng không nhân đó mà lười nhác quên đi chức trách của mình, chẳng qua là mặt mày cũng vẫn đủ rột mà thôi. Đây cũng là chuyện bình thường, từ sau khi Vương gia liên hợp với Lý gia và Lưu gia tiến hành chèn ép Diệp gia tới nay, tình hình của Diệp gia ngày càng sa sút, tiếng cười nói ồn ào ngày xưa trong Diệp gia cũng không còn, bình thường thấy mặt nhau thì trên mặt ai cũng một bộ đau khổ thù hằn lắm lắm, thực ra thì mấy ngày nay đã có không ít hạ nhân yếu lòng đã bỏ mặc không đếm xỉa tới làm việc rồi. Diệp gia sắp tiêu tới nơi rồi, còn không kiếm đường chạy thì ở lại đây chờ chết à? Huyền thiếu gia, ngài gọi ta có việc gì? Người quản gia nọ, lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền mặc dù không tỏ vẻ khinh thường, nhưng cũng không phải rất nhiệt tình, nhưng lần này thì lại vô cùng cung kính, cúi đầu thấp hơn so với những lần trước rất nhiều. Chuyện xảy ra trong đại sảnh ngày hôm qua, không chỉ có người của Diệp gia biết rõ, mà ngay cả người hầu của Diệp gia cũng nghe được tin. Không ai ngờ vị Huyền thiếu gia lúc trước bị mọi người xem là phế vật nay lại trở thành thiên tài hàng đầu của gia tộc, hộ vệ đi theo bên cạnh hắn cũng có địa vị cực cao, nếu như không hầu hạ hắn thật tốt thì chẳng khác gì đang tự tìm phiền phức cho chính mình. Thấy thái độ của quản gia kia thay đổi như vậy, Diệp Huyền cũng chỉ cười cười. "Ta hỏi ngươi, lão gia tử bây giờ đang làm gì?" Lão gia tử bình thường đều bế quan tu luyện ở hậu viện, nhưng hôm nay dường như sản nghiệp của gia tộc xảy ra chuyện gì đó, cho nên lão gia tử đang triệu tập gia chủ và những người khác tới phòng nghị sự bàn bạc. "Lại bàn việc?" Diệp Huyền nhướng mày, ngày hôm qua vừa mới tổ chức hội nghị hợp gia tộc xong, sáng sớm nay lại mở hội nghị tiếp, xem ra tình hình của Diệp gia quả thực không lạc quan cho lắm. Hắn cũng không để trong lòng, sở dĩ hắn đi tìm lão gia tử chính là vì muốn giúp một phần sức cho Diệp gia, bằng không dựa vào một cái Diệp gia nho nhỏ này thật đúng là không thể chống lại được Chu gia và Vương gia. Trước khi đi, Diệp Huyền vỗ vỗ bả vai của quản gia kia. Lúc này mà vẫn còn tiếp tục ở lại Diệp gia ta, xem ra ngươi cũng là kẻ trung thành và tận tâm, tin ta đi, sự kiên trì của ngươi sẽ được hồi báo. Được Diệp Huyền vừa vỗ vai vừa nói vậy, không biết tại sao, nỗi lo lắng u uất khó chịu trong lòng quản gia mấy ngày nay đột nhiên trở nên kích động hẳn lên, giống như lời nói của Diệp Huyền ẩn chứa một loại ma lực nào đó vậy. Mấy ngày nay gã vốn đang do dự xem có nên từ chức hay không, dù sao thì gã cũng làm ở đây gần 10 năm rồi, tuy rằng không phải họ Diệp, nhưng gần như cũng trở thành một phần tử của Diệp gia. Hôm nay được Diệp Huyền cổ vũ, khiến cho những do dự trong lòng gã nháy mắt liền biến mất, gã hạ quyết tâm, tiếp tục ở lại. Đi tới gần đại sảnh nghị sự, liền nghe thấy từng trận ồn ào truyền tới. "Phụ thân, dược sư đường này thật quá đáng, rõ ràng đã ký hiệp nghị hết rồi, lại không chịu nhận nữa, bây giờ trong kho hàng của Diệp gia chúng ta dược liệu trồng chất ngày càng nhiều, nếu như không bán đi thì e là sẽ hư hết. Dược sư đường đã hợp tác cùng chúng ta bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ đột nhiên lại đổi ý, đây nhất định là do Vương gia giở trò. Quan trọng nhất chính là không chỉ dược sư đường mà những tiệm thuốc lớn khác cũng đã tạm dừng hợp tác cùng chúng ta rồi, một khi không bán được dược liệu thì tổn thất mỗi ngày mà gia tộc phải gánh là rất lớn. Tổn thất còn đỡ, quan trọng nhất chính là chúng ta không thể bán được dược liệu mà còn phải trả tiền cho dược nông, nếu không thì những dược nông này sẽ chuyển qua bán cho Lý gia và Lưu gia, số lượng thuốc mà Diệp gia ta nắm trong tay cũng sẽ bị nuốt mất từ từ." Trong phòng nghị sự vang lên từng tiếng thở dài. "Gia gia, phụ thân." Đúng lúc này thì Diệp Huyền đi vào. "Huyền Nhi, ngươi đã tới rồi, lại đây, ngồi đi." Vốn dựa theo bối phận của Diệp Huyền thì không thể tham gia hội nghị gia tộc, nhưng hôm nay Diệp Huyền là đệ tử thiên tài nhất của gia tộc, sắp vào Huyền Linh học viện của Vương quốc, cho nên cũng xem như nhân vật quan trọng của Diệp gia, hắn tới đây dự tính, mọi người cũng không lấy làm lạ. "Xem ra Diệp gia chúng ta gặp phải chút phiền toái, gia gia, người có thể nói cho ta nghe thử được không? Nói không chừng ta có thể giúp giải quyết được phần nào." Sau khi Diệp Huyền đi vào thì trực tiếp nói thẳng ra. Mọi người cười khổ một cái, "Ngươi có thể giải quyết?" "Đúng, dường như ngươi có quan hệ không tệ với Thành Vệ quân, nhưng chuyện bán buôn của gia tộc ngươi có thể giúp được gì kia chứ? Việc buôn bán cũng không phải là lối so gan, không phải xem ai lợi hại hơn ai là được, bên trong còn kéo theo rất nhiều thứ nữa." Mặc dù Diệp Phách Thiên cũng không tin là Diệp Huyền sẽ có cách, nhưng vẫn nói ra những khó khăn mà Diệp gia gặp phải. Hóa ra mấy ngày nay việc làm ăn của Diệp gia đã đi tới bờ vực cực kỳ nguy hiểm, sở dĩ có thể tiếp tục dây dưa cùng Lý gia, Vương gia hoàn toàn là bởi vì vẫn còn vài cửa hàng lớn ủng hộ Diệp gia. Chương 111, lật trời, 1. Nhưng sáng sớm hôm nay mấy cửa hàng lớn này cũng đã phái người mang tin tới, báo rằng từ nay về sau sẽ chấm dứt quan hệ hợp tác cùng Diệp gia, cho nên mới khiến cho Diệp gia lo lắng. Một khi kết thúc hợp tác với những cửa hàng này thì dược thảo chất đống trong kho của Diệp gia không thể nào bán được, đây quả thật là một hồi tai họa lớn đối với Diệp gia. "Ai, hôm nay những cửa hàng thu mua dược liệu của Diệp gia ta ngày càng ít, không bán được dược liệu thì Diệp gia chúng ta sẽ thật sự xong đời. Bản thân Vương gia chính là buôn bán dược tệ, không ít dược liệu ở Lam Nguyệt Thành đều là do cửa hàng của Vương gia bán ra, chúng ta đối kháng với bọn họ thực là rất khó. Bằng không chúng ta thử xem có thể hòa giải với Vương gia được không?" "Hòa giải? Ngươi cảm thấy có thể sao?" Không đợi Diệp Huyền mở miệng, rất nhiều tộc nhân than thở, những người này cũng vì chuyện của gia tộc mà buôn ba đến sức cùng lực kiệt. "Hòa giải với Vương gia là không thể nào, theo ta thì giữa chúng ta và Vương gia chỉ có một bên có thể sống, không phải hắn chết thì chính là ta vong." Diệp Huyền thản nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Diệp Phách Thiên cười khổ một tiếng. "Ta chưa từng nghĩ tới việc khiến cho Vương gia vong, Vương gia chính là tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, lúc này Diệp gia chúng ta có thể kiên trì tới như vậy đã là không tệ rồi." Diệp Huyền không nói gì về việc này, chỉ nói tiếp. "Gia gia, theo như ngươi nói thì mấy cửa tiệm đó trước kia lúc Vương gia động thủ với chúng ta thì vẫn không hề đổi hướng, sao đột nhiên liền quay sang đối phó với Diệp gia của chúng ta?" Diệp Phách Thiên cau mày. "Đây cũng là điểm khiến ta nghi hoặc, mấy cửa tiệm này từ xưa tới nay đều có quan hệ tốt đẹp với Diệp gia chúng ta, tuy rằng lúc này Lý gia và Lưu gia liên thủ với nhau, nhưng dược liệu của Diệp gia chúng ta vẫn là tốt nhất ở Thanh Sơn trấn, theo đạo lý thì bọn họ không nên cự tuyệt chúng ta mới đúng." "Phụ thân, chuyện này còn phải nói sao, nhất định là do Vương gia nhúng tay vào." Diệp Triền Hùng cắn răng nói. "Ta biết là do Vương gia gây khó dễ, hơn nữa nhất định là do Vương Điền làm ra sau việc ngày hôm qua, nhưng khiến ta nghi hoặc chính là mấy cửa tiệm này cung ứng thuốc cho hiệp hội luyện dược sư của Lam Nguyệt Thành, trừ phi Vương gia cũng mua chuộc được cả hiệp hội luyện dược sư, bằng không mấy cửa tiệm này chắc chắn sẽ không liên thủ hành động đâu." Diệp Phách Thiên thở dài. "Lão gia tử, quan hệ của Diệp gia ta và phân bộ của hiệp hội luyện dược sư ở Thanh Sơn trấn cũng không tệ, bằng không ta lại phái người sang đó nói chuyện." Diệp Phách Thiên cười khổ một cái. "Sau khi nhận được tin này ta đã tự mình đi tới phân bộ của hiệp hội luyện dược sư rồi, đáng tiếc là chẳng những không gặp được người phụ trách mà thậm chí ngay cả cửa chính của phân bộ hiệp hội luyện dược sư ta cũng không được vào. Theo ta thấy thì hiệp hội luyện dược sư đã quyết tâm liên thủ cùng Vương gia rồi." "Cái gì? Vậy thì phải làm sao đây?" "Hiệp hội luyện dược sư là nơi duy nhất chiếm nhiều phân ngạch dược tề hơn cả Vương gia, nếu như cả hai bên đều phong sát Diệp gia ta thì Diệp gia ở Lam Nguyệt Thành quả thực là nửa bước cũng khó đi." Người trong Diệp gia nghe được tin tức này thì trong lòng đều hoảng loạn, nếu quả thật như lời lão gia tử nói thì Diệp gia căn bản không cần phải tiếp tục cố gắng nữa làm gì, trực tiếp nhận thua cho rồi. Vương gia và hiệp hội luyện dược sư chiếm cứ khoảng 80% phân ngạch ở Lam Nguyệt Thành, hai bên mà liên thủ thì Diệp gia căn bản không thể đối kháng. "Mọi người không cần lo lắng như vậy, theo ta được biết thì quan hệ của hiệp hội luyện dược sư và Vương gia gần đây cũng không được tốt, bằng không thì hai bên đã sớm thống nhất thị trường dược tề ở Lam Nguyệt Thành rồi, ta đoán đây là do cá phân hội hiệp hội luyện dược sư ở Thanh Sơn trấn tự mình quyết định, ta chuẩn bị phái người đi tới hiệp hội luyện dược sư của Lam Nguyệt Thành để thăm dò một chút, chỉ cần có thể qua được cải ở đó thì Diệp gia chúng ta chưa chắc sẽ ngã xuống đâu." Lão gia tử, vậy thì cũng phải đợi người của chúng ta đi tới Lam Nguyệt Thành mới được, hiện tại là thời kỳ cao điểm để bán dược liệu, Diệp gia chúng ta không thể đợi được.
Đúng vậy, tới Lam Nguyệt Thành một chuyến đi về cũng phải tốn 4-5 ngày, cho dù tới lúc đó hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành đồng ý mua hàng thì Diệp gia chúng ta cũng đã tổn thất một số phần rồi.
Người trong Diệp gia nghị luận liên tục, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nan giải.
Diệp lão gia tử thở dài, chuyện các tộc nhân nói sao lão lại không rõ cho được, nhưng hiện tại chỉ có cách này mà thôi.
Vậy đi, Triển Hùng, ngươi tự mình dẫn người tới Lam Nguyệt Thành, nhất định phải nghĩ hết biện pháp để tạo quan hệ với hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành. Về phần nơi này, ta sẽ tự mình tới phân bộ bàn bạc, hy vọng Lương lão có thể nể tình chúng ta hợp tác đã nhiều năm mà đừng đuổi tận giết tuyệt.
Lão gia tử nghiêm giọng nói, quyết định cực nhanh.
Đúng lúc này, đột nhiên có đệ tử Diệp gia chạy vào, vội vã bẩm báo.
Lão gia tử, không xong rồi, Lý gia và Lưu gia ở quảng trường của thị trấn công khai thu mua dược liệu, tuyên bố rằng hiệp hội luyện dược sư đã hủy bỏ hợp tác cùng chúng ta, chuyển sang hợp tác với bọn họ. Đệ tử nhìn thấy hứa chấp sự của phân bộ hiệp hội luyện dược sư cũng có mặt ở đó, rất nhiều dược nông đang hợp tác cùng chúng ta hình như cũng có ý muốn bán dược tài cho bọn họ rồi.
Cái gì?
Vương gia đây là chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt mà.
Chết tiệt.
Rất nhiều tộc nhân đều nổi giận đùng đùng.
Hiệp hội luyện dược sư,
đúng là trùng hợp.
Diệp Huyền sờ sờ lên mũi, trên mặt nở một nụ cười, tự tin nói:
"Gia gia, ta có cách khiến cho hiệp hội luyện dược sư hợp tác cùng Diệp gia chúng ta."
"Ngươi, ngươi có cái gì?"
Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay mặt nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt nghi hoặc và không dám tin.
Bọn họ không tin, một thiếu niên mới mười mấy tuổi như Diệp Huyền có thể có cách nào?
"Gia gia, ngươi cứ yên tâm tin tưởng ta đi, đại sự liên quan tới gia tộc, ta lừa ngươi làm gì?
Bây giờ mọi người cứ tới quảng trường trước, trấn an dược nông trước đi, ta và phụ thân sẽ tới phân bộ hiệp hội luyện dược sư một chuyến, sau khi thuyết phục người phụ trách xong thì lập tức tới tụ họp cùng các ngươi."
Diệp Huyền phân phó rõ ràng.
Chương 112, lật trời 2.
Lão gia tử nhìn thấy Diệp Huyền tự tin như vậy thì trong lòng không khỏi rung động, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có cách thuyết phục được hiệp hội luyện dược sư sao? Tuy rằng vẫn còn chút hoài nghi, nhưng hiện tại sự tình gấp rút không cho phép lão có thời gian lo lắng quá nhiều, sau khi phân phó xong thì lập tức dẫn người đi thẳng tới quảng trường.
Đúng như lời Diệp Huyền nói, chuyện tới mức này rồi thì điều lão cần phải làm ngay chính là đi trấn an những dược nông đang yếu lòng kia, chuyện khác chỉ có thể đợi sau này lại nói.
Còn Diệp Huyền và phụ thân của hắn thì đi tới phân bộ của hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn trấn. Hiệp hội luyện dược sư là thế lực cao cấp nhất ở Lam Nguyệt Thành, ở Thanh Sơn trấn cũng vậy, kiến trúc phân bộ của nó cũng là phong cảnh đẹp nhất ở Thanh Sơn trấn. Trước kia Diệp Triển Vân đã tới rất nhiều lần, cho nên con đường đi lên cầu thang của phân bộ hiệp hội luyện dược sư, Diệp Triển Vân căn dặn Diệp Huyền, lát nữa đừng nên mở miệng nói bừa, thái độ cũng phải cẩn thận một chút.
Người phụ trách cao nhất ở phân bộ hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn trấn là một vị nhất phẩm luyện dược sư gọi là Lương lão, nhưng người này phần lớn thời gian đều ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo dược tề, cho nên phần lớn sự vụ hàng ngày đều giao cho hứa chấp sự của phân bộ xử lý. Hôm nay hứa chấp sự tới quảng trường cùng với người của Lý gia, vậy thì người có thể thay đổi quyết định chỉ có mình Lương lão.
Đúng lúc hai người Diệp Huyền đang đi lên cầu thang, tên tiểu nhị đứng ở quầy thuốc từ xa đã nhìn thấy mấy người Diệp Huyền.
"Này, các ngươi làm gì đó, đi ra chỗ khác cho ta, đây không phải nơi các ngươi nên tới."
Tên tiểu nhị này một mức công tác ở quầy thuốc của phân bộ hiệp hội luyện dược sư, sao có thể không quen biết phụ thân Diệp Triển Vân của Diệp Huyền được, trước kia gã còn nên đón qua rất nhiều lần, là đối tượng gã định bợ nhiều lần. Nhưng bây giờ chuyện đã khác xưa, hiệp hội luyện dược sư đã đổi chiều, Diệp gia không phải là người gã cần phải định bợ nữa, việc làm ăn của phân bộ hiệp hội luyện dược sư cũng đã chuyển qua cho hai nhà Lý, Lưu rồi, nói cách khác, Diệp gia tuy rằng vẫn là đệ nhất hào cường của Thanh Sơn trấn, nhưng chỉ là một nhân vật đời thứ hai của Diệp gia thì gã cũng không cần nể mặt nhiều.
"Ha ha ha, vị tiểu ca này, tại hạ Diệp Triển Vân, muốn gặp Lương lão của phân bộ các ngươi, kính xin thông báo dù một tiếng."
Không đợi Diệp Huyền mở miệng thì Diệp Triển Vân đã mỉm cười nói:
"À, hóa ra là người của Diệp gia sao? Đi đi đi, ta còn tưởng là ai, nói cho ngươi biết, Lương lão của chúng ta không rảnh, ngươi từ đâu tới thì trở về chỗ đó đi, đừng có đứng trước cửa tiệm của ta."
Tiểu nhị nói với giọng điệu âm dương quái khí, không kiên nhẫn xua xua tay, giống như đang đuổi rồi bỏ vậy.
"Đây là chút tâm ý, kính xin tiểu ca thông báo dù một tiếng."
Diệp Triển Vân lấy ra một tờ huyền phiếu, đưa tới.
"À, vừa ra tay đã đưa ngay 500 huyền tệ, Diệp gia các ngươi còn tiền sao?"
Tiểu nhị cười lạnh, đẩy tay của Diệp Triển Vân ra, sắc mặt trầm xuống.
"Ngươi xem ta có giống loại người sẽ nhận tiền của ngươi sao?
Gặp Lương lão?
Ngươi có biết Lương lão của hiệp hội luyện dược sư chúng ta bận rộn tới mức nào không?
Ngươi muốn gặp thì có thể gặp sao?
Nói cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở đây thì ngươi sẽ không gặp được ai hết.
Còn đứng ngây ra đó làm gì, đừng có cản trở việc buôn bán của chúng ta, ra cửa cả phải, đi đi không tiễn."
Tiểu nhị phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, nước bọt đều sắp phun lên mặt của phụ thân Diệp Huyền, một bộ tiểu nhân đắc chí.
Thật ra thì gã rất muốn nhận 500 huyền tệ này, nhưng hứa chấp sự của bọn họ bây giờ đã hợp tác với vương gia của Lam Nguyệt Thành, từ sớm đã căn dặn qua, gã sẽ không vì chút tiền này mà chọc giận hứa chấp sự.
Diệp Huyền đứng bên cạnh một mực không chen được câu nào, nhìn thấy vậy thì nhíu mày.
Nhìn thấy Diệp Huyền nhíu mày, mấy người kỳ linh đi theo bên cạnh hắn từ đầu chí cuối vốn đang nén cơn giận rốt cuộc cũng bạo phát.
Bút.
Gã trực tiếp cho tên tiểu nhị kia một cái tát.
"Mở to mắt chó của ngươi lên mà nhìn cho rõ, xem ngươi đang nói chuyện với ai.
Người phụ trách của ngươi bận rộn như vậy, vậy ngươi có biết thiếu gia ta bận tới mức nào hay không?
Ngươi chỉ là một tên tiểu nhị mà còn kiêu ngạo như vậy, cha mẹ của ngươi có biết không?
Người lãnh đạo của các ngươi có biết không?
Thứ mắt chó nhà ngươi dám ngông cuồng như vậy, ngươi có tin lão tử có thể cho ngươi đi gặp Diêm Vương ngay lập tức không?"
Tiểu nhị bị kỳ linh tắt cho một cái nổ đom đóm mắt, cả người ngây ra, ôm mặt, vẻ mặt không dám tin.
Nơi này chính là phân bộ của hiệp hội luyện dược sư, nơi cao quý nhất ở Thanh Sơn trấn.
Xưa nay ai nhìn thấy gã mà không mỉm cười ngon ngọt với gã?
Nhưng hôm nay mình lại bị đánh.
Người đánh mình lại là Diệp gia đã sắp tiêu tới nơi kia. đây quả đúng là muốn lật trời mà. Một màn này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều tròn mắt kinh ngạc. Tình huống gì thế này, Lương đại sư từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy? Vừa rồi còn nói muốn tiêu diệt Diệp gia kia mà, sao mới đảo mắt đã quay ngoắt đi thế này? Cho dù là lão gia tử Diệp Phách Thiên của Diệp gia tới chỉ sợ cũng không thể khiến cho lão cười một cái được. Diệp Huyền mặt không thay đổi, thản nhiên nói: "Tìm chỗ nói chuyện đi." "Vâng." Lương đại sư mỉm cười, sau đó trừng mắt nhìn hộ vệ bên cạnh. "Còn đứng sững sờ ở đây làm gì, còn không mau dọn dẹp nơi này, quăng tên rác rưởi này ra cho ta." Hà chấp sự, lấy lá trà ngon nhất của lão phu ra đây, ta muốn chiêu đãi các vị khách quý. Rất nhanh, mấy người Diệp Huyền đã được mời vào trong, Lương đại sư tự mình tiếp đón. Diệp Triển Vân tới phân bộ của hiệp hội luyện dược sư này rất nhiều lần rồi, trước kia cùng lắm cũng chỉ là Hà chấp sự và Hứa chấp sự tiếp khách, hơn nữa thái độ đều rất ngạo mạn, về phần Lương đại sư thì tuy rằng đã gặp lướt qua mấy lần, nhưng ngay cả cơ hội nói một lời cũng không có. Nhưng hôm nay người phụ trách của phân bộ hiệp hội luyện dược sư là Lương đại sư lại tự mình đón tiếp, hơn nữa còn coi ý là khách quý, tự mình dâng trà, đây cũng là lần đầu tiên. Chương 113, lão gia tử bạo phát, 1. Diệp Triển Vân bị con trai Diệp Huyền của mình làm cho kinh ngạc thêm lần nữa, tiểu tử này, mới mấy tháng không gặp đã khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Tự mình dâng trà ngon lên, Lương đại sư thấp thỏm trong lòng, chẳng màn khách sáo nữa, trực tiếp cười nói: "Vị thiếu hiệp này có được khách khanh lệnh do hội trưởng tự mình ban phát, thấy lệnh bài như thấy hội trưởng, không biết thiếu hiệp tới phân bộ hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn chúng ta có chỉ thị gì?" "Khách khanh lệnh?" "Thấy lệnh bài như thấy hội trưởng." Diệp Triển Vân đang uống trà bị cả kinh suýt chút nữa phỏng lưỡi, Hà chấp sự đứng một bên chờ lệnh cũng nhún hai chân, thiếu chút nữa đặt mông ngã bịch xuống đất. Có thể được Lương đại sư gọi là hội trưởng, cả hiệp hội luyện dược sư này chỉ có một người, đó chính là đại bột của tất cả luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành, hội trưởng Hoa La Huyên. Bây giờ thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều hiểu ra vì sao Lương đại sư lại khách khí như vậy. Diệp Huyền không quên chính sự, lạnh lùng nói: "Không biết tại sao phân bộ hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn trấn các ngươi lại hủy bỏ hợp tác mua bán dược liệu cùng Diệp gia ta?" "Hủy bỏ hợp tác mua bán dược liệu cùng Diệp gia các ngươi?" Lương đại phu cảm thấy nghi hoặc, vẻ mặt này không giống như đang giả bộ, lão nhìn về phía Hà chấp sự. "Đây là có chuyện gì?" "Lương đại sư, chuyện là thế này, là do đêm qua Hứa chấp sự và Vương gia của Lam Nguyệt Thành đã bàn bạc, mấy hôm nay ngươi đều bận rộn luyện đan, việc làm ăn bình thường ngươi cũng không hỏi tới, cho nên Hứa chấp sự và ta cũng không vội bẩm báo với ngươi." Sắc mặt Lương đại sư xa sầm xuống. "Hai người các ngươi thật to gan, chuyện lớn như vậy ai cho các ngươi quyền tự mình làm chủ? Các ngươi có xem người phụ trách như ta ra gì hay không? Diệp gia và hiệp hội luyện dược sư ta đã hợp tác lâu như vậy rồi, luôn luôn cẩn trọng không hề sơ sót, ai cho các ngươi hủy, đúng là to gan làm loạn." Hà chấp sự đứng một bên bị chửi xối xả, chỉ có thể không ngừng gật đầu, nhưng trong lòng cũng hết lời để nói, thầm nghĩ, bình thường chuyện làm ăn ngươi có quan tâm hỏi han gì tới đâu, nói cho ngươi biết ngươi còn ngại quấy rầy ngươi luyện đan, bây giờ xảy ra chuyện lại trách chúng ta không nói cho ngươi biết. "Đúng rồi, Hứa chấp sự đâu rồi? Mau bảo hắn lăn tới đây gặp ta." Sau khi giáo huấn một trận thì Lương đại sư cười làm lành nói với Diệp Huyền: "Diệp thiếu hiệp ngươi cũng nghe rồi đó, chuyện này tại hạ cũng không hay biết gì, bằng không tại hạ tuyệt đối sẽ không để cho thủ hạ làm sảng làm bậy như vậy." Lão còn tưởng rằng trong việc hợp tác với Diệp gia có bóng dáng của hội trưởng, cho nên liên tục giải thích, hơn nữa còn vỗ ngực đảm bảo nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, sau này sẽ tiếp tục hợp tác với Diệp gia lần nữa, không biết ý thiếu hiệp thế nào." Diệp Huyền thản nhiên nói: "Không phải sau này mà là hiện tại, ta cảm thấy các hạ cần phải tới quảng trường xem một chuyến." "Quảng trường?" Lương đại sư ngẩn ra. Hà chấp sự đứng kế bên thấp giọng nhắc nhở: "Lương đại sư, hiện tại Hứa chấp sự đang ở quảng trường của Thanh Sơn trấn, tuyên bố chuyện chúng ta hợp tác với Vương gia, chuẩn bị chen ép Diệp gia, chiếm hoàn toàn thị trường dược tài của Thanh Sơn trấn." "Cái gì?" Lương đại sư nghe nói như vậy thì lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt tức giận, quát lên: "Hắn quả là to gan lớn mật, ai cho hắn quyền quyết định như vậy?" Lúc này thì Lương đại sư thật sự nổi giận rồi, trước kia tức giận chẳng qua chỉ là để hạ lửa giận của đám người Diệp Huyền mà thôi, nhưng bây giờ lão rõ ràng đã thật sự nổi giận rồi. Hứa chấp sự chọn hợp tác với bất kỳ người nào cũng là quyền tự do của hiệp hội luyện dược sư bọn họ, người ngoài không có tư cách nói gì, nếu như không phải Diệp Huyền cầm khách khanh lệnh tới thì lão cũng không cảm thấy Hứa chấp sự làm sai điều gì. Nhưng hợp tác thì hợp tác, Hứa chấp sự dám giống chống khua chiêng công khai hợp tác hai bên giữa ban ngày ban mặt như vậy, chuyện này không chỉ đại biểu cho hai nhà hợp tác làm ăn với nhau, mà còn có chút khuynh hướng chính trị. Vương gia và hiệp hội luyện dược sư là hai thế lực dược tề lớn nhất Lam Nguyệt Thành, hành động này thậm chí có thể khiến cho những thế lực khác ở Lam Nguyệt Thành có suy đoán khác, liệu có phải Vương gia và hiệp hội luyện dược sư đang chuẩn bị lũng đoạn thị trường dược tề hay không? Như vậy thì ngay cả hiệp hội luyện dược sư ở Lam Nguyệt Thành cũng sẽ gặp rắc rối. Một khi hội trưởng biết rõ chuyện này thì sẽ xem đây là sai lầm lớn đặc biệt nghiêm trọng của lão, nghĩ lão không làm tròn chức trách. "Diệp thiếu hiệp, hiện tại chúng ta lập tức tới quảng trường, ta muốn nhìn xem Hứa chấp sự này rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì." Thanh Sơn trấn là nơi cung ứng dược liệu lớn nhất ở xung quanh Lam Nguyệt Thành, Lương Vương có thể làm người phụ trách của phân bộ hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn trấn, chứng tỏ địa vị của lão ở hiệp hội luyện dược sư cũng không thấp, nơi này bổng lộc cao, khí hậu tốt, hơn nữa còn nắm được mạch môn của cả hiệp hội luyện dược sư, dược liệu nơi này cung ứng thoải mái, mấy năm qua lão sống ở đây vô cùng thuận lợi. Nhưng nơi tốt thế này, những luyện dược sư khác ở hiệp hội luyện dược sư cũng một mực dòng nó. Nếu như bởi vì chuyện lần này mà khiến cho lão mất sự tín nhiệm của hội trưởng, bị điều đi nơi khác thì chắc là lão sẽ khóc không ra nước mắt. Lương đại sư lập tức cho gọi nhân mã, hộ tống đám người Diệp Huyền cùng nhau đi tới quảng trường Thanh Sơn trấn. Trên quảng trường lúc này, một đám dân chúng đang xúm lại một chỗ, đám người chen lấn vây quanh quảng trường kín mít, nước cũng không lọt. Quảng trường Thanh Sơn trấn là nơi rộng lớn nhất trong Thanh Sơn trấn này, bởi vậy cho nên nơi đây cũng thành chỗ giao dịch của một số tiểu thương và dược nông, mỗi ngày đều có rất nhiều dược nông và tiểu thương tới đây thu mua buôn bán dược tài. có thể nói, nơi này chính là khu vực giao dịch quan trọng nhất của cả Thanh Sơn Trấn. Chư vị, mọi người cũng thấy rồi đấy, từ hôm nay trở đi, Lưu gia, Lý gia ta sẽ hợp tác với Vương gia Lam Nguyệt Thành, cùng với Hiệp hội luyện dược sư, thu mua dược liệu số lượng lớn. Lý gia chúng ta rất có thành ý, chỉ cần là dược nông của Thanh Sơn Trấn ta, bất luận ít hay nhiều, chúng ta đều mua hết. Chương 114, Lão gia tử bạo phát 2. Ở giữa quảng trường là khu vực dành riêng cho vài đại gia tộc ở Thanh Sơn Trấn, chỉ thấy trước quầy của Lý gia, gia chủ Lý Hạo Nhiên của Lý gia đang diễn thuyết hùng hồn. Chư vị cũng biết, ở Lam Nguyệt Thành chúng ta, Vương gia và Hiệp hội luyện dược sư là những nơi cung ứng dược tề lớn nhất trên thị trường, cũng là nơi tập kết cuối cùng của dược tài. Lần này hai bên hợp tác, Lý Hạo Nhiên ta đảm bảo, chỉ cần chư vị chịu bán dược tài thì có bao nhiêu chúng ta cũng có thể mua được hết. Mỗi dược nông ký hiệp nghị bán dược tài cho Lý gia ta thì Lý Hạo Nhiên ta cam đoan, chờ tới khi Lý gia ta bán hết dược tài ra khỏi đây thì chư vị có thể nhận được tiền hàng ngay lập tức. Bất quá, nói thẳng thế này, có lẽ mọi người cũng đã nhìn ra, liên minh Lý gia và Diệp gia có xích mích với nhau, kể từ hôm nay, bất kỳ kẻ nào còn muốn bán dược tài cho Diệp gia thì chính là đối nghịch cùng Lý gia ta. Từ nay về sau, dược liệu của các ngươi, liên minh Lý gia ta sẽ không mua nữa. Nhớ lấy, liên minh Lý gia không chỉ có mỗi Lý gia ta mà còn có Lưu gia và Vương gia, một trong tam đại gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, thậm chí còn có hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành. Ta hy vọng chư vị có thể nhìn rõ tình hình hiện tại, đừng vì hành động lỗ mãng của mình mà hối hận cả đời. Lý Hạo Nhiên vừa lớn tiếng hét lên, vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía quầy hàng lớn nhất kế bên của Diệp gia. Quầy hàng Diệp gia, đám người Diệp Phách Thiên cũng đã đi tới quảng trường, nhìn vào quầy hàng trống rỗng không có chút dược liệu nào của nhà mình, nghe lời nói kiêu ngạo của Lý Hạo Nhiên, cả đám người liền biến sắc. Ở Thanh Sơn trấn này, nơi cung ứng dược liệu lớn nhất chính là dược trang của mấy đại gia tộc, gần như chiếm một nửa số lượng sản xuất của Thanh Sơn trấn. Nhưng những dược nông nhỏ lẻ này cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ, lúc trước, mỗi năm những dược nông này hơn một nửa đều ký hợp đồng bán dược liệu cho Diệp gia, nhưng tình hình năm nay lại có nguy cơ rất lớn. Đặc biệt là hôm nay, cả nửa ngày trôi qua vẫn không có một hộ dược nông nào đưa dược liệu tới, lúc trước căn bản không thể nào có chuyện thế này được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Diệp gia bọn họ e là sẽ gặp phải nguy hiểm thật sự. Chư vị, hãy nghe ta nói, Diệp gia ta đã kinh doanh ở Thanh Sơn trấn bao nhiêu năm nay, chưa từng bạc đãi mọi người. Danh tiếng đã quá rõ ràng, ta cam đoan với chư vị, Diệp gia ta vẫn là đại gia tộc lớn nhất ở Thanh Sơn trấn này, tất cả dược nông bán dược liệu cho Diệp gia ta đều sẽ được hồi báo hậu hĩnh. Gia chủ Diệp Triển Hùng đi vào trước quầy hàng của mình, lớn tiếng tuyên truyền. Ha ha. Bên này vừa dứt lời thì bên quầy hàng của Lý gia lại phát ra một tràng cười lớn cười nhạo. Hồi báo hậu hĩnh? Diệp gia chủ, theo ta được biết thì dược liệu từ trang viên của chính Diệp gia các ngươi bây giờ vẫn còn để nát ở trong kho hàng, bán cũng không được thì dựa vào cái gì để hồi báo cho những dược nông khác đây? Lý Hạo Nhiên cười lạnh. Không sai. Vương gia nhà ta đã phong sát tất cả dược liệu của Diệp gia, chẳng những Vương gia ta, mà ngay cả Chu gia ở Thanh Sơn trấn cũng đã tiến hành phong sát sản nghiệp của Diệp gia, chư vị cần phải suy nghĩ cho kỹ. Còn có hiệp hội luyện dược sư ta. Lúc này Hứa Chấp Sự một mực ngồi im trên ghế không nói gì cũng lạnh lùng mở miệng. Diệp gia chủ, hiệp hội luyện dược sư cũng hợp tác với Diệp gia nhiều năm rồi, nhưng gần đây ta phát hiện chất lượng dược liệu của Diệp gia các ngươi rất tệ hại, căn bản không đạt yêu cầu của hiệp hội luyện dược sư ta đặt ra. Cho nên trải qua nội bộ hiệp hội luyện dược sư thảo luận nhất trí quyết định, sau này chúng ta sẽ không thu mua dược liệu của Diệp gia các ngươi nữa. Quan hệ hợp tác của hai bên trước kia cũng sẽ ngưng hẳn. Từ hôm nay trở đi, hiệp hội luyện dược sư ta sẽ chỉ nhận dược liệu đến từ liên minh Lý gia, những dược liệu tới từ bất kỳ nơi nào khác đều sẽ không thu. Lời này vừa ra thì cả quảng trường liền ồ lên như bom nổ. Tất cả những gia tộc lớn nhỏ ở Thanh Sơn trấn căn bản đều biết, Diệp gia sở dĩ có thể trở thành đệ nhất gia tộc ở Thanh Sơn trấn chính là vì luôn hợp tác với hiệp hội luyện dược sư, mấy năm nay Diệp gia luôn cung ứng rất nhiều dược liệu cho hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn trấn. Có thể nói, tất cả dược liệu do Diệp gia sản xuất và thu mua được hàng năm phần lớn đều do hiệp hội luyện dược sư tiêu hóa hết. Hôm nay hiệp hội luyện dược sư hủy bỏ hợp tác cùng Diệp gia, mà quay sang Lý gia, hơn nữa còn phong sát tất cả dược liệu của Diệp gia, đối với Diệp gia mà nói thì chẳng khác nào sấm giữa trời quang. Mấy ngày nay mấy đại gia tộc trong Thanh Sơn trấn giao phong với nhau, tất cả gia tộc nhỏ và dược nông khác đều nhìn thấy rõ ràng, tuy rằng Diệp gia vì bị mấy đại gia tộc chèn ép mà bị mất không ít thị trường, nhưng cũng có không ít dược nông vẫn xem trọng Diệp gia. Bởi vì Diệp gia vẫn còn hợp tác với hiệp hội luyện dược sư. Nhưng hôm nay Hứa Chấp Sự tuyên bố như vậy giống như đang rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp cắt đứt đường sống của Diệp gia. Hiện tại dù có là kẻ ngốc cũng nhìn ra là không bao lâu nữa Diệp gia sẽ triệt để sụp đổ. Sau khi Hứa Chấp Sự nói xong thì chẳng những dân chúng xung quanh ồn ào lên, ngay cả vẻ mặt của tộc nhân Diệp gia cũng thay đổi. Diệp Triển Hùng khàn giọng nói: "Hứa Chấp Sự, thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao?" Hứa Chấp Sự thản nhiên nói: "Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, muốn trách thì trách Diệp gia các ngươi đã đắc tội quá nhiều người. Hai đại gia tộc Chu gia và Vương gia liên thủ với nhau thì Diệp gia các ngươi có muốn không chết cũng khó. Diệp gia chủ, nể tình hợp tác bao nhiêu năm nay, ta cho ngươi một lời khuyên, ta khuyên ngươi bán hết trang viên của Diệp gia các ngươi đi. Giao đệ tử Diệp Huyền của Diệp gia các ngươi ra, sau đó thu dọn hành lý rời khỏi Thanh Sơn trấn. Như vậy có lẽ vẫn còn một con đường sống, bằng không Diệp gia chẳng mấy chốc nữa sẽ diệt vong mà thôi." Mấy lời này có chỗ nào giống như khuyên nhủ? Rõ ràng là uy hiếp và đe dọa. Trong lòng Diệp Phách Thiên vốn đang cố nén một bụng lửa giận, những lời này của Hứa Chấp Sự rốt cuộc cũng kích phát con thịnh nộ của lão. Lão đột nhiên đi tới trước mặt đám người, cười ha hả. Chương 115, đồ chết dẫm, 1. Hay cho lời khuyên của ngươi, Hứa Thành, lời này của ngươi tự mãn quá mức rồi. Ta nói cho các ngươi biết, Diệp Phách Thiên ta khi xưa tới Thanh Sơn trấn, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khó khăn gì mà ta chưa từng gặp, nhưng chưa từng để ai khinh khi. Muốn ta ban trang viên, giao đệ tử Diệp gia ra, ngoan ngoãn rời đi quả là nằm mơ. Diệp Phách Thiên ta một thân thiết cốt hiên ngang, không làm được những việc đục nhã tôn nghiêm thế này.
Hứa chấp sự ngươi muốn phong sát ta sao? Vương gia muốn phong sát ta đúng không?
Không sao hết, các ngươi cứ thoải mái phong sát, Diệp Phách Thiên ta không tin, các ngươi có thể một tay che trời hết Thanh Sơn trấn. Cho dù các ngươi có thể một tay che trời thì Diệp gia ta cũng có thể mang dược liệu tới Lam Nguyệt thành bán ở quanh thành cũng được, dược liệu của Diệp gia ta là đứng đầu ở mấy dặm quanh đây, không sợ không có ai biết nhìn hàng. Diệp Phách Thiên bạo phát, thanh âm nương theo huyền khí cường hãn, chấn cho cả quảng trường ầm ầm nổ vang, khiến cho đám người đứng nhìn đột nhiên biến sắc. Cả quảng trường vốn đang ồn ào náo động, sau một tiếng giống giận của lão thì lập tức im phăng phắc. Tất cả mọi người ngây người nhìn Diệp lão gia tử. Khí phách, quá khí phách. Uy nghiêm của lão gia tử thật sự là không hề thua năm đó, những thế hệ trước của Thanh Sơn trấn này đều biết rõ, Diệp lão gia tử năm đó làm cách nào để thân cô thế cô một mình tạo nên cơ nghiệp như ngày nay ở Thanh Sơn trấn. Hôm nay bảo đao vẫn không già. Diệp lão gia tử đứng sừng sững ở đó, uy nghiêm cuồng phách kia, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, giống như trở về những năm tháng oai hùng xưa kia. Hay cho một câu không tin của ngươi. Hứa chấp sự đột nhiên đứng lên, mặt đen lại, nhíu mắt. Diệp lão gia tử, ta tốt bụng cho ngươi lời khuyên, ngươi đã không linh tỉnh mà còn coi lòng tốt của ta thành lòng lang dạ thú thì ta chờ xem, dưới thế lực của hiệp hội luyện dược sư ta, ngươi sẽ bán dược liệu kiểu gì? Ta nói rõ ở đây, hiệp hội luyện dược sư ta từ hôm nay trở đi sẽ toàn lực phong sát Diệp gia, bất luận những mối làm ăn gì có liên quan tới Diệp gia ta đều sẽ từ chối không nhận, chỉ cần bất kỳ kẻ nào làm ăn với Diệp gia thì chính là kẻ thù của hiệp hội luyện dược sư ta. Lời này vừa ra thì toàn trường liền ồ lên. Hứa chấp sự làm vậy là muốn ép chết Diệp gia, hiệp hội luyện dược sư là tổ chức thế nào? Đây chính là một trong những quái vật khổng lồ đáng sợ nhất Lam Nguyệt thành, có những lời này của Hứa chấp sự thì còn ai dám hợp tác với Diệp gia nữa. Diệp gia muốn đem dược liệu tới Lam Nguyệt thành, không sao hết, nhưng xe ngựa thì sao? Hậu cần thì thế nào? Không có Mã Hành và thương hội chịu hợp tác với Diệp gia thì dược liệu của Diệp gia cũng chỉ có thể để nát trong kho hàng của mình mà thôi. Xem ra lần này Diệp gia thật sự đã không còn khả năng xoay người rồi. Ngay sau đó liền có một tiếng giống giận dữ chói tai đột nhiên vang lên trên quảng trường. Hứa Thành tên chết giống nhà ngươi, ai cho ngươi cái quyền đại diện cho hiệp hội luyện dược sư hả? Tiếng quát này vang lên khiến cho đám người ở quảng trường nhao nhao lên. Sau đó đám người phía ngoài chợt tản ra, một đám người nổi giận đùng đùng đi vào. Lương đại sư, nhìn thấy người dẫn đầu là ai, Hứa chấp sự mới ban nãy còn cuồng vọng không ai bằng lập tức sợ ngây người. Bút, một cái bạt thai giáng thẳng lên mặt của Hứa chấp sự, đánh cho gã văng ra xa vài mét. Thứ chết tiệt, dám giễu võ dương ai ở đây, phong sát Diệp gia, ngươi đã được sự cho phép của ta chưa? Chỉ là một tên chấp sự mà thôi, mẹ nó ngươi có quyền gì mà đòi phong sát Diệp gia? Không ngoan ngoãn làm cho tốt chức chấp sự của ngươi, lại đi làm chó cho vương gia, ngươi có còn là chấp sự của hiệp hội luyện dược sư ta hay không? Là ai cho ngươi lá gan đòi phong sát Diệp gia? Còn làm kẻ thù của hiệp hội luyện dược sư ta? Ta nhổ vào, ngươi cũng xứng sao? Bây giờ ta nói rõ cho ngươi biết, Hứa Thành ngươi bị Lương Phương ta trục xuất khỏi hiệp hội luyện dược sư. Kể từ bây giờ, ngươi không còn là chấp sự của hiệp hội luyện dược sư ta nữa, ngươi không còn quyền đại diện cho hiệp hội luyện dược sư ta để đưa ra bất kỳ quyết định nào nữa. Cút. Lương đại sư bộc phát, giống như sơn băng địa liệt, biển gầm gió xoáy, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây trợn mắt há mồm, trong nháy mắt đều loạn cào cào, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Hứa chấp sự lúc nãy còn uy phong lẫm lẫm, bây giờ lại quỳ rạp trên mặt đất như một con chó, gã ôm mặt cũng sợ tới mức ngây ra. Người của Vương gia, Lý gia và Lưu gia cũng choáng váng. Lương Vương, Lương đại sư là người phụ trách của hiệp hội luyện dược sư ở Thanh Sơn trấn, chuyện này người dân trong Thanh Sơn trấn không ai không biết, nhưng mọi người cũng đều biết Lương đại sư luôn ở mãi trong phòng tu luyện, bình thường ở hiệp hội luyện dược sư có chuyện gì đều do Hứa chấp sự và Hà chấp sự ra mặt xử lý. Hôm nay Hứa chấp sự vừa mới tuyên bố phong sát Diệp gia xong thì Lương đại sư lại đi ra, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho nội bộ hiệp hội luyện dược sư không thống nhất ý kiến. Địa vị của Hứa chấp sự ở hiệp hội luyện dược sư không hề thấp, nhưng cũng chỉ là một chấp sự, so với người phụ trách, thân là luyện dược sư nhất phẩm như Lương đại sư thì vẫn kém quá xa. Bút bút bút. Đúng lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên vọng khắp quảng trường. Diệp Viên ung dung bước ra từ trong đám người. Đánh rất hay, Lương đại sư không hổ là người phụ trách của hiệp hội luyện dược sư Thanh Sơn chúng ta, quả nhiên căm thù cái ác, chúng ta bội phục, một tên chấp sự nho nhỏ mà cũng dám đứng ra đòi đại diện cho hiệp hội luyện dược sư, không sợ người ta cười rụng răng. Lương đại sư, vừa rồi tên Hứa chấp sự này đã tuyên bố muốn phong sát Diệp gia ta, không biết Lương đại sư thấy thế nào? Ha ha, Huyền thiếu nói đùa. Trên đường đi tới đây Lương đại sư cũng đã biết tên của Diệp Huyền, lão khinh khỉnh nhìn về phía Hứa chấp sự, khinh thường nói: "Hứa Thành là cái thá gì, lời hắn nói căn bản không đáng một xu, dược liệu của Diệp gia luôn là dược liệu tốt nhất ở Thanh Sơn trấn. Hiệp hội luyện dược sư ta nguyện ý tăng lên 5%, không, 10%, không không, 20% thì được hơn, tăng giá lên 20% mỗi năm, ký hợp đồng thu mua 10 năm với Diệp gia." Chương 116, đồ chết dẫm 2. Ngoài ra, ngoại trừ dược liệu của Diệp gia ra thì tất cả dược liệu từ các nơi khác hiệp hội luyện dược sư đều không thu. Cái gì? Tất cả mọi người đều cho rằng lỗ tai của mình nghe lầm, Lương đại sư cư nhiên đại diện cho hiệp hội luyện dược sư, nguyện ý tăng giá lên 20% mỗi năm để ký hợp đồng thu mua dược liệu 10 năm với Diệp gia, đây quả thực là tát mặt Hứa chấp sự. Chẳng những tát vào mặt Hứa chấp sự mà còn mặt của Liên minh Lý gia, Lưu gia và Vương gia, tất cả đều bị Lương đại sư đánh cho một cú thật mạnh. Thế cục chuyển biến cũng nhanh quá rồi. Lý gia và Lưu gia thì tạm thời không nói, nhưng người Vương gia thì sao? Ai mà không biết đây chính là một trong tam đại gia tộc của Lam Nguyệt Thành, đây tuyệt đối là bá chủ một phương của Lam Nguyệt Thành. Trong trường hợp thế này, Lương đại sư còn ra quyết định như vậy, không chỉ hợp tác với Diệp gia, mà còn công nhiên khiêu khích Vương gia, làm chỗ dựa cho Diệp gia. Đây là muốn khiêu chiến một trận với Vương gia. Diệp gia khi nào thì bắt được quan hệ với Lương đại sư này, lại còn thân thiết như vậy. Ngay cả mấy người Diệp lao gia cũng ngây người choáng váng, quan hệ giữa Diệp gia và hiệp hội luyện dược sư ra sao,
bọn họ là người biết rõ nhất, tuy rằng đã hợp tác rất nhiều năm, nhưng cũng chỉ là quan hệ buôn bán mà thôi, nói tới giao tình thì khẳng định là có, nhưng tuyệt đối không sâu tới như vậy. Nhưng hành động của Lương đại sư bây giờ lại hoàn toàn vượt khỏi trình độ giao tình, chỉ có Minh Hữu thân thiết mới có thể làm ra chuyện thế này, vừa khiến cho bọn họ thụ sủng nhược kinh vừa cảm thấy ù các cạc, có chút sợ hãi. Vương điển của Vương gia lập tức biến sắc. Lương đại sư, các ngươi làm như vậy hình như không ổn lắm đâu. Hôm qua Hứa chấp sự đã đại biểu cho hiệp hội luyện dược sư ký hợp đồng của chúng ta rồi, bây giờ ngươi công nhiên hủy bỏ như vậy, vi phạm lời hứa như vậy chỉ sợ hiệp hội luyện dược sư của các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Lương đại sư cũng không trả lời, mắt nheo lại, khinh thường nói: "Ngươi là cái gì?" "Ta chính là quản sự Vương Điền của Vương gia." Sắc mặt của Vương Điền không hề dễ coi, nhưng vẫn lạnh giọng nói: "A, hóa ra chỉ là một tên nô tài của Vương gia." Lời nói của Lương đại sư suýt chút nữa khiến cho Vương Điền tức giận tới mức phun ra một búng máu. "Lương mỗ ta làm việc còn chưa tới lượt một tên nô tài như ngươi tới dạy đời, ngươi ký hiệp nghị với các ngươi là hứa thành, nếu phải gánh hậu quả gì thì ngươi cứ đi tìm hắn đi. Còn nếu như Vương gia các ngươi không phục thì cho gia chủ Vương gia các ngươi tới hiệp hội luyện dược sư tìm hội trưởng Hoa La Huyên mà nói chuyện, một tên nô tài cũng dám đứng trước mặt ta giễu võ dương oai, tưởng mình là ai chứ?" Ngươi. Thấy Lương đại sư nói như vậy, Vương Điền hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải, đành phải hung ác gằn giọng nói: "Ngươi nhất định sẽ phải hối hận." "Sao hả?" Sắc mặt Lương đại sư đột nhiên xa sầm xuống. "Ngươi uy hiếp ta? Ngươi dám uy hiếp một luyện dược sư nhất phẩm của Vương quốc? Có ngon thì ngươi lặp lại lần nữa, chỉ bằng những lời ngươi vừa nói, ngươi có tin ta sẽ khiến cho ngươi rơi đầu hay không?" Lương đại sư càng tức giận hơn, sắc mặt của Vương Điền biến đổi mấy lần, hận không thể tự tát cho mình vài bạt tai. "Miệng túi, chỉ giỏi nói bậy, luyện dược sư và luyện hồn sư đều là một lũ điên, mình gây sự với bọn họ làm gì? Đây không phải đang yên đang ổn tự tìm mà sao? Chuyện đã tới nước này rồi thì Vương Điền còn có thể nói gì được đây? Chuyện này không phải một cái quản sự nho nhỏ như gã có thể quyết định được, cho nên gã lập tức lấy cớ ảo não rời khỏi quảng trường. Gã phải bẩm báo chuyện này lại với gia tộc rồi chờ định đoạt tiếp. Ha ha, Diệp Phách Thiên, Diệp lao gia tử, đã lâu không gặp. Đám người Vương Điền vừa ảo não chạy đi thì vẻ tức giận trên mặt Lương đại sư lập tức biến mất, chỉ thấy lao bước nhanh lên phía trước, nắm chặt hai tay của lão gia tử, dùng sức vung dậy. Ha ha, lão gia tử quả nhiên là càng già càng dẻo dai, uy phong không giảm so với năm xưa. Nhớ năm đó Lương Vương ta vừa mới tới Thanh Sơn trấn, cũng đã nghe hết sự tích của lão gia tử, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy vô cùng bội phục, vạn phần kính ngưỡng, hôm nay được gặp, quả đúng như vậy. Diệp Phách Thiên lão gia tử bị Lương Vương lay lay, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Vạn phần kính ngưỡng? Nói đùa cái gì đây? Lương đại sư ngươi tới Thanh Sơn trấn này cũng không phải mới ngày một ngày hai, tuy rằng chúng ta không trao đổi nhiều lắm, nhưng cũng gặp qua mấy lần, mỗi lần đều không nói được mấy câu, khi nào thì Lương lão ngươi nhiệt tình được như vậy? Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của lão gia tử, Lương đại sư cũng không để tâm, liên tục nói: "Ai, Diệp huynh, ta tới Thanh Sơn trấn lâu như vậy, giữa chúng ta cũng không trao đổi bao nhiêu, sau này chúng ta phải giao lưu nhiều hơn, để hiểu nhau hơn. Vị Triển Vân huynh này là người của Diệp gia các ngươi sao? Từ nay về sau, toàn bộ việc làm ăn của hiệp hội luyện dược sư ta đều giao hết cho hắn, Diệp gia các ngươi cứ lập tức đưa hết dược liệu trong kho hàng tới đi, hiệp hội luyện dược sư chúng ta đang cần dược liệu để luyện chế." "Huyền thiếu." Cuối cùng, Lương đại sư đi tới trước mặt Diệp Huyền. Tên Hứa Thành này dám lén lút ký hiệp nghị với Vương gia, tạo thành ảnh hưởng rất lớn với hiệp hội luyện dược sư chúng ta, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy đâu. Ta cần phải xử lý vài chuyện, nếu cần gì thì Huyền thiếu cứ phái người tới hiệp hội luyện dược sư, nếu như Lương Phương ta có thể làm được thì tuyệt đối không từ nan, hôm nay không thể ở lại lâu. Sau khi nói hết mọi chuyện thì Lương đại sư liền dẫn theo người của hiệp hội luyện dược sư rời đi. Quân chúng đứng vây xem cũng lũ lượt giải tán. Chuyện hôm nay vốn là Liên Minh Lý gia đứng trước mặt mọi người hoang khoe khoang, chèn ép Diệp gia. Nhưng lại không ngờ tới sự xuất hiện của Lương đại sư, hiện tại biến thành Diệp gia tát vào mặt Liên Minh Lý gia. Cái tát này vừa mạnh vừa vang, Liên Minh Lý gia cơ hồ chẳng còn chút thể diện nào nữa. Trong chuyện này nhìn thế nào cũng lộ ra đầy điểm kỳ quái. Mặc kệ thế nào, cục diện yên bình của Thanh Sơn trấn đã bị phá hủy hoàn toàn. Chương 117, hành động các bên, 1. Một bên là liên minh do Vương gia và Lý gia, Lưu gia tạo thành, một bên là liên minh Diệp gia và hiệp hội luyện dược sư tạo thành. Không ai tin hai bên cứ vậy mà kết thúc, tiếp theo chắc chắn sẽ còn trò hay để xem. Tới lúc đó, chờ xem rốt cuộc là ai mới có thể chính thức chiếm lấy Thanh Sơn trấn. Trên đường trở về phủ đệ Diệp gia, đám người lao ra tử vốn không hiểu chuyện gì liền thẩm vấn Diệp Huyền liên tục. Thật sự là chuyện ngày hôm nay đã vượt qua suy đoán của bọn họ, lúc sáng khi vừa mới xảy ra chuyện, Diệp gia lão gia tử tự mình chạy tới phân bộ hiệp hội luyện dược sư một chuyến, kết quả đến mặt của Lương đại sư cũng không nhìn thấy được. Đám người Diệp Huyền vừa đi thì chẳng những gặp được người mà còn mời được Lương đại sư chạy tới nơi, thế này chẳng phải đang nói mặt mũi của tên tiểu tử Diệp Huyền này còn lớn hơn lão nhân như lão sao? Bất quá dựa theo biểu hiện của Lương đại sư lúc ở quảng trường, thì lão gia tử không thể không thừa nhận, mặt mũi của Diệp Huyền đúng là lớn hơn cái mặt mo của lão một chút. Đối mặt với mấy câu hỏi của lão gia tử, Diệp Huyền không đáp lời nào. Chính là Diệp Triển Vân không chịu nổi lão gia tử thẩm vấn cho nên kể sơ lại chuyện đã xảy ra ở phân bộ hiệp hội luyện dược sư cho lão gia tử nghe. Lão gia tử lập tức nắm được trọng điểm. "Huyền Nhi, ngươi là luyện dược sư nhị phẩm. Trước kia thì phải, bây giờ không phải, bất quá cũng có thể tạm coi là vậy." Lời nói của Diệp Huyền khiến cho lão gia tử chóng mặt, sao mà lộn xộn như vậy? Diệp Huyền cũng không nói dối, trước kia hắn căn bản không xem luyện dược sư nhị phẩm ra gì, nhưng hiện tại ấy à, luận tu vi thì đúng là vẫn chưa đạt tới trình độ luyện dược sư nhị phẩm, nhưng nếu dốc hết thủ đoạn thì cũng không phải là không thể luyện chế ra đan dược nhị phẩm. "Vậy khách khanh lệnh của ngươi rốt cuộc là ai? Cư nhiên có thể khiến cho thái độ của Lương đại sư thay đổi lớn như vậy. Hơn nữa, khách khanh lệnh này rốt cuộc có tác dụng thế này, hiệp hội luyện dược sư có trụ được dưới áp lực của Chu gia và Vương gia hay không?" Lão gia tử cũng không hỏi chuyện huy chương luyện dược sư nhị phẩm của Diệp Huyền nữa, tiếp tục hỏi thăm trọng điểm. Nỗi lo lắng của lão còn nhiều hơn so với những người khác, lão phải sớm chuẩn bị cho xong, nếu như tới lúc đó hiệp hội luyện dược sư không chịu được áp lực của hai đại gia tộc mà cắt đứt hợp tác với Diệp gia bọn họ thì bọn họ xem như xong đời. Diệp Huyền sờ sờ mũi. Khách khanh lệnh này là lệnh bài chỉ có hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư mới có thể ban phát được, đại biểu cho thân phận khách khanh của hiệp hội luyện dược sư, thấy lệnh bài như thấy hội trưởng. Chính là nói một khi lấy lệnh bài kia ra thì tương đương với Hoa La Huyên lão đầu tử đang đứng trước mặt của hắn, thái độ của Lương Phương có thể không tốt được sao? Cái gì? Lão gia tử và mọi người đều ngây ra, chỉ một khối lệnh bài đen tuy này cũng giống như hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư tự mình tới. Sắc mặt của Diệp Phách Thiên nháy mắt liền ngưng trọng hẳn lên. Huyền Nhi, lệnh bài kia ngươi có được từ đâu? Thật hay giả? Không phải là trộm được hay làm giả đấy chứ? Nếu như vậy thì nhất định phải đi tới hiệp hội luyện dược sư nói rõ ràng với ta. Lão không thể không hoài nghi lai lịch của khách khanh lệnh mà Diệp Huyền có. Nếu như dựa theo lời của Diệp Huyền thì địa vị của khách khanh lệnh này thật sự quá lớn. Diệp Huyền chỉ là một học viên, cho dù thiên phú cao tới đâu đi nữa thì vẫn không thể nào có tư cách có được khối lệnh bài như vậy. Còn một khi khách khanh lệnh này của Diệp Huyền là giả thì Diệp Huyền quả thực đã gây họa lớn rồi. Hội trưởng hiệp hội luyện dược sư là ai chứ? Đây chính là một trong những người đứng đầu ở Lam Nguyệt Thành, nghe nói lão cũng là một luyện dược sư cung đình của vương quốc. Đắc tội vương gia thì còn có thể nói là tranh chấp của hai đại gia tộc, nhưng đắc tội với hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt Thành thì người ta chỉ cần nói một câu thôi là nhà buôn bán dược liệu như Diệp gia có thể đóng cửa luôn rồi. Gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, khách khanh lệnh này là thật, hơn nữa hiệp hội luyện dược sư nhất định cũng sẽ đứng về phía chúng ta. Ánh mắt của Diệp Huyền sáng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh lệ. Gia gia, chuyện ngươi cần phải suy nghĩ bây giờ không phải Diệp gia chúng ta làm sao mới có thể ngăn chặn thế công của vương gia và Chu gia, mà là Diệp gia chúng ta phải làm sao mới có thể đánh bại vương gia và Chu gia, trở thành cự đầu của Lam Nguyệt Thành. Diệp Phách Thiên nghe vậy thì thân hình chấn động, ánh mắt đột nhiên ngời sáng. Huyền Nhi, cự đầu của Lam Nguyệt Thành, tuy nói chỉ là cự đầu của một thành, nhưng đối với Diệp gia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng của chúng ta mà nói thì cũng như một ngọn núi cao khó leo. Huống hồ vương gia kinh doanh ở Lam Nguyệt Thành lâu năm như vậy, đã thâm căn cố đế, Diệp gia chúng ta có thể đạp đổ được thế gia khổng lồ như vậy sao? Không chỉ lão gia tử, đám người Diệp Triển Hùng và tộc nhân của Diệp gia cũng cảm thấy có chút hoài nghi. Đánh bại vương gia và Chu gia, trở thành cự đầu của Lam Nguyệt Thành, chuyện này có thể được không? Thế gia khổng lồ. Diệp Huyền thản nhiên nói. Gia gia, các người đánh giá vương gia quá cao rồi, có câu vương hầu tương tương, chữ hữu chủng hồ đấy sao? Huống hồ gì vương gia còn không phải vương hầu tương tương gì hết, chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi, nói diệt thì diệt thôi. Lúc nói ra những lời này, trong giọng nói của Diệp Huyền phát ra một loại khí phách khiến người ta không thể hoài nghi. Ánh mắt bệ nghệ thiên hạ kia, khiến cho trong lòng Diệp Phách Thiên sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn không thể nhìn thấu đứa cháu trai này của mình. Trở lại phủ đệ Diệp gia, quả nhiên, đám trưởng quỹ của mấy cửa tiệm mới sáng nay vừa xé bỏ hiệp nghị, không chịu mua dược liệu của Diệp gia đã sớm đứng ở cửa Diệp gia, chờ được bài kiến. Sau đó từng chiếc xe ngựa đi vào trong kho hàng của Diệp gia, bắt đầu lấy hàng. Diệp gia lại bắt đầu phồn vinh như cũ. Còn trong phủ đệ Lý gia thì Vương Điền lại nghẹn một bụng lửa giận. Từ khi gã bị gia tộc phái tới Thanh Sơn trấn này, trong khoảng thời gian ngắn liên thủ với Lý gia, Lưu gia, cướp được không ít sản nghiệp của Diệp gia, coi như thuận buồm xuôi gió. Chương 118, hành động các bên 2. Mắt thấy gia sản của Diệp gia chỉ còn lại một nửa, gã đang chuẩn bị tóm chọn một lần thì lại gặp phải chướng ngại lớn như vậy, liên tục bị đánh thẳng vào mặt. Mà tất cả những việc này đều là do Diệp Huyền của Diệp gia gây nên. Tên Lương Vương này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Chỉ là một tên luyện dược sư nhất phẩm, một tên phụ trách nho nhỏ ở Thanh Sơn trấn thôi mà cũng dám đại biểu cho hiệp hội luyện dược sư đối nghịch với vương gia ta, quả là muốn phản hẳn rồi. Vương Điền không ngừng la hét ở Lý gia. Thành viên chủ chốt của Lý gia và Lưu gia đều gật đầu liên tục. Tên Lương đại sư này quả là quá đáng, lão là luyện dược sư thì đúng là cao quý, nhưng sao có thể so sánh với tam đại gia tộc như vương gia sao? Còn có Diệp gia nữa, thật không biết tức thời là gì, nhất định phải bắt bọn họ lại. Cũng không biết tên Lương đại sư này tại sao lại giúp đỡ cho Diệp gia như vậy, dựa theo tính cách của hắn, hoàn toàn không nên làm như vậy mới đúng. Mọi người đều tức giận không thôi, nhưng lại càng nghi hoặc nhiều hơn. Sau khi Lương đại sư tới Thanh Sơn trấn tới nay, một lòng tiềm tu, rất ít khi nhúng tay vào chuyện của phân bộ hiệp hội luyện dược sư, rất nhiều chuyện đều để mặc cho Hứa chấp sự và Hà chấp sự quản lý, biểu hiện của lão hôm nay quả thực có chút cổ quái. Chuyện này các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Lương Vương dám đối nghịch với vương gia ta sẽ bẩm báo chi tiết lại cho gia chủ, gia tộc sẽ ra mặt tạo áp lực cho hiệp hội luyện dược sư, chuyện chúng ta cần làm bây giờ chính là triệt để đả kích Diệp gia không gượng dậy nổi. Vương Điền lạnh lùng nói, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ta đã thông báo rõ ràng cho gia tộc, một khi không thể tạo áp lực với hiệp hội luyện dược sư thì để cho gia tộc phái người tới đây, nếu như Diệp gia đã không uống rượu mời thì cũng chỉ đành cho bọn chúng uống rượu phạt thôi. Ngay lúc Lý gia và Lưu gia mở hội nghị khẩn cấp thì ở phân bộ hiệp hội luyện dược sư, Lương đại sư đang vội vàng xử lý sự vụ. Lão gần đây luôn mặc kệ không quản chuyện buôn bán, một khi đã bắt đầu quản thì lập tức khiến cho toàn bộ phân bộ hiệp hội luyện dược sư luôn cuống tay chân. Mà nhân viên của Hứa chấp sự cũng đã bị thanh trừ không còn một ngống trước thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn của Lương đại sư. Lương đại sư, khách khanh lệnh này thật sự quan trọng tới như vậy sao? Đối phương chính là vương gia một trong tam đại gia tộc, hôm nay ngươi đã kéo hết chúng ta đứng về phía Diệp gia, nếu như tổng bộ ở Lam Nguyệt Thành biết thì liệu có? Hà chấp sự đứng một bên nhìn thấy Lương đại sư dốc hết tâm sức với chuyện của Diệp gia như vậy thì không khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. Cũng không phải gã muốn khuyên ngăn Lương đại sư mà là muốn nhắc nhở một chút, đối phương chính là vương gia tam đại gia tộc, trước khi biết ý kiến của tổng bộ, chỉ vì một khối khách khanh lệnh mà đã làm chuyện quyết tuyệt như vậy, hình như không được ổn cho lắm. Ha ha, ngươi cũng cảm thấy việc ta làm hôm nay có chút lỗ mãng sao? Thuộc hạ không dám. Hà chấp sự vội vàng nói. Lương đại sư cười một tiếng.
có gì đâu mà không dám, ta thấy là trong lòng chắc chắn ngươi đang nghĩ như vậy. Nghe ngữ khí của Lương đại sư hình như lão cũng không nổi giận, liền dò hỏi: "Ngươi có biết khách khanh lệnh của hiệp hội luyện dược sư đại biểu cho điều gì không?" Hà chấp sự nhịn không được nói: "Lẽ nào khách khanh lệnh không phải đại biểu cho khách khanh của hiệp hội luyện dược sư chúng ta hay sao? Khách khanh này hẳn là tương đương với vị trí trưởng lão danh dự của một vài gia tộc rồi." Lương đại sư lắc đầu: "Ngươi đã quá xem thường khách khanh lệnh này rồi, trưởng lão danh dự của các gia tộc là trưởng lão danh dự, khách khanh lệnh là khách khanh lệnh, ngươi phải biết rằng, ở hiệp hội luyện dược sư chúng ta, thấy khách khanh lệnh như thấy hội trưởng." "Vậy thì đã sao?" Hà chấp sự thấy Lương đại sư cũng không có vẻ gì là tức giận, bèn lớn gan hỏi: "Thuộc hạ nghe nói, ở trong vương cung của vương quốc chúng ta, cũng có một ít kim bài đặc thủ, thấy kim bài như thấy bệ hạ. Nhưng đây cũng chỉ là đại biểu cho một loại thân phận và địa vị mà thôi, cũng không phải thực sự cầm kim bài này là có thể đại biểu cho bệ hạ. Ví như tuyệt đối không thể nào cầm kim bài này để điều động đại quân được, cũng tuyệt đối không thể cầm kim bài này đi làm hại tới vương thất. Hành động của đại sư ngươi hôm nay chính là triệt để trói hiệp hội luyện dược sư chúng ta và Diệp gia vào cùng một chỗ. Vương gia là tam đại gia tộc, nếu như bọn họ tìm tới chỗ hội trưởng gây chuyện thì Hoa hội trưởng chưa chắc sẽ quan tâm tới, nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tương lai của đại sư ngươi." "Ha ha." Lương đại sư cười nhạt một tiếng. "Ngươi lấy kim bài so với khách khanh lệnh quả thực là có vài điểm chung, nhưng vẫn quá xem thường ý nghĩa của khách khanh lệnh rồi. Ngươi có biết, ở trong lịch sử của hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt thành ta, tổng cộng từng phát ra bao nhiêu miếng khách khanh lệnh không?" Không đợi Hà chấp sự trả lời, Lương đại sư liền tự lắc đầu nói: "Theo như ta được biết thì từ lúc Hoa La Huyên đảm nhiệm chức hội trưởng tới nay cũng phải 20 mấy gần 30 năm, đây là khối duy nhất. Mục tiêu mà khách khanh lệnh và kim bài đại biểu là hoàn toàn khác nhau, bất kỳ một luyện dược sư nào, chỉ cần đạt được huy chương luyện dược sư thì chính là một thành viên của hiệp hội luyện dược sư ta, còn khách khanh lệnh chính là chuyên môn dành cho những luyện dược sư có cống hiến kiệt xuất cho hiệp hội luyện dược sư, hoặc những luyện dược sư có tài hoa nghịch thiên hàng đầu nhưng hiệp hội luyện dược sư lại không thể ước thúc được. Ta hiểu tính cách của Hoa hội trưởng, lão không phải loại người làm việc không phân công tư, cũng không tùy ý làm việc, hơn nữa mắt nhìn người cũng rất cao, không phải là thiên tài có thiên phú nghịch thiên hơn hẳn lão thì lão sẽ không ngó tới một cái. Diệp Viên tuổi còn nhỏ thì có thể có cống hiến kiệt xuất gì cho hiệp hội luyện dược sư ta được? Ta nghe nói trên người hắn vẫn còn một huy chương luyện dược sư nhị phẩm, mà ở hiệp hội luyện dược sư Lam Nguyệt thành ta người có tư cách ban huy chương luyện dược sư nhị phẩm cũng chỉ có một mình Hoa hội trưởng mà thôi. Chương 119, bản mệnh hồn ấn, 1. Vậy nên có thể thấy, mặc kệ người này có phải luyện dược sư nhị phẩm hay không, ở trong mắt Hoa hội trưởng, trên phương diện luyện dược học Diệp Huyền nhất định có thiên phú vượt xa bản thân lão. Thiên tài như vậy, dù ta có vì hắn mà đắc tội với vương gia thì đã sao, kéo hiệp hội luyện dược sư vào vòng nước xoáy thì đã sao, sau này một khi hắn trưởng thành rồi thì tất cả những chuyện này đều đáng giá. Huống hồ gì, ngươi cảm thấy Hoa hội trưởng sẽ sợ vương gia khiêu khích sao? Mỗi câu Lương đại sư nói ra đều khiến vẻ mặt của Hà chấp sự càng thêm nghiêm trọng, thứ gã nghĩ chỉ là những việc trước mắt, chứ không nhìn xa trông rộng được như Lương đại sư. Lương đại sư quả nhiên không hổ là đại sư, thuộc hạ linh giáo. Hà chấp sự xem như triệt để an lòng tin phục, đừng xem bộ dạng ăn nói thô lỗ, làm việc lại lỗ lăng của Lương đại sư hôm nay trên quảng trường, đây chẳng qua là làm bộ bề ngoài thôi, kỳ thực lòng dạ lao rất tinh tế, hơn nữa ánh mắt sắc bén, tầm nhìn của phi thường cao minh. Lương đại sư cười một tiếng. Được rồi, chuyện hôm nay ta đã truyền tin về Lam Nguyệt thành rồi, mặc kệ tổng bộ trả lời như thế nào, chuyện chúng ta cần làm nhất bây giờ chính là gây dựng quan hệ tốt với Diệp gia, xem nguy cơ của Diệp gia giống như nguy cơ của chúng ta. Thuộc hạ đã hiểu. Những ngày kế tiếp, Thanh Sơn trấn coi như cũng từ từ khôi phục sự yên bình, nhưng mạch nước ngầm bên dưới lại ngày càng mãnh liệt hơn. Vương Điền đã bẩm báo hết những chuyện xảy ra ở đây về cho Lam Nguyệt thành, lập tức khiến cho vương gia chấn động. Vốn bọn họ cho rằng, lấy thực lực của vương gia bọn họ, muốn tiêu diệt một cái Diệp gia nho nhỏ chỉ là chuyện còn con mà thôi. Nhưng nào ngờ, trải qua hơn nửa tháng chèn ép, Diệp gia đúng là đã tổn thất rất nhiều sản nghiệp, tới lúc sắp sửa bị diệt sạch thì đột nhiên lại kéo thêm hiệp hội luyện dược sư vào. Mà những lời ngày hôm đó Lương Phương nói ở quảng trường lại càng khiến cho vương gia tức giận hơn nữa. Luyện dược sư quả thực rất cao quý, nhưng vương gia chuyên môn buôn bán dược tề và đan dược, dưới trướng cũng có không ít luyện dược sư nhất phẩm. Lương Phương cũng chỉ là một tên luyện dược sư, lại không xem vương gia ra gì, nếu để người ngoài biết được thì chẳng khác gì cho vương gia bọn họ một cái tát thật mạnh. Kết quả chính là sau khi gia chủ vương gia nhận được tin tức thì lập tức phái người cầm hiệp nghị do Hứa chấp sự ký tên, xông thẳng vào hiệp hội luyện dược sư, muốn tìm hội trưởng Hoa La Huyên hỏi chuyện. Nào ngờ hội trưởng Hoa La Huyên vừa nhìn thấy hiệp nghị kia, không nói hai lời liền xoèn xoẹt kéo mấy chục cái, một đống hiệp nghị liền biến thành giấy vụn bay lấy đất, sau đó còn trực tiếp tống cổ người của vương gia ra khỏi hiệp hội luyện dược sư. Sau khi đuổi ra ngoài còn tuyên bố, chuyện của hiệp hội luyện dược sư còn không tới lượt vương gia xem vào, bắt chó đi cày thích quản chuyện thiên hạ, không có gì lại đi kiếm chuyện. Khiến cho gia chủ vương gia tức giận tới mức quăng bể vài cái ly trong nhà, còn là họ muốn tới phủ thành chủ tố cáo hiệp hội luyện dược sư nuốt lời. Hội trưởng Hoa La Huyên lập tức trả lại cho một câu: "Tố cáo đi, vương gia ngươi đi tố cáo thoải mái, đừng nói là tới phủ thành chủ, cho dù có lên tới vương thành để tố cáo thì Hoa La Huyên ta cũng không sợ, một gia tộc nho nhỏ mà thôi, làm được trò trống gì?" Lời này khiến cho Vương Hải tức giận thiếu chút nữa tắt thở. Vương gia vốn muốn kéo thêm Chu gia cùng làm lớn chuyện này lên, bất quá mấy chuyện như đối kháng với hiệp hội luyện dược sư, Chu gia đương nhiên sẽ không dây vào làm gì. Sau khi trải qua mấy phen thương nghị thì vương gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngẫm lại cũng phải thôi, hiệp hội luyện dược sư là tổ chức thế nào, cho dù vương gia có làm lớn chuyện hơn nữa thì đã sao? Chẳng lẽ có thể khiến cho phụ thành chủ trừng phạt hiệp hội luyện dược sư được sao? Nghĩ thôi cũng biết là không được. Bất quá, ân oán với hiệp hội luyện dược sư tạm thời cứ để đó, vương gia lại chút hết lửa giận của mình lên Diệp gia. Nếu Diệp gia đã không muốn giao trang viên trong tay ra thì cũng được thôi, đã không muốn bán vậy thì ta cướp, cướp không được thì ta cũng có thể hủy nó.
Đương nhiên, Vương gia và Chu gia không thể nào tự mình ra tay động thủ trực tiếp được, một khi lộ ra thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của hai nhà, bất quá nếu như âm thầm mời một vài ác nhân thì không phải là không được. Dù cho người khác có biết là do Vương gia và Chu gia hạ thủ thì đã sao, không có chứng cứ thì cũng không thể làm được gì. Nghĩ là làm, rất nhanh, Vương gia và Chu gia đều lén lút có hành động. Diệp Huyền đương nhiên không hề hay biết gì về âm mưu của hai nhà Chu, Vương, mấy ngày này hắn một mực ở trong phủ đệ của mình để tu luyện. Suy suy suy. Trong phòng Diệp Huyền, từng đạo linh hồn chi lực quỷ dị không ngừng ngưng kết ở giữa không trung, giống như một cây bút vô hình, nhanh chóng phát ra những đồ án quỷ dị. Những đồ án này vô cùng phức tạp, sau khi trải qua hồn lực cấu trúc thì giống như cùng cộng minh với đất trời, khiến cho cả gian phòng đều lâm vào cảnh giới vô cùng huyền diệu, giống như không tồn tại trên thế giới này. Nếu như để cho một luyện hồn sư cao cấp nhìn thấy một màn này thì y nhất định sẽ chấn kinh. Tuy rằng hồn lực của luyện hồn sư luôn vượt xa võ giả bình thường, nhưng nếu muốn làm tới mức có thể điều khiển tự nhiên cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Luyện hồn sư nhất phẩm bình thường nhiều nhất chỉ có thể tiến hành kéo dài, mở rộng hồn lực của mình hoặc là tiến hành ngưng luyện, do thám, trị liệu các loại đơn giản một chút. Nhưng nếu muốn làm tới mức dùng hồn lực để tạo nên hồn trận hồn ấn thì chỉ có những kẻ có tu vi tam phẩm, tứ phẩm mới có thể làm được, nhưng Diệp Huyền chỉ mới là một võ giả linh võ cảnh mà đã có thể làm được, đây quả thực là phá vỡ hạn chế của luyện hồn sư. Hồn lực đồ án ngập trời không ngừng lập lòe, dường như sinh ra sự cộng hưởng nào đó với nhau, cuối cùng, những hồn lực trận ấn này đột nhiên co rút lại, chui vào mi tâm của Diệp Huyền. Hô. Diệp Huyền mở mắt ra, thở hắt ra một hơi. Trải qua hơn nửa tháng tu luyện, bản mệnh hồn ấn của ta rốt cuộc cũng ngưng luyện thành công rồi, chỉ tiếc là cái bản mệnh hồn ấn này còn hơi đơn giản một chút, chỉ có thể khiến hồn lực của ta tăng lên gấp đôi. Được rồi, tạm thời dùng đỡ đi vậy. Diệp Huyền mở miệng thì thào, trong giọng nói chỉ toàn vẻ bất mãn. Chương 120, bản mệnh hồn ấn 2. Bên trong não hải của hắn có một cái hồn ấn phức tạp hiện ra, tỏa ra quần sáng mờ ảo. Nếu như để cho luyện hồn sư khác nghe thấy lời hắn nói thì nhất định sẽ tức tới mức phun máu ba thước, sau đó đánh cho hắn một trận nhớ đời máu vang ba thước. Bản mệnh hồn ấn chính là ấn ký mà một vị luyện hồn sư cường đại cần phải trang bị, nó cũng giống như khắc một cái trận pháp luyện hồn trong não hải của luyện hồn sư, thông qua trận pháp luyện hồn này có thể phóng đại lực lượng hồn lực của luyện hồn sư một cách tối đa nhất, mạnh mẽ nhất. Bất kỳ phương pháp nào có thể ngưng luyện ra bản mệnh hồn ấn đều trở thành báu vật vô giá, ngàn vạn khó kiếm ở luyện hồn sư giới. Bản mệnh hồn ấn đơn giản nhất chỉ có thể giúp gia tăng hồn lực của luyện hồn sư lên một phần, tốt hơn một chút thì tăng lên 5 phần, 6 phần hoặc 7 phần, còn loại bản mệnh hồn ấn của Diệp Huyền cư nhiên có thể tăng lên gấp đôi, đã thuộc hàng cực phẩm trong số bản mệnh hồn ấn rồi. Quan trọng nhất chính là quá trình ngưng luyện bản mệnh hồn ấn vô cùng khó khăn, bình thường ít nhất cũng phải lên tới luyện hồn sư nhị phẩm mới có thể thử tạo nên bản mệnh hồn ấn đơn giản nhất. Diệp Huyền chỉ là một võ sĩ linh võ cảnh nho nhỏ mà đã có thể ngưng luyện ra được bản mệnh hồn ấn giúp tăng hồn lực lên gấp đôi, đã vậy còn trên là đơn giản quá, nếu như chuyện này truyền ra thì quả thực chẳng khác nào sấm giữa trời quang, khiến người ta đố kỵ. Thừa dịp ngưng luyện thành công bản mệnh hồn ấn, đã thông luôn đạo huyền mạch thứ 8 và thứ 9 luôn, đạo huyền mạch thứ 10 trong truyền thuyết này, ta rốt cuộc cũng có thể thử định vị nó rồi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong não hải lại chìm vào một mảng không minh lần nữa. Võ giả bình thường sau khi đã thông thất đạo huyền mạch, bước vào võ sĩ linh võ cảnh sẽ tiếp tục tu luyện thêm một ít công pháp và vũ khí, cố gắng đạt tới võ sĩ nhị trọng. Nhưng Diệp Huyền kiếp trước thân là bát giai hồn hoàng cho nên hắn biết rõ, huyền mạch bên trong cơ thể con người cũng không chỉ có 7, thất đạo huyền mạch chẳng qua chỉ là những huyền mạch cơ bản nhất mà thôi. Ngoại trừ 7 đạo huyền mạch căn bản nhất này ra thì còn có đạo thứ 8 là tâm mạch và đạo thứ 9 là mệnh mạch. Hai đạo huyền mạch này bị ẩn giấu rất kỹ, ẩn ở những nơi kín đáo nhất trong cơ thể. Võ giả bình thường căn bản khó mà định vị ra được nó chứ nói gì tới đạt thông, cho nên 9 phần 10 võ giả trên đời này đều chỉ tu luyện có thất mạch. Nhưng có một vài gia tộc lớn và tông môn thì lại biết được sự tồn tại của tâm mạch và mệnh mạch, vậy nên những đệ tử thiên tài trong các thế gia, tông môn hàng đầu thật sự ở Thiên Huyền Đại Lực này sau khi đột phá tới linh võ cảnh thì trưởng bối trong gia tộc và tông môn cũng sẽ không đội vã để cho họ đột phá tiếp mà là lợi dụng công pháp đặc biệt để tìm ra sự tồn tại của tâm mạch và mệnh mạch, sau đó thử đạt thông. Căn cứ lý luận huyền mạch thì ở trên cơ sở của thất mạch, mỗi khi đạt thông một đạo huyền mạch thì huyền khí có thể dung nạp trong cơ thể võ giả sẽ tăng lên gấp đôi. Bởi vậy ở trong những thế gia và tông môn đỉnh tiêm nhất, chỉ có những người có thể đả thông được tâm mạch và mệnh mạch mới có thể thực sự xem như thiên tài. Diệp Huyền kiếp trước cũng chỉ có thể đả thông thất đạo huyền mạch, sau đó liên tục đột phá lên, đợi sau này biết rõ sự tồn tại của đạo huyền mạch thứ 8 và thứ 9 xong thì trụ cột đã định, có muốn quay lại cũng đã muộn. Kiếp này hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa, cho nên trong nửa tháng này hắn tốn rất nhiều công phu, liên tiếp đả thông tâm mạch và mệnh mạch. Dựa theo đạo lý này, Diệp Huyền đáng lẽ đã có thể tiếp tục tu luyện đột phá rồi, nhưng hắn không có. Bởi vì ở bên trong Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết của Diệp Huyền có ghi lại, ngoại trừ tâm mạch và mệnh mạch ra, trong cơ thể con người vẫn còn tồn tại đạo huyền mạch thứ 10. Đây quả thực là ghi chép khiến Diệp Huyền không dám tin. Kiếp trước bất luận là ở lý luận huyền mạch hay những ghi chép về bí mật ẩn tàng trong cơ thể con người đều chỉ nói 9 mạch là cực hạn. Như gọi hoàng đế là cựu ngũ chí tôn chẳng hạn, 9 cũng đại biểu cho thứ cao nhất, không có 10. 9 là cực hạn, 1 là trời. Một này, đại biểu cho thượng tiên, đại biểu cho người tiên, cũng có thể đại biểu cho hư vô, cũng chính là không tồn tại. Kiếp trước thân là bát phẩm hồn hoàng, cựu phẩm luyện dược sư, có công pháp gì mà hắn chưa từng thấy? Cho dù là công pháp vương phẩm mạnh nhất của phàm, địa, thiên, huyền, vương đều chỉ ghi lại có cựu đạo huyền mạch, chưa từng có cái nào nói gì tới thập đạo huyền mạch. Huống hồ gì Diệp Huyền đã đả thông cựu đạo huyền mạch, cảm giác được cựu đạo huyền mạch này đã quán xuyên qua những bộ vị trong cơ thể, không sót chỗ nào. Nói cách khác, trong cơ thể con người đã không còn vị trí nào để chứa đạo huyền mạch thứ 10 này nữa. Chính là, trong Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết lại nhắc tới đạo huyền mạch thứ 10, chỉ là đạo huyền mạch thứ 10 này ở chỗ nào thì lại không thấy ghi rõ ra. bên trên chỉ nói, thế phàm có cửu mạch, nhưng thánh giả có thập mạch, trên mệnh mạch chính là thiên mạch bất tổn, nếu mở được thì siêu phàm nhập thánh, nếu đóng thì vẫn chỉ là con kiến hôi. Điều này khiến cho Diệp Huyền không khỏi hoài nghi, đạo huyền mạch thứ 10 này thật sự có tồn tại hay sao? Hay chỉ là một loại mong mỏi? Trong lòng hoài nghi thì hoài nghi, nhưng Diệp Huyền vẫn quyết định thử một phen xem sao. Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết là công pháp cường đại nhất mà hắn từng gặp, là công pháp thánh phẩm vượt xa vương phẩm, nói không chừng đạo huyền mạch thứ 10 này thật sự có tồn tại. Hô. Trong thân thể của Diệp Huyền, huyền khí nồng đậm theo Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết vận chuyển nhanh dần lên, từng đạo huyền mạch bị quán thông triệt để, huyền khí hùng hậu chạy qua từng bộ vị trong cơ thể của Diệp Huyền. Bản mệnh hồn ấn của hắn đột nhiên phát sáng, từng đạo hồn lực nhanh chóng kết hợp làm một với huyền khí, dung nhập vào từng bộ vị trong cơ thể. Một lần, lại một lần, Diệp Huyền dựa theo tâm pháp trên Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, bắt đầu định vị mạch huyệt. Sau thất mạch, muốn đả thông tâm mạch và mệnh mạch thì phải định vị mạch huyệt, bởi vì hai đạo huyền mạch sau này đều ẩn hình, chỉ có định vị được mạch huyệt thì mới có thể biết được vị trí cụ thể. Chương 121, Kim Châm Thứ Huyệt. Nhưng mặc kệ Diệp Huyền định vị tiểu gì thì mạch huyệt trong cơ thể cũng chỉ có bấy nhiêu, không xuất hiện thêm mạch huyệt nào. Chẳng lẽ đạo huyền mạch thứ 10 này thật sự không tồn tại hay sao? Diệp Huyền không khỏi hoài nghi, hắn phóng thích hồn lực trong não hải tới mức cao nhất, cảm giác của huyền khí cũng được phóng thích tới tận cùng. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Sau 32 chu thiên mà Diệp Huyền vẫn chưa tìm được thêm bất kỳ mạch huyệt nào mới. Xem ra cái đạo thiên mạch thứ 10 này căn bản không tồn tại. Diệp Huyền lắc đầu. Nếu không định vị mạch huyệt thì chỉ nhìn dưới góc độ là bát phẩm hồn hoàng và cựu phẩm luyện dược sư của hắn kiếp trước, trong cơ thể căn bản không còn bộ vị nào để dung nạp thêm mạch huyệt nào nữa. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên, ầm. Tam đại võ hồn trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên phát sáng, nhất thời, ba quang điểm sáng chói như mặt trời xuất hiện ở ba vị trí thiên môn, tâm huyệt, đan điền của hắn. Nhìn thấy ba quang điểm sáng chói này, Diệp Huyền thoáng cái liền ngây ra. Ba mạch huyệt thiên môn, tâm huyệt, đan điền từ trên xuống dưới tạo thành một đường thẳng, mà các vị trí của sáu mạch huyệt nằm trên đường thẳng này cũng sáng lên. Cảm giác đó giống như mạch huyệt của ba cái võ hồn chính là mặt trời, sáu cái mạch huyệt chủ yếu kia chính là trăng sáng, còn những mạch huyệt khác thì là ngôi sao. Bức đồ án này khiến cho não hải của Diệp Huyền đột nhiên sáng ngời, tựa như sao băng xẹt qua đêm tối, nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời đêm thăm thẳm. Ta hiểu rồi. Đạo thiên mạch thứ 10 này cũng không phải là mạch huyệt mới, mạch huyệt của nó chính là nối liền những mạch huyệt quan trọng nhất của chín đạo huyền mạch trước đó lại với nhau, tạo thành đạo huyền mạch thứ 10. Thiên mạch, ta rốt cuộc cũng tìm được rồi. Trong lòng thầm kích động reo hò, chỉ nghe trong não hải ầm ầm một tiếng, đạo thiên mạch thứ 10 trong cơ thể của Diệp Huyền đột nhiên hình thành. Đạo huyền mạch này kéo thẳng từ trên xuống, những vị trí quan trọng trong chín đạo huyền mạch mà nó xuyên qua đều thô to, đáng sợ hơn hẳn trước kia, huyền khí quán thông càng nồng đậm hơn, triệt để quán thông và dung hòa chín đạo huyền mạch trong thân thể Diệp Huyền lại với nhau. Một loại cảm giác khó gọi tên dâng lên từ trong thân thể Diệp Huyền. 3. Tại thời khắc mấu chốt này, huyền khí của hắn cũng theo đó mà từ võ sĩ nhất trọng đột phá tới võ sĩ nhị trọng, sau đó lại dâng lên lần nữa, cuối cùng đạt tới võ sĩ tam trọng mới dừng lại. Một lần đột phá hai tiểu cảnh giới, hơn nữa còn không dùng tới bất kỳ đan dược hay lợi dụng thủ đoạn nào, chuyện này cũng khiến Diệp Huyền chấn kinh. Cửu Thiên Chi Hậu, chính là võ đế chi hậu, vũ phá hư không. Sau khi huyền khí lắng xuống, Diệp Huyền bình thản đứng lên, hắn đưa mắt nhìn lên không trung, ngạo khí dâng cao, bệ nghệ thiên hạ giống như thượng đế, tựa như đế vương quân lâm. Sau khi trọng sinh, lần đầu tiên hắn thật sự có lòng tin có thể vũ phá hư không. Hắn đang định tu luyện tiếp để củng cố cảnh giới võ sĩ tam trọng một phen thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng của La Chiến lao sư chuyển tới, bảo rằng có chuyện gấp cần thương lượng. Diệp Huyền bất đắc dĩ ngừng tu luyện, mở cửa phòng tu luyện. Chỉ thấy La Chiến lao sư đang đứng ở cửa, thấy Diệp Huyền đi ra thì xấu hổ cười hai cái, sau đó ho khan nói: "Khụ khụ, là như vậy, ta vốn cũng không muốn quấy rầy ngươi, nhưng ngươi, chuyện gì thế này? Ngươi đột phá tới võ sĩ tam trọng rồi?" La Chiến lao sư còn chưa nói xong thì đột nhiên ngây người ra, dùng vẻ mặt khiếp sợ không dám tin, mắt trừng lớn như hai quả trứng gà. "Chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi, có cần giật mình tới vậy không? Có việc gì thì mau nói đi." "Chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi." La Chiến hận không thể bước lên bóp chết Diệp Huyền cho rồi, không tới một tháng mà có thể từ nhất trọng võ sĩ đột phá tới võ sĩ tam trọng, vậy mà còn nói chỉ là võ sĩ tam trọng mà thôi, đúng thật là không có thiên lý. Gã dò xét Diệp Huyền từ trên xuống dưới, dụi mắt thật mạnh, càng nhìn càng không dám tin. "Chuyện này sao có thể? Mấy ngày nay Diệp Huyền một mực bế quan tu luyện, nhưng dù có bế quan tu luyện cách gì đi nữa thì huyền khí gia tăng cũng có mức độ mà thôi, cho dù hắn ngày nào cũng dùng đan dược, ở phòng tu luyện huyền khí đi nữa thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi không tới một tháng như vậy cũng không thể nào liên tục đột phá lượng trọng được. Còn nhớ năm đó mình từ võ sĩ nhất trọng đột phá lên tới tam trọng cũng phải mất gần một năm mới được, còn được tướng quân gọi là thiên tài, trực tiếp đề bạt lên làm tiểu đội trưởng. Diệp Huyền này đã không thể gọi là thiên tài được nữa, phải nói là yêu nghiệt mới đúng." La Chiến cảm giác trái tim của mình chịu không nổi. Diệp Huyền xoay người muốn đi vào phòng tu luyện. "Nếu như không có việc gì thì ta tu luyện tiếp đây." "A, đừng, có việc, có việc." La Chiến vội vàng kéo Diệp Huyền lại, cố nén rung động trong lòng, không nhìn tới huyền khí ba động trên người tên yêu nghiệt Diệp Huyền này nữa, lúc này mới thoáng hồi phục tinh thần, nói ra lý do gã tới đây tìm Diệp Huyền. Hóa ra là lúc trước Diệp Huyền có nói nửa tháng sau sẽ dùng kim châm thứ huyệt cho gã, bây giờ đã gần một tháng rồi, Diệp Huyền vẫn không có động tĩnh gì, cho nên La Chiến liền nôn nóng. Trong khoảng gần một tháng này, mỗi ngày gã tu luyện đều lợi dụng huyền khí ôn nhuận kinh mạch ở chân, lại bôi thêm dược phương mà Diệp Huyền đã cho, tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc chân phải, bắt đầu từ 10 ngày trước chân phải của gã đã không hề đau đớn gì nữa. Bất quá dù là không còn đau đớn nữa, nhưng La Chiến vẫn cảm giác được võ hồn chi lực trong chân phải của mình vẫn chưa biến mất hết hoàn toàn, chẳng qua chỉ là nằm yên ở đó không phát tác gì mà thôi. Trong khoảng thời gian này, gã một mực chờ Diệp Huyền trị liệu cho gã, không ngờ chờ hoài chờ mãi mà Diệp Huyền cứ một mực bế quan, rất ít khi gặp được hắn, cho dù có gặp được thì cũng không nói gì tới chuyện này, gã đợi tới hôm nay rốt cuộc không nhịn được nữa. Hóa ra là việc này. Diệp Huyền im lặng sờ sờ mũi, trước ánh mắt của La Chiến, nói ra một câu có thể khiến La Chiến muốn giết người. Ngươi không nhắc thì ta cũng quên đi mất. Quên đi mất. Quên đi mất. Quên đi mất. Những lời này lẩn quẩn trong đầu La Chiến không ngừng, khiến cho sắc mặt của gã lập tức nhăn nhó như ăn phải chuột chết. Chương 122, huyết đao trại, 1. Trời đất chứng giám, mấy ngày nay gã cơm không muốn ăn nước không muốn uống, chỉ mong chờ Diệp Huyền trị liệu cho mình, không ngờ tên Diệp Huyền này lại quên tuất tuần tuần chuyện này, quả thực khiến cho gã ngay cả tâm giết người diệt khẩu cũng có. Diệp tiểu tử, ngươi có tin là ta sẽ giết ngươi diệt khẩu ngay lập tức không? La Chiến tức tới mức tóc cũng muốn dựng thẳng lên, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Giết người diệt khẩu cũng không sao, bất quá chân của ngươi cũng đừng hỏng chữa khỏi nữa. Cái gì? Vẫn có thể trị sao? La Chiến nhào lên túm lấy vai của Diệp Huyền, hỏi với vẻ kích động. Đương nhiên có thể trị được rồi, bất quá không phải vừa rồi ngươi nói muốn giết người diệt khẩu sao? Khụ khụ, nghe lầm rồi, nhất định là ngươi nghe lầm rồi, ta chưa nói gì hết. La Chiến xấu hổ đỏ mặt, cố nặn ra một nụ cười. Nhìn thấy La Chiến đã hoàn toàn không có chút hình tượng nào của giáo quan mặt lạnh, Diệp Huyền cũng không muốn tiếp tục trêu chọc gã nữa, thản nhiên nói: "La giáo quan, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Mấy ngày nay hắn luôn tập trung lo chuyện bản mệnh hồn ấn và đả thông hồn mạch, thật sự không có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác. Đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. La Chiến vội lấy một cái hộp ngọc ra, mở hộp ngọc, bên trong đặt từng cây kim châm mỏng dài chừng một xích. Không sai. Diệp Huyền nhận lấy hộp ngọc, phẩm chất, độ dài, sức nặng của kim châm quả nhiên giống hệt những gì hắn đã ghi ra. La Chiến vội nói: "Diệp Huyền, ta đã ngưng thuốc gần 10 ngày rồi, bây giờ trị liệu thì còn nắm chắc được mấy phần? Lúc trước là 10 phần, bây giờ chắc là 9 phần rưỡi." 9 phần rưỡi? Khóe miệng của La Chiến giật giật, vốn gã cảm thấy có thể nắm chắc chừng 6 7 phần đã là hay lắm rồi, nhưng Diệp Huyền nói như vậy khiến cho trong lòng gã cảm thấy không chân thực. Tiểu tử này không phải là cố ý lừa ta đấy chứ? Đây chính là vết thương mà rất nhiều luyện hồn đại sư ở Vương Thành cũng không thể trị khỏi được. Được rồi, chuẩn bị bắt đầu thôi. Diệp Huyền vừa dứt lời thì La Chiến lập tức cởi quần. La Chiến lão sư, ngươi đang làm gì vậy? Chuẩn bị châm kim, không cởi quần thì ngươi làm sao châm? Khụ khụ. Diệp Huyền hết lời. La Chiến lão sư, ta chuẩn bị thi triển chính là phi châm tứ huyệt. Sao ngươi không nói sớm, ta cởi quần xong rồi ngươi mới nói với ta là phi châm. Diệp Huyền không còn gì để nói nên không nhiều lời nữa, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng cong lại, lập tức có mấy cây kim châm rơi vào trong tay hắn, hắn cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng búng tay bắn ra. Bèo. Tiếng xe gió vang lên, đồng tử của La Chiến đột nhiên co lại, vài đạo phản quang lóe lên một cái, trên chân phải của mình nói nhẹ một cái như bị muỗi đốt, mấy cây kim châm mảnh như sợi tóc đâm xuyên qua võ bảo, ghim vào trên đùi của mình, một cảm giác tê dại chuyển tới từ trên đùi của gã. Bèo bèo bèo. Hai tay của Diệp Huyền liên tục vung lên, hai mắt ngưng kỳ, từng đạo kim quang thoáng qua, không bao lâu sau 32 cây kim châm trong hộp đã hùng hết sạch. Khép hộp ngọc lại, Diệp Huyền duỗi mình một cái, ngáp dài nói: "La Chiến lão sư, xong rồi." "Xong xong rồi." La Chiến sững sốt, nhanh vậy sao? Mới mấy giây. Ngươi rõ chắc? Diệp Huyền, như vậy là xong rồi sao? Nhanh tới vậy sao? Ngươi không cần dùng thêm thủ pháp gì nữa sao? Ngươi chê nhanh quá sao? Diệp Huyền trợn mắt nhìn La Chiến lão sư một cái. La Chiến lão sư, đây là phi châm tứ huyệt, tổng cộng chỉ có 32 châm mà thôi, ngươi cảm thấy phải làm bao lâu? Còn thủ pháp nào nữa, chẳng lẽ ngươi muốn cắm kim châm khắp người ngươi chắc? Khụ khụ, ý của ta không phải như vậy. Bị Diệp Huyền nói như vậy, La Chiến cũng không cảm thấy tức giận gì hết, gã hỏi dò: "Đúng rồi, chân của ta khi nào thì khỏi?" Diệp Huyền cười khẽ nói: "Như vậy không phải đã khỏi rồi sao?" "Đã khỏi rồi." La Chiến không hiểu ý của Diệp Huyền. Người rút kim châm ra, thúc giục huyền khí đá thử một cước xem sao. La Chiến nghi hoặc nhổ kim châm ra, nhẹ nhàng thúc giục huyền khí, đùi phải lập tức thoải mái chưa từng có, lúc huyền khí đi qua huyền mạch trên chân phải thì không hề bị nghẽn tí nào, một cảm giác mạnh mẽ truyền tới từ chân phải của gã, tràn đầy lực lượng. Ầm. La Chiến kìm lòng không đặng mà đá ra một cước, cuốn phong cuốn theo, huyền khí khủng bố phát ra, bắn lên một ngọn núi giả ở cách đó không xa. Chỉ chớp mắt ngọn núi giả kia đã chia năm xẻ bảy, biến thành đá vụn bay lầy trời, khiến cho cả tiểu viện cũng rung lên. Chân phải của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Thật sự khỏi hẳn rồi. Hơn 8 năm rồi, La Chiến chưa từng kích động như vậy bao giờ, chân phải của gã lần đầu tiên có cảm giác có thể khống chế hoàn toàn, lúc huyền khí đi qua huyền mạch cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Diệp Huyền, ngươi làm cách nào vậy? Thật không thể tin nổi. Gã kích động mở miệng, vẻ mặt không giấu nổi hưng phấn. Diệp Huyền cười nói, kỳ thực rất đơn giản, vết thương trên chân phải của ngươi là năm đó bị một vị cường giả dùng võ hồn chi lực ăn mòn, trong 8 năm này, dù võ hồn chi lực kia không bị tiêu trừ nhưng cũng không ngừng khiến chân của ngươi bị suy yếu, dần dần mất đi hoạt tính vốn có. Dược tề mà trước kia ta giúp ngươi phối chế chính là để giúp cho chân phải bị thương của ngươi có được sức sống, khôi phục tới trạng thái khỏe mạnh ngày xưa, lại dùng kim châm giúp ngươi bài trừ võ hồn chi lực còn lại, xong xuôi. Đương nhiên là khỏi hẳn rồi. Chỉ đơn giản như vậy. La Chiến không dám tin. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền nhíu môi. Lời nói là vậy nhưng thực tế đương nhiên không đơn giản như vậy rồi. Đầu tiên, dược tề mà Diệp Huyền phối chế ra có thể nhanh chóng giúp chân phải của La Chiến giáo quan khôi phục sức sống, điểm này, luyện dược sư tứ phẩm bình thường cũng không thể làm được. Tiếp theo là dùng kim châm thứ huyệt bài trừ võ hồn chi lực. Diệp Huyền chọn dùng thủ pháp đặc biệt, nếu đổi lại là luyện hồn sư khác, dù có nói cho đối phương biết thì cũng không thể nào làm được. Đương nhiên những chuyện này Diệp Huyền sẽ không nói ra. Không xong. Lúc Diệp Huyền giải thích xong, La Chiến đột nhiên biến sắc, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Trong thân thể của gã đột nhiên có một cỗ khí tức khủng bố bùng lên, huyền khí trong thiên địa đột nhiên bạo động, thân thể La Chiến nháy mắt giống như biến thành một xoáy nước khổng lồ, điên cuồng hấp thu thiên địa huyền khí bốn phương. Chương 123, huyết đao trại 2. khí tức trên người gã liên tục dâng lên. Đột nhiên, ba, khí tức trên người La Chiến xông thẳng lên, sau khi đạt tới mức độ nào đó, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Chúc mừng La Chiến lao sư đột phá địa võ sư nhị trọng. Diệp Huyền vỗ tay cười nói, ta cư nhiên đột phá, làm sao có thể? Có gì đâu mà không thể, tuy rằng huyền khí trong thân thể lao sư đã 7-8 năm rồi không thể quán thông, nhưng vẫn cứ tích lũy như cũ, chẳng qua là vì chân phải cho nên không cách nào trùng phá gông xiềng mà thôi. Hiện tại huyền mạch trên chân phải đã quán thông rồi, huyền khí đương nhiên lưu chuyển khắp toàn thân, những thứ tích lũy được lúc trước cũng bạo phát ra một lượt, tiến vào địa võ sư nhị trọng cũng là chuyện đương nhiên, nước chảy thành sông thôi. Tiếp theo Diệp Huyền liền cười khẽ nói, đương nhiên, đây cũng là vì sớm trị khỏi cho ngươi, nếu không đợi chừng 2 năm nữa thì huyền mạch triệt để héo rút, dù có bài trừ võ hồn chi lực đi nữa thì cảnh giới cũng không thể tiến thêm được, đời này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. La Chiến khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, học viên này của gã thật sự mang tới cho gã quá nhiều chấn kinh. Loại cảm giác chậm rãi giảng giải vừa nãy thật không khác gì lúc đại soái giảng thuật kiến thức võ đạo cho mọi người năm xưa, không, còn tự đắc, ngạo nghệ hơn cả đại soái năm đó, ngự khí kia tuyệt đối chỉ có những thượng vị giả đứng trên vạn người mới có thể có được. Huyền Nhi, xảy ra chuyện gì? Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, từng đạo nhân ảnh đột nhiên lướt nhanh tới, khẩn trương nhìn vào khoảnh sân đầy đá vụn. Một cước lúc này La Chiến giáo quan đánh ra cùng với động tĩnh lúc gã đột phá, dẫn động thiên địa huyền khí lập tức kinh động đám người Diệp Phách Thiên vội vàng chạy tới. La Chiến giáo quan, ngươi. Nhìn thấy La Chiến đứng bên cạnh Diệp Huyền, Diệp Phách Thiên lập tức kinh ngạc. Khí tức trên người đối phương hùng hậu mà kéo dài, giống như một ngọn núi cao sừng sững, cảm giác tràn ngập lực lượng, cho dù so với mình cũng không thể phân hơn kém, đây tuyệt đối là uy áp mà chỉ có cường giả địa võ sư nhị trọng mới có thể phóng ra. Ha ha, đây phải cảm tạ Diệp Huyền, nhờ hắn trị liệu ta mới có thể đột phá lên địa võ sư nhị trọng. Trong giọng nói của La Chiến tràn ngập cảm kích. Gã không lý nào lại không cảm kích, bao nhiêu năm trôi qua, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, gã rốt cuộc có thể diệt trừ tai họa ngầm trói buộc mình bấy lâu nay. Bao nhiêu năm trôi qua, gã không lúc nào không trông mong vào một ngày chân của mình có thể được trị khỏi, mình có thể trở lại chiến trường, có thể leo lên cao thêm một lần nữa, rốt cuộc gã cũng chờ được tới ngày này. Tất cả những thứ này đều là nhờ Diệp Huyền, nếu như không nhờ có hắn, mình vẫn còn là một kẻ tàn phế, vẫn dừng lại ở địa võ sư nhất trọng, thậm chí vĩnh viễn không thể tiến thêm được nữa. Lúc này đây, cảm giác của La Chiến dành cho Diệp Huyền đã không thể dùng lời nào để biểu đạt được nữa. Diệp Huyền. Đám người Diệp Phách Tiên cũng không hiểu do ý của La Chiến lắm, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Huyền, vừa nhìn qua thì không khỏi hoảng sợ lần nữa, kinh thán. Huyền Nhi, ngươi tiến giai thành võ sĩ tam trọng rồi. Diệp Huyền cười nói, La Chiến đã thành địa võ sư tam giai địa huyền cảnh, tiến giai còn khó hơn ta gấp trăm lần, hắn cũng đột phá rồi, một cái võ sĩ như ta tiến giai thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đám người Diệp lão gia tử đều ngẩn người, nghe qua thì hình như cũng đúng, nhưng lúc tiểu tử ngươi vừa trở lại hình như mới chỉ là võ sĩ nhất trọng thôi mà. Không tới một tháng mà có thể đột phá lưỡng trọng, là sợ trái tim của bọn ta không đủ kiên cường nên chuẩn bị dọa cho lên cơn đau tim đúng không? Diệp Huyền phát hiện mình bộc lộ tu vi sẽ không thể nói chuyện bình thường được, bản mệnh hồn ấn trong não hải hơi lóe lên, huyền khí ba động trên người hắn lập tức thu liễm. Đúng rồi, gia gia, gần đây việc làm ăn của Diệp gia chúng ta thế nào rồi? Vương gia có hành động gì không? Vẻ khiếp sợ trên mặt Diệp Phách Tiên lập tức giảm bớt. Huyền Nhi, việc làm ăn của Diệp gia chúng ta rất thuận lợi, kể từ sau khi triển khai hợp tác lại với hiệp hội luyện dược sư thật sự rất chiếu cố chúng ta, nhưng gần đây tộc nhân trong trang viên của Diệp gia ta bẩm báo, gần đây ở xung quanh trang viên đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ mặt, mấy ngày nay ta điều tra, những kẻ lạ mặt này tất cả đều là thám tử của Huyết Đao trại. Huyết Đao trại? Diệp Huyền nhíu mày. Huyết Đao trại chính là một đám mã tặc có tiếng hung hăng ở xung quanh Lam Nguyệt thành ta, thủ lĩnh của bọn chúng tên là Huyết Đao, phó đoàn trưởng tên Huyết Nha, hai người bọn chúng vốn chính là huynh đệ, sau này trở thành kẻ cướp, làm việc cực kỳ hung tàn, nhưng lại có thực lực cao siêu, rất nhiều gia tộc từng bị bọn chúng giết chóc để cướp bóc tài sản, nhưng bọn chúng trước kia rất ít khi tới Thanh Sơn trấn này, lần này đột nhiên lại xuất hiện thám tử của bọn chúng, ta nghi ngờ mục tiêu của bọn chúng chính là thôn trang của Diệp gia ta. Sắc mặt của Diệp lão gia tử rất nghiêm túc, xem ra địa vị của Huyết Đao trại này không phải bình thường. Huyết Đao trại, thành vệ quân chúng ta cũng biết được đôi chút. Đúng lúc này, Kỳ Linh đột nhiên mở miệng, gã thân là đại đội trưởng của thành vệ quân, đối với đám mã tặc ở xung quanh Lam Nguyệt thành đương nhiên cũng vô cùng quen thuộc. Huyết Đao trại có hai tên thủ lĩnh, đại thủ lĩnh tên Huyết Đao, địa võ sư nhất trọng, một thân huyết quang đao pháp vô cùng đáng sợ, địa võ sư nhất trọng bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhị thủ lĩnh Huyết Nha cũng là địa võ sư nhất trọng, cực kỳ hung tàn. Ngoài ra, thành viên của Huyết Đao trại có hơn trăm người, mỗi tên đều là kẻ cùng hung gắt, giết người phóng hỏa cướp của, không có chuyện ác nào không làm. Bọn họ bình thường sẽ ra tay với một vài thương đội, một khi ra tay thì sẽ không để lại bất kỳ kẻ sống sót nào, thủ đoạn vô cùng hung tàn, hành vi cũng rất tàn nhẫn. Mà sở dĩ Huyết Đao trại hung tàn như vậy chính là vì những thành viên bên trong có rất nhiều đạo phạm từng phạm tội ở Lam Nguyên thành, sau đó chạy thoát. Thành vệ quân chúng ta đã từng điều tra rất nhiều lần, phát hiện hang ổ của Huyết Đao trại nằm ở bên trong Hắc Phong lĩnh, cho nên 2 năm trước thành vệ quân chúng ta từng tổ chức tiêu trừ Huyết Đao trại, nhưng bởi vì hoàn cảnh trong Hắc Phong lĩnh rất hiểm ác, hơn nữa hang ổ Huyết Đao trại vô cùng bí mật, hai lần đều quay về tay không. Chương 124, ba loại kỳ độc, 1. Thủ lĩnh Huyết Đao của Huyết Đao trại này làm việc độc ác, hơn nữa lại còn vô cùng giàu hoạt, nếu như người thám thính bên thôn trang quả thực là Huyết Đao trại thì nhất định phải cẩn thận, người của Huyết Đao trại chưa bao giờ làm việc thừa thải. Kỳ Linh nói xong thì không khí trong sân đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn. Diệp lao ra từ nhíu mày. Theo lời ngươi nói thì mục tiêu của Huyết Đao trại bình thường chính là một ít thương đội mang theo những vật quý trọng, nhưng lực lượng bảo vệ không đủ hùng hậu, nhưng những trang viên của Diệp gia chỉ trồng toàn dược liệu, hơn nữa cũng chưa từng có thù oán gì với Huyết Đao trại, tại sao bọn họ đột nhiên lại nhắm vào chúng ta? Diệp Huyền cười lạnh. Gia gia, còn phải nói sao, nhất định là Vương gia sai khiến rồi. Đúng lúc này, Lão gia tử, không xong rồi, một trang viên ở tây trấn của Diệp gia ta bị người ta cướp sạch rồi. Một tộc nhân vội vàng chạy vào bẩm báo, vẻ mặt lo lắng.
Cái gì?
Đám người lão gia tử giật mình. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Ngươi không cần vội, từ từ nói.
Diệp Huyền là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lạnh giọng nói.
Vâng, Huyền thiếu.
Tộc nhân hít một hơi thật sâu, thanh âm của Diệp Huyền giống như có một loại ma lực nào đó, khiến cho đầu óc đang hoảng loạn của đã đột nhiên bình tĩnh lại.
Chuyện là thế này.
Lúc này tộc nhân kia mới kể rõ đầu đuôi mọi chuyện lại. Hóa ra là ngay sáng hôm nay, dược nông trong trang viên đang quản lý ruộng thuốc thì đột nhiên có một đoàn người ngựa đỏ rực toàn thân không biết từ đâu xông tới, tấn công trang viên mãnh liệt. May mắn là bởi vì mấy ngày trước đó huyết đao chạy tới thám thính khiến cho Diệp gia để phòng sẵn, tứ gia Diệp gia là Diệp Triển Chấn và cha của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân vừa hay cũng đang đi xem xét ở trang viên, lúc này mới dẫn theo tộc nhân anh dũng chống cự. Trải qua hơn nửa giờ giao phong, đang lúc Diệp gia sắp không ngăn cản nổi thì gia chủ Diệp Triển Hùng ở gần đó nhận được tin tức chạy tới cứu viện kịp thời, đám người kia thấy không chiếm được tiện nghi cho nên mới rút lui.
Cái gì?
Cha ta và tứ thúc có bị thương không?
Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống,
hình như có bị thương nhẹ, bất quá có vẻ cũng không đáng ngại lắm, gia chủ phái người bảo vệ những trang viên khác. Tam gia và tứ gia đang trên đường trở về.
Tộc nhân kia đáp lời:
"Đi, chúng ta ra ngoài xem thử."
Diệp Huyền ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng thì triệt để nổi giận.
Mấy hôm nay, hắn trở lại Diệp gia, tuy rằng gặp vài đãi ngộ bất công từ phía mấy người Diệp trên đường, nhưng sự quan tâm yêu thương của Diệp lão gia tử và phụ thân mang tới cũng khiến cho kẻ kiếp trước là cô nhi như Diệp Huyền cũng cảm nhận được sự ấm áp của người thân. Trước kia dù xung đột với Chu gia và Vương gia, nhưng Diệp Huyền cũng đứng nhìn ở góc độ thập phần siêu nhiên mà nhìn, trong lòng không quan tâm lắm. Thế nhưng hiện tại chuyện đã lên tới mức rơi đầu đổ máu khiến cho hắn biết đây không phải tranh chấp nho nhỏ nữa mà là một trận giết chóc người chết ta sống. Vì đối phó với Diệp gia mà Vương gia không chỉ dùng tới những thủ đoạn chèn ép buôn bán, mà ngay cả thủ đoạn giết chóc cũng lấy ra, lần này nếu như không nhờ đại bá Diệp Triển Hùng đuổi tới kịp lúc thì sợ là phụ thân đã gặp nguy hiểm rồi.
Vương gia.
Diệp Huyền nhíu mắt, trong lòng lẩm bẩm hai chữ này, lần đầu tiên sinh ra sát ý nồng đậm. Trước kia chính mình vì bận chuyện tu luyện cho nên không kịp thời ra tay, bây giờ cũng tới lúc khiến cho Vương gia trả giá rồi. Khiến cho cả Diệp Huyền và Diệp lão gia tử cũng không ngờ tới chính là vết thương của Diệp Triển Vân và Diệp Triển Chấn cũng không hề nhẹ nhàng như lời tộc nhân kia đã nói. Kẻ thù cư nhiên lại bôi độc trên vũ khí, hơn nữa độc tính của loại này lại rất lớn, khi phát tác thì vô cùng mạnh. Đợi tới khi xe ngựa đưa Diệp Triển Vân và Diệp Triển Chấn trở lại phủ đệ Diệp gia thì toàn thân hai người đã sạm đen lại, hôn mê sâu không tỉnh, thậm chí bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt thở. Mà một ít hộ vệ Diệp gia bị thương nghiêm trọng thì đã tắt thở ở giữa đường, 17-18 tộc nhân toàn thân biến thành đen sẫm nằm trong đại sảnh, bộ dạng vô cùng thê thảm.
"Phụ thân, ta tới quá trễ, không thể ngờ đối phương lại ngoan độc như vậy."
Trên mặt gia chủ Diệp Triển Hùng đầy vẻ đau khổ, thần sắc vô cùng tức giận. Diệp lão gia tử vội vàng đi tới trước mặt những tộc nhân bị thương, cau mày, gấp giọng nói:
"Triển Hùng, ngươi đã mời dược sư chưa?"
"Mời rồi, trên đường trở về mấy dược sư của Diệp gia ta đã xem qua, chính là không nghĩ ra cách gì, lại còn khiến những dược sư xem bệnh kia cũng trúng độc, ngay cả mấy hộ vệ giúp chuyển người cũng bị nhiễm độc. Độc này vô cùng tàn độc, phát tác vô cùng mạnh, hơn nữa còn có thể lây lan, chỉ cần tu vi dưới võ sĩ, tiếp xúc một chút thôi cũng sẽ trúng độc, trong vòng 1 phút đồng hồ sẽ hôn mê, trong vòng 1 canh giờ sẽ bỏ mạng. Nếu như không phải Diệp Triển Chiến là cường giả võ sư tam trọng thì e là bây giờ cũng đã chết rồi, chính là phụ thân của Diệp Huyền, một thân tu vi đã sớm bị phế, nhưng bây giờ vẫn may mắn còn sống sót.
Vậy ngươi có phái người tới hiệp hội luyện dược sư tìm người tới xem không?
Diệp lão gia tử tiếp tục hỏi.
Diệp Triển Hùng vội vàng đáp lời.
Ta đã phái người đi mời rồi, không biết Lương đại sư khi nào mới tới.
Đang nói dở dang thì vài tộc nhân Diệp gia dẫn theo đoàn người của Lương đại sư vội vã đi vào trong đại sảnh.
Diệp lão gia tử, xin đừng chớ trách tội. Gần đây Lương đại sư khá thân thiết với Diệp gia, nghe nói Diệp gia có người bị trúng độc thì lập tức chạy tới ngay, không chút chậm trễ.
Lương đại sư khách khí rồi.
Diệp lão gia tử vội vàng tiếp Lương đại sư tới,
còn nhờ Lương đại sư ra tay trợ giúp.
Huyền thiếu.
Lương đại sư gật đầu một cái với Diệp Huyền, cũng không nhiều lời nữa mà bước tới trước mặt mấy người Diệp Triển Vân, nhanh chóng xem bệnh. Vừa xem qua thì lão lập tức nhíu chặt mày, lát sau lão mới thở dài một hơi.
Lão gia tử, Huyền thiếu, độc mà mấy người Diệp Triển Vân bọn họ chúng hẳn là một hỗn hợp độc tố nào đó, ở trong hỗn hợp độc tố này ẩn chứa hai loại độc tố thần kinh và huyết dịch, mỗi giây mỗi phút đều liên tục biến hóa, nếu như chỉ có một loại độc tố thì Lương Mỗ có thể giải được, nhưng hai loại này hợp lại với nhau, Lương Mỗ cũng không am hiểu nhiều về độc dược, sợ là không thể giúp gì được.
Chương 125, ba loại kỳ độc 2.
Ngữ khí của Lương Phương mang theo chút tiếc nuối và áy náy, nhìn về phía Diệp Huyền và Diệp lão giả tử, nhất thời cũng không biết phải an ủi thế nào. Bản thân lão cũng khiếp sợ vô cùng, hỗn hợp độc tố này rất khó điều chế cũng rất hiếm, tiệm thuốc bình thường căn bản không bán, nếu như tự mình phối chế thì chỉ có những luyện dược sư nhị phẩm am hiểu chế độc thì mới có thể luyện chế ra được. Cho nên, nếu muốn giải trừ loại độc tố này thì ít nhất cũng phải là luyện dược sư tam phẩm, hơn nữa cũng phải có nghiên cứu về độc dược mới được. Nhân vật như vậy cả Lam Nguyệt Thành này e là cũng chỉ có một mình hội trưởng Hoa La Huyền.
Diệp lão gia tử vội nói:
"Lương đại sư, vậy không còn cách nào khác nữa sao?"
"Lão gia tử, nếu như muốn ta trị khỏi cho mấy người Diệp Triển Vân thì e là không làm nổi, nhưng trên người ta có vài viên giải độc đan, giải độc đan này có thể giải trừ một phần độc trong huyết dịch và thần kinh, kéo dài thời gian chữa trị cho Triển Vân huynh, nếu như có thể đưa Triển Vân huynh tới Lam Nguyệt Thành thì có lẽ vẫn còn có thể chữa được. Bất quá giải độc đan trên người ta chỉ có 8 viên, Diệp gia các ngươi lại có hơn 10 người bị thương, e là..."
Lương đại sư lấy một cái bình sứ nhỏ ra, bây giờ thuốc ít người nhiều, chuyện thế này rồi thì cũng chỉ có thể để cho Diệp lão gia tử quyết định mà thôi.
Lão gia tử nhận lấy bình sứ, trên mặt hiện lên vẻ do dự, cắn răng một cái, phân phó:
"Trước tiên cho Triển Vân và Triển Chân uống đi, sau đó lại cho những tộc nhân chúng độc nạp dùng. Diệp Huyền đang kiểm tra tình hình chúng độc đột nhiên đứng dậy, khoát tay. Không được, giải độc đan này cũng vô dụng mà thôi, nếu như uống vào lại thành ra chúng phải gian kế của đối phương. Loại độc này chẳng những có hai loại độc tố thần kinh và huyết dịch mà còn mang theo một loại hồn độc bí ẩn, cả ba cân đối cùng nhau. Nếu như dùng giải độc đan, thần kinh độc tố và huyết dịch độc tố sẽ yếu bớt, sự cân bằng của cả ba loại độc sẽ bị đánh vỡ, sẽ chỉ khiến phụ thân và mọi người lập tức phát độc bỏ mình. Cái gì? Lương đại sư giật mình hoảng hốt, loại độc tố hỗn hợp ẩn chứa hồn độc, đây là lần đầu tiên lão nghe nói về loại độc thế này. Mấy người Diệp lao ra tử đứng kế bên nghe thấy cũng biến sắc. Cũng may mà bọn họ vẫn chưa làm bậy, bằng không thì chẳng phải sẽ khiến cho mấy người Diệp Triển Vân càng thêm nguy hiểm hay sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Lão gia tử không biết làm gì, lòng nóng như lửa đốt. Diệp Huyền nhíu mày trầm tư một lúc, sau đó nói với La Chiến: "La Chiến lão sư, trên người của ngươi còn kim châm hay không?" La Chiến lập tức lấy ra thêm hai hộp ngọc nữa, lúc trước khi Diệp Huyền kêu gã chuẩn bị một hộp kim châm, gã sợ quá trình trị liệu sẽ bị thiếu cho nên làm thêm hai hộp nữa. "Tốt lắm." Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ vui mừng. Hộp ngọc kêu một tiếng mở ra, hai ngón tay cầm lấy một cây kim châm, búng nhẹ một cái. Vèo vèo vèo. Kim quang lóe lên, từng cây kim châm mảnh như lông châu nháy mắt cắm vào giữa ngực của mười mấy người trong đại sảnh. Mỗi cây đều cắm vào thịt bảy thốn, không lệch chút nào. Phi châm thứ huyệt. Lương đại sư giật mình suýt chút nữa trừng rất hai trong mắt, vẻ mặt khiếp sợ bất thốt. Huyền thiếu, ngươi cư nhiên lại biết loại thủ pháp chỉ có trong truyền thuyết này. Chỉ thấy lão vừa dứt lời thì xèo một tiếng, hơn 10 cây kim khâu cắm vào ngực của những người kia đồng loạt biến thành màu đen, sau đó bị ăn mòn rồi biến mất. Tiếc rằng mấy cây kim khâu này chỉ là kim khâu bình thường, nếu như là tinh thần canh kim thì có thể bài xuất hết độc tố hoàn toàn rồi. Diệp Huyền lắc đầu, lấy giấy bút ra, nhanh chóng viết ra một đơn thuốc. Lương đại sư, làm phiền ngươi trở về một chuyến, nhanh chóng mang những linh dược và dụng cụ này tới đây ngay lập tức cho ta. Được. Lương đại sư cố nén chấn kinh, xoay người chạy vội đi, trong lòng vẫn kích động không thôi. Kim khâu thứ huyệt đối với những luyện dược sư trước kia mà nói thì cũng không phải thủ đoạn gì đặc biệt, nhưng bởi vì yêu cầu của nó đối với người thi thuật lại vô cùng cao, hơn 100 năm qua, những luyện dược sư có thể nắm giữ được nó đã ít nay càng ít hơn. Còn phi châm thứ huyệt này lại chính là loại cực kỳ cao minh nhất trong kim châm thứ huyệt, dùng huyền khí thúc dục kim châm, đâm vào huyệt vị, độ khó bình thường còn khó hơn kim châm thứ huyệt gấp trăm lần. Lúc trước Diệp Huyền chỉ vẩy khẽ một cái, mặc kệ mấy người Diệp Triển Vân nằm trên đất mặc quần áo dày mỏng ra sao, kim châm đều cắm vào bảy tấc, không sai một phân. Thú pháp và khả năng khống chế lực đạo thế này Lương đại sư trước kia chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng không có. Không thể không nói, Lương đại sư làm việc rất hiệu quả, không tới thời gian nửa trùng trà thì đã mang theo linh dược và dụng cụ chạy tới phủ đệ Diệp gia. "Gia gia, ta cần luyện chế dược hoàn, các ngươi chờ một lát." Diệp Huyền cầm linh dược và dụng cụ đi vào gian phòng nhỏ kế bên. Lương đại sư nghe Diệp Huyền nói như vậy thì trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Nếu như là trước, Diệp Huyền luyện chế đan dược, có cho lão nhìn cũng chưa chắc gì lão đã xem, nhưng sau khi trải qua kích thích của phi châm thứ huyệt thì lão lại rất muốn được nhìn thấy quá trình luyện chế dược hoàn của Diệp Huyền. Nhưng lão cũng biết hiện tại tình hình rất khẩn cấp, nếu như quấy rầy Diệp Huyền luyện chế thì lão quả thật có chết trăm lần cũng khó đền bù, cho nên chỉ có thể cố gắng nén tò mò. Bên trong phòng nhỏ, Diệp Huyền nhanh chóng bày dụng cụ, sau đó lấy một gốc linh dược ra. Thành phần trong chất độc này cũng không quá mức phức tạp, độc tính cũng không lớn lắm, nhưng vấn đề nằm ở thủ pháp dụng độc, pha lẫn ba loại độc tố với nhau, khiến cho độc tính trở nên vô cùng mãnh liệt, cũng có thể xem như một loại kỳ độc. Đương nhiên, kỳ độc có mạnh cách mấy đi nữa, đối với một người kiếp trước từng là luyện dược sư cựu phẩm như Diệp Huyền mà nói thì cũng chỉ ở cấp bậc trẻ con mà thôi. Nếu như là kiếp trước thì Diệp Huyền căn bản không cần dùng tới bất kỳ dược liệu nào cũng có thể giải hết được độc này, nhưng kiếp này hắn chỉ mới là võ sư tam trọng, đương nhiên cần phải tốn sức hơn một chút. Chương 126, Diệp Huyền lập kế, 1. Lúc trước khi Lương đại sư đang chẩn đoán cho phụ thân và mọi người thì Diệp Huyền cũng đang chẩn đoán, suy nghĩ xem phải giải độc này thế nào. Cuối cùng, hắn định ra một phương thuốc giải độc ổn thỏa nhất. Diệp Huyền sắp xếp linh dược xong thì hai tay đột nhiên biến thành hư vô, một gốc linh dược nhanh chóng biến mất khỏi bàn, tiến nhập luyện chế. Trong đại sảnh, tất cả mọi người yên tĩnh dị thường, không ai dám lớn tiếng thở mạnh, khẩn trương nhìn chằm chằm vào gian phòng mà Diệp Huyền đã vào. Diệp Triển Hùng rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói: "Phụ thân, Huyền Nhi thật sự có cách chữa khỏi cho tam đệ, tứ đệ và mọi người sao?" Đồng tử của Diệp Phách Thiên co lại, ngưng giọng nói: "Đã tới nước này rồi thì chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào hắn mà thôi, hơn nữa, ta tin là Huyền Nhi sẽ không lấy tính mạng của Triển Vân và mọi người ra đùa đâu." Diệp lão gia tử cứ yên tâm đi, Huyền thiếu nhất định có thể làm được. La Chiến đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng. Diệp Huyền có thể giúp gã trị khỏi vết thương mà ngay cả luyện hồn đại sư ở Vương Thành cũng không thể chữa được, giải độc này chắc cũng không thành vấn đề đâu. Diệp Phách Thiên kinh ngạc nhìn La Chiến một cái, không ngờ gã lại tin tưởng vào Diệp Huyền tới vậy. Ngay lúc rồi dám cho nên không ai phát hiện ra xưng hô của gã dành cho Diệp Huyền cũng đã thay đổi. Đột nhiên, rầm. Cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều hồi hộp không thôi, chỉ thấy Diệp Huyền bước nhanh ra. "Huyền Nhi, sao vậy? Có phải là thiếu linh dược gì hay không?" Diệp lao ra tử vội vàng hỏi. Lương đại sư cũng vội bước lên. "Huyền thiếu có cần hỗ trợ gì không? Chẳng lẽ dụng cụ có vấn đề gì sao?" Diệp Huyền thản nhiên nói. "Đã luyện chế xong rồi." "Xong xong rồi?" Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, chỉ mới bao lâu thôi mà đã xong rồi? Diệp Huyền đang nói chơi sao? Tới lúc thế này rồi mà còn nói đùa như vậy, mấy người Diệp lao ra tử cũng cảm thấy sắp phát điên rồi. "Giúp ta cho mọi người uống dược hoàn đi." Diệp Huyền lấy ra một đống dược hoàn, phân cho mọi người, sau đó đút cho phụ thân của mình uống trước. "Thật sự xong rồi?" Tất cả mọi người đều sửng sốt, những viên dược hoàn này thật sự là do Diệp Huyền vừa mới luyện chế ra xong thật sao? Luyện chế đan dược nào mà không tốn tới 1-2 canh giờ, cho dù là mấy loại dược hoàn linh tinh cũng không thể nào xong được trong mấy phút như vậy chứ. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng mấy người Diệp lao gia tử vẫn cho tất cả tộc nhân chúng đầu cuốn vào. Lao gia tử khẩn trương hỏi, phải bao lâu thì bọn họ mới tỉnh lại được? Diệp Huyền thản nhiên nói, không phải đã tỉnh rồi sao? Quả nhiên dược hoàn vừa vào miệng thì sắc mặt đen sậm của mấy người Diệp Triển Vân lập tức trắng trở lại, khôi phục vẻ hồng nhuận như xưa với tốc độ nhanh tới mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Vài giây sau, hơn 10 tộc nhân chúng độc đều đã mở mắt ra. Phụ thân, độc chúng đã giải được rồi. Mấy người Diệp Triển Vân nhìn về phía những người trong phòng, vẻ mặt mê mang dần tỉnh táo lại, sau đó đứng dậy, hành lễ với Lương đại sư. Đa tạ ân giải độc của Lương đại sư. Lương đại sư vội vàng xua tay. Độc của các ngươi chúng không phải là ta giải, là Huyền thiếu giải. Huyền Nhi, Huyền thiếu gia. Mấy người Diệp Triển Vân đều giật mình. Phụ thân, tứ thúc, độc trên người các ngươi đã giải xong hết rồi, chỉ là trong vòng nửa canh giờ vẫn không thể đỡ võ, sau nửa canh giờ thì sẽ bình thường trở lại. Diệp Huyền lại nói thêm điều cần chú ý cho mọi người biết. Mấy người Diệp Triển Vân lúc này mới biết tình hình của mình vừa rồi nguy hiểm ra sao, tất cả đều sợ hãi không thôi. Diệp Huyền chắp tay với Lương Vương. Lương đại sư, lần này đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Nói cái gì vậy, hôm nay ta tới không giúp ích được gì, nhưng thủ pháp của Huyền thiếu thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Nghe thấy giọng điệu tò mò của Lương Vương, Diệp Huyền cười cười. Thủ pháp giải độc này sau này có rảnh ta sẽ cùng bàn luận kỹ hơn với Lương đại sư. Lương Vương chỉ chờ có một câu này, mặt mày lập tức hớn hở nói. Vậy ta đây xin chờ Huyền thiếu tới chỉ đạo. Sau khi tiễn bước nhóm người Lương Vương, Diệp Huyền trở lại đại sảnh. Đại bá, lần này Diệp gia ta tổn thất ra sao? Tổn thất không bao nhiêu, trang viên cơ bản không bị ảnh hưởng là mấy, nhưng trong lúc đánh trả thì hộ vệ của Diệp gia ta chết 7 người, trong đó có 5 người chết vì chúng độc. Đôi mắt Diệp Triển Hùng trở nên đỏ ngầu, những người đã chết này đều là hảo hán tử của Diệp gia. Đại ca, đám mã tặc của Huyết Đao trại này hôm nay cũng không cố sức xông vào trang viên, mà giống như cố ý đả thương chúng ta, trước đó ta còn cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là trên vũ khí của bọn chúng có bôi thuốc độc. Xem ra Huyết Đao trại này không phải chỉ muốn cướp trang viên của Diệp gia ta, mà còn muốn giết hết cả nhà ta. Trong giọng nói của Diệp Huyền mang theo tức giận, trong mắt đằng đằng sát khí. Lão gia tử bứt râu, tức giận nói: "Dám giết con cháu của Diệp gia ta, ta muốn đám Huyết Đao trại này nợ máu phải trả bằng máu." "Phụ thân, điều quan trọng nhất bây giờ chính là chúng ta phải làm thế nào để bảo vệ trang viên, mã tặc của Huyết Đao trại tới nhanh như gió, thủ lĩnh của chúng lại là tên cường giả địa võ sư nhất trọng, ở Diệp gia chúng ta, người có thể ngăn cản được bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay, lần này may mà đại bá trùng hợp cũng ở gần đó, nhưng lần sau thì sao?" Tất cả mọi người liền im lặng, cau mày. Trong Diệp gia ngoại trừ Diệp lão gia tử là địa võ sư nhị trọng gia thì cũng chỉ có Diệp Triển Đường và Diệp Triển Hùng là cường giả địa võ sư nhất trọng, nhưng Diệp gia có nhiều trang viên như vậy, những trang viên chủ chốt cũng đã có tới 7-8 cái, căn bản không thể bảo vệ được hết. Nếu như đi ra tiêu trừ thì cũng không phải cách hay, Huyết Đao trại thực lực rất mạnh, thủ đoạn lại tàn nhẫn, nếu muốn tiêu trừ bọn họ, giảm tổn thương xuống tới mức thấp nhất thì Diệp gia nhất định phải dốc hết toàn bộ lực lượng. Còn Huyết Đao trại thì làm việc bí ẩn, tới hay đi đều nhanh như một cơn gió, cho dù bị phát hiện tung tích đi chẳng nữa, đợi tới khi người khác đuổi tới nơi thì cũng đã người không nhà trống không còn bóng dáng. Ngược lại sẽ bỏ trống hậu phương, dễ gặp nguy cơ. Mọi người nhất thời đều không nghĩ ra cái gì. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Ra ra, ta có một cách." "Cái gì?" Chương 127, Diệp Huyền lập kế 2. Nếu đã không thể tiêu trừ Huyết Đao trại, mà thủ ở thôn trang hiển nhiên cũng không thực tế, cho nên chúng ta có thể dụ rắn ra khỏi hang. "Dụ rắn ra khỏi hang?" "Đúng vậy." Diệp Huyền nhếch môi cười lạnh. Căn cứ theo hành vi của bọn chúng hôm nay thì mục đích của Huyết Đao trại cũng không phải chỉ là muốn phá hủy trang viên của chúng ta, mà là muốn đuổi tận giết tuyệt Diệp gia ta, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Ôm cây đợi thỏ là được rồi. Diệp Huyền lấy địa đồ ra, chỉ vào một trang viên trên địa đồ. Trang viên số 1 ở Bắc Trấn sẽ trở thành mồ chôn của Huyết Đao trại. Tất cả mọi người nhíu mày, không hiểu gì hết. "Huyền Nhi, ý của ngươi chính là tiếp theo Huyết Đao trại sẽ tấn công trang viên số 1 ở Bắc Trấn?" Diệp lão giả tử nghi hoặc nói. "Không sai." Diệp Huyền gật đầu, chỉ vào địa đồ nói với mọi người. "Hôm nay sở dĩ Huyết Đao trại tập kích trang viên số 3 ở Tây Trấn nhất định là vì đã điều tra một phen. Mọi người nhìn xem, trong số những trang viên ở Tây Trấn thì có trang viên số 3 là có vị trí tốt nhất, vào ra dễ dàng. Một khi bị phát hiện thì Huyết Đao trại bọn họ có thể dễ dàng rút lui, lại khó bị đuổi theo hay bao vây, còn những trang viên khác thì không có đặc điểm này, đây chính là lý do mà bọn họ chọn trang viên số 3. Diệp Triển Hùng nhíu mày nói, chính là vài trang viên ở Đông Trấn và Tây Trấn của chúng ta cũng có đặc điểm như vậy, Huyết Đao trại tiếp theo cũng rất có thể sẽ tập kích những chỗ đó mà. Theo lý thuyết thì là vậy, cho nên, chúng ta mới cần đầu cơ cho kỹ. Mọi người xem đi, mấy trang viên ở Đông Trấn tuy rằng cũng có đặc điểm này, nhưng Đông Trấn ở gần đường lớn, con đường này có rất nhiều mạo hiểm giả và thương đội đi qua, người nhiều dễ hỏng việc, hơn nữa lại gần thành sơn trấn, sẽ dễ kinh động võ giả trong trấn, nếu như ta là Huyết Đao trại thì nhất định sẽ không chọn tấn công nơi thế này. Còn Nam Trấn và Bắc Trấn nhìn qua cũng có những đặc điểm giống như vậy, nhưng bên ngoài Nam Trấn chính là ruộng thuốc mênh mông, không thuận tiện ẩn nấp, còn ở Bắc Trấn lại có một cánh rừng rậm rạp, xác suất Huyết Đao trại sẽ chọn tấn công nơi đó là rất cao. Đương nhiên, vì để đảm bảo xác suất này đạt tới 100% thì ta cần ra ngươi tới thủ Nam Trấn. Chỉ cần Huyết Đao trại biết ngươi đang ở Nam Trấn thì nhất định sẽ không dám tới Nam Trấn. Ta đi thủ Nam Trấn. Lao ra tử sững sờ, sau đó vội vàng cự tuyệt. Không được, Huyền Nhi, vừa rồi ngươi cũng đã nói, Huyết Đao trại nhất định sẽ tấn công Bắc Trấn, nếu như ta đi Nam Trấn thì Diệp gia còn ai có thể đánh bại bọn họ. Phụ thân, để ta đi, có ta và nhị đệ liên thủ, cảm đoan nhất định sẽ khiến Huyết Đao trại có tới mà không có về. Diệp Triển Hùng cắn răng nói. Không được, đại bá, ngươi phải tới thủ Tây Trấn. Ngữ khí của Diệp Huyền khiến không ai có thể nghi ngờ. Hôm nay tuy rằng Huyết Đao trại đã tấn công Tây Trấn rồi, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không tấn công Tây Trấn thêm lần nữa, chỉ có ngươi thủ ở đó thì huyết đao trại mới có thể rời hết sự chú ý từ Tây Trấn qua Bắc Trấn. Nhưng nếu như vậy thì ai ở Bắc Trấn phục kích bọn họ đây? Diệp Lao Gia Tử và Diệp Triển Hùng đều hồ đồ rồi. Diệp Huyền thản nhiên nói, không phải còn có ta sao? Trong mắt của hắn lóe ra vẻ ngoan lệ. Đêm nay ta sẽ tự mình tọa trấn ở Bắc Trấn, xem huyết đao trại chúng chết như thế nào. Không được. Lúc này cả mấy người Diệp Lao Gia Tử, Diệp Triển Vân và Diệp Triển Hùng đồng loạt lên tiếng, kiên quyết nói, tuyệt đối không được. Huyết đao trại ra tay vô cùng tàn nhẫn, ngươi chỉ là một võ sĩ mà đi tới đó thì quá nguy hiểm, phải nghĩ cách khác. Diệp Huyền tự tin nói, Gia Gia, các ngươi cứ yên tâm đi, ở đây vẫn còn có La Chiến giáo quan kia mà. Hắn là cường giả địa võ sư nhị trọng đó. Ánh mắt của La Chiến sáng lên, mỉm cười nói, nguyện ý ra sức vì Huyền thiếu. Chân bị tật 8 năm rốt cuộc cũng trị khỏi, khiến cho La Chiến không thể đợi được mà sinh ra một xúc động muốn thúc ngựa đi khắp thiên hạ, tung hoành nơi chiến trường. Trên mặt Diệp Phách Thiên vẫn lộ ra vẻ do dự, đây cũng không phải đùa giỡn, tuy rằng thực lực của La Chiến rất mạnh, nhưng huyết đao trại cũng không phải đùa, một khi sơ sẩy gì, khiến Diệp Huyền bị thương thì Diệp gia bọn họ có hối hận cũng không kịp. Gia gia cứ yên tâm đi, ta tự có sắp xếp, tới lúc đó, ta ở Bắc Trấn sẽ làm thế này. Diệp Huyền liền kể hết kế hoạch của mình ra cho mọi người nghe, Diệp Lao gia tử càng nghe thì ánh mắt ngày càng sáng lên. Ha ha, Lao gia tử vui mừng cười. Tên tiểu tử này, nhiều mưu kế như vậy, sao trước kia ta lại không phát hiện ra chứ? Rốt cuộc, sau khi được Diệp Huyền khuyên một hồi thì mấy người Lao gia tử cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch này. Huyền Nhi, khuya hôm nay ta muốn đi cùng với ngươi. Diệp Triển Vân nhìn Diệp Huyền rồi nói, ngữ khí hoàn toàn không thể xoay chuyển. Diệp Huyền gật gật đầu, cười tự tin. Phụ thân, ngươi không nói thì ta cũng sẽ để ngươi tới Bắc Trấn cùng ta. Ngươi và tứ thúc không tới thì sao có thể khiến cho đám người huyết đao trại kinh hoàng thất thố được? Ngay sau đó, theo sự sắp xếp của Diệp Huyền, Diệp gia nhanh chóng hành động, từng đạo mệnh lệnh hạ xuống, giống như một cỗ máy khổng lồ, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Bên ngoài phủ đệ Diệp gia, tất cả hộ vệ Diệp gia đều võ trang đầy đủ, thậm chí ngay cả hộ vệ trong cửa hàng của Diệp gia ở Thanh Sơn Trấn cũng kéo hết ra ngoài, từng đội xếp hàng chỉnh tề ra khỏi trấn, thanh thế lớn tới mức kinh động tất cả mọi người ở Thanh Sơn Trấn. Có chuyện gì vậy? Diệp gia xảy ra chuyện gì sao? Động tác lớn như vậy lập tức khiến cho tất cả dân chúng trong Thanh Sơn Trấn đều kinh ngạc khó hiểu. Người không biết gì sao? Sáng sớm hôm nay, trang viên của Diệp gia ở Tây Trấn bị một nhóm mã tặc tấn công, nghe nói tử thương rất nặng. Cái gì? Nhóm mã tặc? Không phải chứ? Diệp gia chính là hào cường ở Thanh Sơn Trấn chúng ta, ở xung quanh Thanh Sơn Trấn có nhóm mã tặc nào dám tấn công Diệp gia? Người còn không tin? Ta nghe nói đám mã tặc kia chính là huyết đao trại có tiếng hung hăng ở Lam Nguyệt Thành, nghe nói bản thân Tam gia và tứ gia của Diệp gia đều bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, tới bây giờ còn chưa rõ sống chết ra sao. Chương 128, đợi đã lâu, 1. Huyết đao trại, đây không phải là đám mã tặc hành hành ở gần Hắc Phong Linh sao? Sao tự nhiên lại chạy tới Thanh Sơn trấn chúng ta? Nếu như là huyết đao trại thì đúng là có thể thật, nghe nói hai đại thủ lĩnh của huyết đao trại đều là cường giả địa võ cảnh. Kỳ lạ thật đấy, huyết đao trại này tuy rằng rất cường đại, nhưng sao lại vô duyên vô cớ chạy tới Thanh Sơn trấn chúng ta làm gì, lại còn tấn công Diệp gia? Ha ha, Diệp gia thật đúng là xui xẻo, đầu tiên thì bị Vương gia ức hiếp, bây giờ lại bị huyết đao trại tấn công, không phải là sắp tiêu thật rồi đấy chứ? Vô số dân chúng đều nghị luận không ngớt, hỏi han lẫn nhau. Diệp gia chính là hào cường ở Thanh Sơn trấn này, ở Thanh Sơn trấn vũ lực của Diệp gia vĩnh viễn là mạnh nhất. Còn huyết đao trại thì cũng là đội mã tặc có tiếng tăm lẫy lừng ở Lam Nguyệt thành, nghe nói thành vệ quân của Lam Nguyệt thành cũng không thể làm gì được huyết đao trại. Hai thế lực này giao chiến với nhau, quả thực là một trận giao phong khiến người ta kinh hồn, hành động này của Diệp gia hôm nay rõ ràng là có liên quan tới việc này, cũng không biết lần này rốt cuộc là huyết đao trại thất bại mà về, hay là Diệp gia sẽ bị hủy trong phút chốc. Ngay lúc vô số dân chúng đang bàn tán với nhau thì lẫn trong đám người đang xì xào bàn tán kia có vài gương mặt xa lạ đang nhìn chằm chằm vào đội ngũ Diệp gia, thầm tính toán gì đó. Cuối cùng đợi tới khi đội ngũ của Diệp gia đã rời đi hết rồi thì mấy người kia mới lặng lẽ lui ra khỏi đám đông, biến mất không thấy đâu. Màn đêm dần dần buông xuống. Trong một khu rừng núi bí mật bên ngoài Thanh Sơn trấn, một đám võ giả mặc võ bào màu đỏ sẫm đang tập trung ở đây. Đêm khuya trời đông gió rét, đám người kia mặc võ bào, không nhóm lửa, không ăn cơm, mắt cả đám lóe ra vẻ ác độc, giống như một bầy ác lang. Mụ nội nó, rốt cuộc còn phải đợi tới khi nào, lão tử sắp đói chết rồi. Trong đám người có một đại hán cao to với khí tức rõ ràng khác hẳn những người khác mở miệng ra mắng. Những người còn lại cũng hơi nhao nhao, có tiếng phàn nàn khe khẽ vang lên. Lão nhị, câm miệng đi, tất cả mọi người đều im lặng cho ta. Bên cạnh gã chính là một nam tử trung niên đeo một thanh chiến đao màu đỏ trên lưng, trên mặt có một vết sẹo ngang nửa mặt, gã quét mắt nhìn qua tất cả mọi người xung quanh. Nhớ kỹ lấy cho ta, lần này chúng ta đối phó không phải là những thương đội bình thường, mà là Diệp gia của Thanh Sơn trấn, bọn họ cũng là hào cường một phương, ở trên địa bàn của họ thì chúng ta phải cố gắng nhẫn nhịn một chút, bằng không thì chỉ có đường chết mà thôi. Bất quá ta cam đoan, chỉ cần làm xong vụ này thì chúng ta cũng không cần trốn đông trốn tây ở Lam Nguyệt thành nữa, tiền công lần này đủ để cho chúng ta đi tới chỗ khác để bắt đầu cuộc sống mới, sống một cuộc sống an nhàn sung sướng. Đã nhớ kỹ hết chưa? Thanh âm của nam tử này cũng không lớn, nhưng lại khiến những võ giả đang phàn nàn kia im lặng không nói, câm như hến. Ai? Lúc này, bên ngoài cánh rừng đột nhiên lại có một tiếng quát khẽ truyền tới, tất cả mọi người đều giật mình quay đầu nhìn sang bên đó. Một hồi sau, có một nam tử mang đấu đồng màu đen nhanh chóng đi tới chỗ của những võ giả áo đỏ này. Huyết đao thủ lĩnh, huyết nha thủ lĩnh, để các ngươi đợi lâu rồi. Nam tử mặc áo choàng gỡ đấu đồng xuống, người tới cư nhiên lại là gia chủ. Lý gia Lý Hạo Nhiên. Bớt nói nhảm đi. Huyết đao lạnh lùng nhìn gã một cái. Đồ đâu? Còn nữa, hình như ngươi đã tới chậm. Cần thăm dò tin tức cho nên tới trễ một chút. Hừ, ta mặc kệ lý do của ngươi là gì, lần sau ta không muốn lại xảy ra thêm bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa, nói đi, Diệp gia có hành động gì hay không? Sắc mặt của Lý Hạo Nhiên rất khó coi, đường đường là gia chủ Lý gia, lại phải nhìn sắc mặt của một tên mã tặc, gã cố nén cơn giận, lạnh giọng nói: "Sáng nay sau khi các ngươi hành động thì Diệp gia nổi trận lôi đình, điều động tất cả hộ vệ trong tộc gia, chia ra thành nhiều nhóm tới các trang viên quan trọng ở ngoài trấn." Nói trọng điểm, Huyết Đao cao mày, quát lạnh lên cắt đứt lời của Lý Hạo Nhiên. Bộ dạng của Lý Hạo Nhiên giống như vừa ăn phải rồi bỏ vậy, hắn không thể một trường đập chết Huyết Đao, hít sâu một hơi để dằn cơn tức giận, tiếp tục nói: "Căn cứ theo điều tra của ta thì Diệp Phách Thiên tới trang viên Nam trấn, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Đường tới trang viên Tây trấn." "Được rồi, để đồ ở đó, ngươi có thể đi rồi." Huyết Đao lạnh lùng nói. Chữ vật giới chỉ trên tay của Lý Hạo Nhiên lóe sáng lên, lập tức có rất nhiều thịt dê bò vừa mới nướng xong xuất hiện trên đống đất trước mặt gã, thậm chí còn có không ít vỏ rượu ngon. Sau khi để lại hết thì Lý Hạo Nhiên không nói một lời, xoay người rời đi. "Đại ca, hắn là gia chủ Lý gia, trong chữ vật giới chỉ của hắn nhất định có không ít bảo vật, có cần phải giết hắn không?" Trong mắt Huyết Nha lộ ra vẻ tham lam. "Không cần phải làm chuyện trở nên rắc rối, tạm thời chúng ta vẫn còn cần tới hắn." Huyết Đao trại cười lạnh. "Bất quá tên này làm việc không đáng tin, ít nhất còn có một việc hắn chưa nói. Nghe nói Diệp gia này ngoại trừ ba cường giả địa võ sư ra thì ta nghe nói còn có một vị lao sư của Tinh Huyền Học Viện nữa, cũng là địa võ sư nhất trọng." Huyết Nha biến sắc. "Đại ca, lẽ nào là Lý gia và Vương gia đang lừa chúng ta?" "Cũng không tới mức nói là gạt chúng ta, tình báo mà Lý gia đưa tới căn bản cũng giống như những gì chúng ta tự điều tra. Có thể người nọ vẫn ở lại phủ đệ Diệp gia, không ra ngoài, cũng có thể là đã đi tới trang viên khác cho nên không điều tra được, chỉ là một võ giả địa võ sư nhất trọng mà thôi, không đáng lo, sẽ không ảnh hưởng gì tới kế hoạch." "Vậy là được rồi, chỉ là tộc trưởng của một tiểu gia tộc mà thôi, nếu hắn dám gạt ta thì lão tử sẽ diệt toàn tộc hắn." Huyết Nha nhìn về bóng lưng Lý Hạo Nhiên rời đi, liếm liếm môi, cười lạnh đầy kiên nạo. Huyết Đao đưa mắt nhìn chằm chằm đồ ăn ở trên đất. "Tìm một huynh đệ ăn thử hết đống này đi. Lát sau, có mã tặc hồi báo. Đại thủ lĩnh, trong đồ ăn không có độc." "Được rồi, các huynh đệ, bắt đầu ăn đi." Rất nhiều mã tặc nhịn đói cả buổi nhanh chóng nhào lên, quét sạch hết thức ăn như gió cuốn mây tan. Chương 129, đợi đã lâu, 2. Mục tiêu của chúng ta chính là dưới tình huống tận lực không tổn thương người một nhà, khiến cho Diệp gia tử thương nặng nề. Diệp Phách Thiên đã tới Nam trấn, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Đường tới Tây trấn, như vậy thì mục tiêu của chúng ta tối nay chính là trang viên của Diệp gia ở Bắc trấn. Huyết Đao vung tay lên, xoạt xoạt, tất cả mã tặc đã ăn uống no nê, đồng loạt lên ngựa. San bằng trang viên của Diệp gia ở Bắc trấn, giết hết tất cả người ở đó. Xuất phát. Một tiếng quát chói tai vang lên, hơn 100 tên mã tặc mặc áo đỏ cưỡi chiến mã, lao vun vút về phía trang viên của Diệp gia ở Bắc trấn trong tiếng vó ngựa ầm ầm. Thanh Sơn trấn, không lớn không nhỏ, một giờ sau thì trang viên của Diệp gia ở Bắc trấn đã xuất hiện trước mắt của đám người Huyết Đao trại. Trong trang viên đèn đuốc sáng trưng, một hộ vệ mặc khôi giáp đang đi qua đi lại tuần tra, nhìn qua có vẻ như phòng vệ nghiêm ngặt, thủ trang viên chặt chẽ một con rồi cũng không bay vào được. "Hừ, phô trương thanh thế." Huyết Đao cười lạnh, xoay người nhảy xuống ngựa. Những hộ vệ đang tuần tra này, trong mắt Huyết Đao chẳng qua là vì Diệp gia muốn hù họa đẩy lùi bọn họ mà thôi. Kỳ thực không có cường giả đỉnh tiêm trấn thủ ở trang viên này thì mặc kệ hộ vệ bên ngoài có gác kín kẽ cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một miếng thịt béo bở dễ rơi trong mắt bọn họ mà thôi. Tất cả mọi người xuống ngựa, đợi tới gần hơn nữa thì lại vừa lên. Huyết Đao thấp giọng la lệnh: "Hắc hắc, chỉ sợ Diệp gia còn không biết chúng ta có nội ứng ở Thanh Sơn trấn, tất cả những hành động của bọn họ đều nằm trong tay của ta." Huyết Nha âm lãnh cười: "Đêm nay lão tử phải đại khai sát giới rồi, hắc hắc." Lặng lẽ đi tới gần, chỉ cách trang viên vài trăm mét, Huyết Đao khoát tay chặn lại, đội ngũ thoáng cái dừng lại. Nếu như tiếp tục đi tới thì sẽ đi vào tầm nhìn của hộ vệ. "Lên ngựa." Huyết Đao quát khẽ một tiếng, phi thân lên ngựa trước tiên, ánh mắt nhìn về phía trang viên lóe ra sát khí bén nhọn. "Hắc hắc." Tất cả mã tặc đều lên ngựa của mình, khóe miệng nhếch lên cười hung ác, có bóng tối phụ trợ lại càng thêm đáng sợ. Sát khí nồng đậm quanh quẩn nơi này trong bóng đêm dày đặc. "Tấn công!" Trong tiếng quát khẽ này, tất cả mã tặc của Huyết Đao trại đột nhiên phát động tấn công mãnh liệt. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Tiếng vó ngựa vang rền đột nhiên vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, giống như tiếng bước chân của tử thần. "Không hay rồi, địch tập kích, địch tập kích." Hộ vệ tuần tra của Sơn Trang thấy thế thì sắc mặt lập tức đại biến, kinh hãi giống to, đồng thời rút cung tên sau lưng ra, bắn về phía đám người ngựa đang lao tới. Vèo vèo vèo. Hai đội hộ vệ này bắn cung tên ra chừng hai đợt, đám người ngựa của Huyết Đao trại cũng đã lao tới trước trang viên. "Tránh ra!" Một tiếng quát hung hăng chói tai vang lên. Huyết Đao một đao chém nát hàng rào bên ngoài trang viên, dùng ngựa giết xông vào. "Giết! Ha ha ha, giết sạch đám ngãi nhép của Diệp gia này đi. Ha ha, Huyết Nha gia gia của ngươi tới đây. Ha ha ha, giết hết bọn chúng, một tên cũng không chừa." Đám ma tặc của Huyết Đao chạy điên cuồng la hét, xông thẳng vào trang viên. Hộ vệ bên trang viên thấy thế thì sắc mặt đại biến. "Không xong rồi, kẻ địch xông vào rồi, lùi lại, chúng ta lùi vào trong trang viên trước đã. Lao Lục, ngươi mau phái người đi thông báo cho gia chủ và mọi người." Đội trưởng hộ vệ dẫn đầu nhanh chóng lùi lại một bước, sau đó nghiêm giọng quát lên: "Giết xông vào!" Huyết Đao quát lạnh một tiếng, dẫn đầu giết xông thẳng vào trang viên. A! Vừa xông vào bên trong thì sắc mặt gã lập tức đại biến, chỉ thấy những hộ vệ ban nãy vừa lùi vào trong trang viên lúc nãy bây giờ đã không thấy bóng dáng đâu, phía trước chỉ có một đống dược liệu lộn xộn chất chồng, trống rông không một bóng người. Chẳng những đám hộ vệ ban nãy lùi lại, mà ngay cả đám hộ vệ tuần tra qua lại mới ban nãy mà gã nhìn thấy từ xa cũng không thấy đâu. "Người đâu rồi? Người của Diệp gia đi đâu hết rồi? Chạy nhanh tới vậy sao?" Đám mã tặc lũ lượt xông vào cũng cảm thấy khó hiểu. "Huyết Đao thủ lĩnh, biệt lai vô dạng, Diệp gia ta chờ ngươi đã lâu rồi." đột nhiên một tiếng cười lạnh vang lên, ở trong đường đi lên tầng 2 của trang viên, đột nhiên có một đám võ giả tay cầm hỏa tiễn xung ra, người dẫn đầu chính là hai người Diệp Triển Vân và Diệp Triển Trấn.
Cái gì? Là các ngươi sao? Không phải các ngươi đều bị trúng độc rồi sao?
Cho dù tố chất tâm lý của huyết đao có mạnh tới mấy đi nữa, nhưng khi nhìn thấy hai người Diệp Triển Vân và Diệp Triển Trấn thì trong lòng cũng giật mình cả kinh không ít.
Đại ca, không phải vương gia đã nói độc này không có thuốc gì chữa được hay sao? Chẳng lẽ chúng ta bị lừa rồi?
Huyết Nha cũng giống như gặp phải quỷ vậy. Đám thành viên của huyết đao trại còn lại cũng sợ hãi khó hiểu.
Diệp Triển Vân nghe thấy vậy, đầu óc lóe lên, lập tức cười lớn nói:
"Ha ha, huyết đao thủ lĩnh, Diệp Mẫu nghe nói ngươi giảo hoạt như cáo, tâm kế kín kẽ, hôm nay mới biết cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương gia là người như thế nào, lý nào lại quan tâm với huyết đao trại các ngươi, bọn họ chính là khiến các ngươi tới đây chịu chết mà thôi."
Lời này vừa nói ra thì tất cả mã tặc của huyết đao trại đều khó mà khống chế được nỗi sợ hãi trong lòng.
"Thủ lĩnh, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta cư nhiên chúng mai phục, sao có thể có chuyện này được? Tại sao Diệp gia lại biết chúng ta sẽ tấn công vào chỗ này, lẽ nào thật sự là Vương gia và Lý gia phản bội chúng ta?"
Thanh âm nhao nhao sợ hãi của đám mã tặc đều truyền vào trong thai của huyết đao.
Trong lòng của huyết đao cũng âm trầm vô cùng, kèm theo chút kinh hoàng, nếu như là tình huống bình thường thì gã căn bản không thể nào bị Diệp Triển Vân nói khích thành công được. Nhưng lúc trước khi Vương gia đưa thuốc độc cho gã đã liên tục khẳng định nói rằng độc dược này ở Lam Nguyệt Thành tuyệt đối không có thuốc nào chữa được, bản thân gã cũng đã thử qua, độc này đúng là dị thường hung ác, thuốc giải độc bình thường căn bản không có hiệu quả, mà còn khiến độc tính phát tác càng nhanh. Nhưng hôm nay, đám người Diệp Triển Vân và Diệp Triển Trấn vừa trúng độc sáng nay đến giờ vẫn bình an vô sự, khỏe mạnh đứng ở đây, nếu như không phải bản thân bọn họ có được thuốc giải thì căn bản không còn lời giải thích nào khác.
Chương 130, La Chiến Phát Uy, 1.
Mà giải dược, ngoại trừ kẻ đã đưa thuốc độc cho bọn chúng là Vương gia thì còn ai có được nữa.
Tuy rằng trong lòng vẫn còn kinh hoàng, nhưng huyết đao mặt vẫn không đổi sắc, mở miệng quát lớn:
"Tất cả mọi người không cần phải sợ, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh của Diệp gia mà thôi, Diệp Phách Thiên và Diệp Triển Hùng của Diệp gia không ở đây, thám tử của chúng ta tận mắt nhìn thấy bọn họ tới nơi khác trấn thủ, nơi này chỉ có vài tên võ sư, cho dù có mai phục thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Trước thực lực tuyệt đối thì âm mưu gì cũng vô dụng thôi.
Giết, xông lên giết hết bọn chúng cho ta."
Huyết Đao không hổ là thủ lĩnh của huyết đao trại, gã vừa nói xong thì đoàn mã tặc vốn đang vô cùng kinh hoàng đã miễn cưỡng chấn định lại xuống tới, dù rằng vẫn còn chút hoang mang.
Từng đội mã tặc, dưới sự dẫn dắt của huyết đao trại lập tức xông về phía mấy người Diệp Triển Vân.
Thủ lĩnh huyết đao trại thấy bị mai phục mà vẫn có thể chấn định như vậy, tại hạ thật sự vô cùng bội phục, đáng tiếc, hôm nay trang viên này chính là mộ chôn của các ngươi.
Diệp Triển Vân vung tay lên, lạnh giọng nói:
"Bắn tên cho ta."
Vèo vèo vèo.
Từng mũi hỏa tiễn nháy mắt bắn về phía đám người huyết đao trại.
"Chỉ là hỏa tiễn thôi, sao có thể làm khó dễ bọn ta chứ?"
Ánh mắt huyết đao lạnh lùng, thi triển huyết quang đao pháp, một mũi hỏa tiễn đang bắn về phía gã lập tức chia năm xẻ bảy, rớt xuống mặt đất.
Diệp Triển Vân cười dài:
"Nếu như ta mà là ngươi, rơi vào mai phục thế này tuyệt đối sẽ không lạc quan như vậy."
Trên mặt huyết đao lộ ra vẻ dữ tợn.
"Lạc quan? Huyết đao ta tung hoành Lam Nguyệt Thành, có cảnh tượng nào mà chưa từng gặp qua, mai phục thế này trong mắt ta chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Diệp Triển Vân, tuy rằng trước kia ngươi là thiên tài của Diệp gia, nhưng bây giờ kinh mạch đã đứt đoạn, chỉ là một tên phế nhân, ta muốn giết ngươi cũng không tốn bao nhiêu sức, người nên sợ hãi phải là ngươi mới đúng."
Lạnh giọng quát lên một tiếng, huyết đao nhanh chóng vọt tới gần Diệp Triển Vân, huyền khí màu đỏ toàn thân kích động, cả người giống như một đoàn biển lửa hừng hực. Nhưng tất cả những thứ này Diệp Triển Vân lại coi như không thấy, vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, giống như tên huyết đao chỉ như một tên hề vậy.
"Huyết đao, ngươi bây giờ đúng là uy phong thật đấy, bất quá ngươi có cảm giác được là huyền khí trong người có điểm không thể khống chế rồi không?"
"Cái gì?"
Trong lòng huyết đao lộ bộ một cái, đúng lúc đó, gã phát hiện bên trong kinh mạch của mình hình như xuất hiện một đạo khí tức kỳ quái, đang dần dần áp chế huyền khí của gã, đồng thời thân thể cũng chuyển tới từng hồi tê dại.
"Không ổn rồi, thủ lĩnh, ta giống như không thể dùng huyền khí được."
"A, trên người của ta ngứa quá. Xảy ra chuyện gì vậy, sao ta đột nhiên lại không thấy được gì thế này?"
"A."
Đột nhiên một vài mã tặc đứng sau lưng huyết đao đều kinh hoàng kêu lên, trong đó có một ít mã tặc có tu vi yếu kém càng thêm hoảng sợ ngã lăn ra mặt đất, đau đớn lan lộn.
"Hí hí hí."
Đáng sợ nhất chính là ngựa của bọn họ trong vòng mấy giây ngắn ngủi đều lần lượt ngã xuống, miệng sùi bọt mép, đè lên không ít mã tặc.
"Không ổn, trong khói này có độc."
Sắc mặt của đám người huyết đao đều trắng bệch, đám dược liệu vốn được để chất chồng khắp nơi lúc này đã bị hỏa tiễn do hộ vệ của Diệp gia bắn ra thiêu cháy, khói bốc lên dày đặc, nhanh chóng khiến cho trên người của lũ mã tặc huyết đao trại nổi lên từng dải bóng nước. Trong đó có những mã tặc tu vi chỉ mới tới võ sư có sức đề kháng yếu nhất, không tới mấy giây đã ngã lăn quay ra đất tắt thở.
Huyết đao dừng bước, toàn lực thôi động huyền khí, ngăn cản độc khí xâm nhập, tức giận quát lên:
"Diệp Triển Vân, ngươi cư nhiên dùng độc."
Diệp Triển Vân cười lạnh:
"Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Huyết đao ban ngày người dùng độc với tộc nhân của Diệp gia ta, bây giờ bị như vậy cũng là báo ứng do người tự chuốc lấy. Bắn chết bọn họ cho ta."
Dưới sự chỉ huy của Diệp Triển Vân, vô số mũi tên bắn tới, mấy người bọn họ trước đó đã uống giải dược do Diệp Huyền phối chế, cho nên đương nhiên không sợ khói độc. Mã tặc của huyết đao trại vừa phải chống cự với khói độc, lại vừa phải đỡ tên bắn tới, tay chân luống cuống, nhất thời có không ít mã tặc cấp bậc võ sư bị tên bắn trúng ngã xuống đất, đau đớn rên la.
"Đại ca, cứ tiếp tục như vậy thì không được."
Huyết Nha điên cuồng ngăn cản tên nhọn bắn tới từ bốn phía, sắc mặt dữ tợn:
rút lui hết cho ta."
Huyết Đao cũng biết rõ, ý nghĩ muốn tiếp tục xông lên để giết đám người Diệp Triển Vân của gã không thực tế chút nào, những huynh đệ còn lại đã bị độc khí dọa cho bề mật, thực lực toàn thân chỉ có thể phát huy ra không tới 5 phần. Mà ngay cả gã, ở giữa màn khói độc ngày càng dày đặc này cũng đã có cảm giác đầu váng mắt hoa. Bây giờ rời khỏi trang viên mới là lựa chọn tốt nhất. Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của Huyết Đao và Huyết Nha, đám mã tặc còn lại đều nhanh chóng rút lui ra ngoài, chật vật bỏ chạy. Hộ vệ Diệp gia chỉ lạnh lùng bắn ra từng mũi tên, lấy đi rất nhiều mạng sống. Lúc kéo quân tới đây là hơn 100 tên mã tặc, đợi tới lúc huyết đao dẫn dắt những mã tặc còn sống sót chạy ra tới bên ngoài thì chỉ còn lại có 2-30 người. Nhưng đám mã tặc vừa chạy ra được, trong lòng chẳng những không hề có cảm giác vui vẻ gì, ngược lại trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu. Phía bên ngoài trang viên có một đám hộ vệ tay cầm cung tên chĩa thẳng về phía bọn họ. Trước mặt đám hộ vệ chính là một nam tử trung niên thân mặc võ bào màu xanh và một thiếu niên ngạo nghễ đứng đó, trên môi mang theo nụ cười thản nhiên. "Không xong, thủ lĩnh, bên ngoài cũng có mai phục. Chúng ta bị bao vây rồi. Đáng chết, vậy bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở đây sao?" Tất cả mã tặc đều hoảng loạn, bọn họ vất vả lắm mới thoát khỏi khói độc, lao ra khỏi trang viên, không ngờ vẫn gặp phải mai phục, thậm chí hộ vệ còn đông hơn, điều này khiến cho trong lòng của bọn họ nháy mắt trầm xuống đáy cốc, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sợ hãi dâng lên trong lòng bọn họ. Huyết đau trại, Diệp Mỗ đợi đã lâu, giết tộc nhân của Diệp gia ta, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thân của các ngươi. Diệp Huyền cười lạnh, khẽ vung tay lên. Chương 131, toàn quân bị diệt, 1. Bắn tên. Vèo vèo vèo. Tên bay lượn trời, giống như sao băng xẹt qua không trung, vèo vèo bay tới, tiếng xé gió kịch liệt giống như bữa đòi mạng của tử thần, vang vọng trong đầu của từng người. Không. Một ít mã tặc hít phải khói độc, thân thể vô lực phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không kịp ngăn cản, nháy mắt liền bị bắn thành con nhím. Đội ngũ mã tặc phút trước vốn còn 2-30 người, nháy mắt chỉ còn lại chừng 10 người, hầu hết đều là hảo thủ cấp bậc võ sư tam trọng, cả đám dốc sức đỡ tên. Xông lên, lao ra cho ta. Huyết đao giơ chiến đao trong tay lên, gào lên thê lương. Tới lúc này, trong lòng của gã đã không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là lao ra khỏi đây, nếu không lao ra thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắn thành huyết nhân. Giết. Hơn 10 mã tặc còn lại, dưới sự dẫn dắt của huyết đao, điên cuồng xông lên chém giết. Ha ha, tới hay lắm. La Chiến vốn đang im lặng đứng yên thấy thế thì cười lớn một tiếng, hai chân rung lên, cả người như đại bàng dương cánh bay lên, huyền khí mênh mông quần quần cuốn theo tất cả xung quanh gã, tựa như thiên thần hàng lâm. Đại ca, giao tên này cho ta, ngươi đi bắt tên nhãi con kia đi, nếu như ta đoán không sai thì tên kia chính là Diệp Huyền của Diệp gia, bắt được hắn thì có thể khiến cho Diệp gia sợ ném chuột vỡ bình. Bị mai phục liên tục khiến cho trong bụng huyết nha nhịn một bụng lửa giận, gã tức giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên hóa thành huyết quang kéo ra biến thành huyết đao, hung hăng chém mạnh về phía La Chiến. Theo như gã thấy thì Diệp gia chỉ có 3 vị cường giả địa võ sư là Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng và Diệp Triển Đường là có đủ tư cách để giao thủ với gã. Nam tử áo xanh này nhìn qua chỉ bình thường lại dám một mình xông về phía bọn họ, quả thực là tự tìm chết. Thứ tôm thép ngại nhép, chết đi cho ta. Huyết nha nhe răng cười, song trưởng ngang nhiên chém xuống. Keng. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, huyết sát song trưởng và song thoái màu xanh đụng mạnh vào nhau, huyền khí mạnh mẽ khiến mặt đất nứt vỡ, tạo thành một cái hố lớn, sóng xung kích khủng bố lan ra bốn phương tám hướng quét sạch mọi thứ. Ở giữa sóng xung kích khủng bố, vẻ mặt của huyết nha khựng lại, đôi mắt kinh ngạc trợn trừng, sau đó cả người văng ngược ra sau như diều bị đứt dây, miệng phun ra máu tươi, chật vật ngã lăn ra đất, toàn thân vô cùng đau đớn, gãy hết mấy cây xương. Nhị đệ, nhị thủ lĩnh. Nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ ngây người, huyết nha thân là địa võ sư nhất trọng lại bị đối phương một cước đá bay, đây là tu vi cỡ nào? Diệp gia khi nào thì xuất hiện cường giả như vậy? Huyết quang võ hồn, huyết quang đao pháp, huyết sát tu la. Chạm. Huyết đao phản ứng lại đầu tiên, toàn thân căng cứng như lâm đại địch, huyền khí màu đỏ bước lên phừng phừng trên người gã như nhuộm đỏ một mảnh, giống như một bức tượng hỏa diễm chiến thần. Trên đỉnh đầu của gã, từng đạo hào quang màu đỏ lưu động, đây chính là huyết quang võ hồn của huyết đao, nhất thời, cả thiên địa giống như biến thành một chiến trường màu đỏ rực, khắp nơi máu chảy thành sông. Sắc chết chất chồng, khí tức màu đỏ rực bao phủ, chiến đao trong tay huyết đao dốc hết toàn lực chém xuống một cái trước nay chưa từng có. Ha ha, tới rất hay, thiết thoái vô tình, phá cho ta. Võ giả bình thường nếu đối mặt với huyết quang võ hồn này thì đã sớm bị dọa cho hồn phi phách tán, tâm thần thất thủ, thực lực toàn thân không phát huy nổi 5 phần rồi. Nhưng La Chiến là ai chứ? Là giáo úy kim sư quân đoàn của vương quốc, người từ trong biển lửa núi thây đi ra, há lại dễ dàng bị đối phương chấn nhiếp tâm thần. Hai chân đá ra, chỉ một thoáng thì tiếng kêu vụ vụ kịch liệt như quỷ khóc thần gào vang lên bên tai, nương theo thoái ảnh khủng bố đá lên huyết sắc đao quang. Âm một tiếng, huyết sắc đao quang bị đánh nát, toàn thân huyết đao bị đánh cho văng ngược ra xa, hai chân kéo lê tạo thành hai đường hơn 10 thước trên mặt đất, hai tay nắm chiến đao cũng đang run rẩy. Ha ha, sảng khoái, lại lần nữa. La Chiến thoải mái cười lớn một tiếng, thân hình nhanh như chớp, nháy mắt đã phóng tới trước mặt huyết đao, thoái ảnh tràn ngập, khiến cho huyết đao liên tục lùi lại phía sau, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Đại thủ lĩnh, tất cả mã tặc còn lại đều sợ ngây người, huyết đao thân là đại thủ lĩnh của bọn họ, thực lực của gã như thế nào bọn họ đều biết rõ ràng. Huyết quang võ hồn và huyết quang đao pháp, lại thêm tu vi bưu hãn, khí thế tàn nhẫn, thủ đoạn hung tàn. Cho dù là võ giả địa võ sư nhị trọng bình thường đi nữa, đại thủ lĩnh cũng có thể đánh một trận mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng đứng trước mặt vị võ giả áo xanh này lại không hề có sức chống cự, cảnh tượng thế này quả thực chói mù mắt của tất cả bọn họ. Không xong, người này là cường giả địa võ sư nhị trọng. Bản thân huyết đao cũng sợ hãi không thôi, trong lòng triệt để chìm xuống đáy cốc. Giết! Gã bạo khởi mà đánh, đột nhiên điên cuồng chạm một đao về phía La Chiến, không quan tâm tới thân thể của mình, đây rõ ràng là đấu pháp muốn liều mạng. Tất cả mọi người vây lên giết hắn cho ta, nhị đệ, bắt tiểu tử Diệp ra. Huyết đao hung tợn giống to, ánh mắt đỏ ngầu như đang phát cuồng. Chẳng biết từ khi nào, huyết nha mới ban nãy còn đang trọng thương ngã xuống đất này đã vội vã đứng dậy, mặt mày hung tợn nháy mắt lao về phía Diệp Huyền. Không xong. Sắc mặt của La Chiến đại biến, một chân đá về phía huyết đao, xoay người muốn quay lại cứu viện, chỉ thấy huyết đao liều mình đón lấy một kích của gã, trong miệng của gã phun ra nội tạng vỡ nát, cả người lại lao hùng hục về phía La Chiến như không hề sợ chết. Cùng lúc đó, 7-8 võ sư tam trọng khác của nhóm mã tặc cũng liều chết lao về phía La Chiến, dùng thân thể ngăn cản không cho La Chiến quay về cứu viện, cả đám mặt mày hung tợn, giống như kẻ điên. Bọn họ đều biết, đây chính là cách duy nhất để tìm đường sống. Không xong. Huyền thiếu. Mấy người kỵ linh đứng sau lưng Diệp Huyền để bảo vệ hắn lập tức hét lớn, đều lao tới che trước mặt Diệp Huyền. Huyền Nhi, mau lui lại. Mấy người Diệp Triển Vân ở trong trang viên thấy như vậy cũng vội vàng la lên, hận không thể mọc cánh bay qua đó. Đừng hòng trốn. Ánh mắt của Huyết Nha sung huyết đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, song trưởng có huyết quang lưu chuyển, lao về phía mấy người kỵ linh. Chương 132, toàn quân bị diệt, 2. Ầm ầm ầm. Tu vi của Huyết Nha bộc phát toàn lực, đỡ lấy đòn tấn công của ba người kỵ linh, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, Huyết Nha phun ra máu tươi, trên người lại xuất hiện thêm vài vết thương thật sâu. Nhưng gã lại không quan tâm, dùng hết khí lực toàn thân, hai tay hung hăng chộp về phía Diệp Huyền. Gã biết rõ, nếu như không bắt lấy Diệp Huyền thì tất cả bọn họ đều phải chết. Huyền thiếu, tất cả mọi người đều hô lớn, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Ha ha, tới đây cho ta. Huyết Nha hung tợn cười lên, khóe miệng dì máu, song trưởng đột nhiên chộp lên vai của Diệp Huyền. Dừng tay cho ta. Song trưởng của gã vừa rơi xuống liền quay đầu lại giống lớn, nhưng gã còn chưa kịp dứt lời thì vẻ vui mừng trên mặt gã đột nhiên liền cực lại. Bàn tay của gã vừa hạ xuống nhưng không hề chụp trúng Diệp Huyền, gã liếc mắt nhìn một cái thì lập tức mở ra. Chỉ thấy Diệp Huyền không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh gã, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, tung ra một quyền đánh thẳng về phía lồng ngực của gã. Ngươi muốn chết, chỉ là một võ sĩ thôi mà cũng muốn đả thương ta, nằm mơ đi. Mặc dù bản thân mình bị trọng thương, thực lực bản thân chỉ còn lại 1-2 thành, nhưng Huyết Nha vẫn không thèm xem đòn tấn công của Diệp Huyền ra gì, phóng thích huyết quang võ hồn ra, tạo thành một màn phòng hộ, đồng thời hai tay lại chộp lấy Diệp Huyền lần nữa. Ầm. Quyền của Diệp Huyền nhanh tới mức khiến cho người ta không ngờ nổi, trước khi Huyết Nha đắc thủ thì đã đánh trúng ngực của gã. Ha ha, vô dụng thôi, ta đường đường là một cường giả địa võ sư, ngươi. Huyết Nha cười lớn hạ tay xuống, đột nhiên, biểu tình trên mặt của gã khựng lại, thanh âm đột nhiên nghẹn lại, đôi mắt trừng lớn như cá chết. Phụt. Trong miệng gã phun ra một búng máu lớn, võ hồn phòng hộ trước ngực không biết đã bị đánh vỡ tan từ khi nào, một cỗ lực lượng đặc biệt xâm nhập vào trong tâm huyệt của gã, cắn nát trái tim của gã, cũng hút sạch huyết quang võ hồn bên trong tâm huyệt của gã. Ngùng ngốc. Diệp Huyền thu hồi tay phải, chậm rãi xoay người, thân thể cao lớn của Huyết Nha ở phía sau ầm ầm đổ xuống, cát bụi bay lên đầy trời, mắt trừng thật lớn, chết không nhắm mắt. Nhị đệ. Huyết Đao đứng bên kia thấy vậy liền gào lên thê lương. Chết đi. La Chiến đột nhiên bay lên đá ra một cước, đá lên đầu của Huyết Đao, đầu của Huyết Đao lập tức nổ tung ra như dưa hấu, chất lỏng sền sệt vương vãi đầy ra đất. Các ngươi đều chết hết cho ta. Sắc mặt La Chiến tái nhợt, như hổ lọt vào bầy dê, hai chân đá ra, đám mã tặc còn lại đều hét thảm bỏ mình. Ngay một khắc cuối cùng này, bọn họ rốt cuộc cũng cảm thấy hối hận tại sao lại tới Thanh Sơn trấn này, tại sao lại phải động thủ với Diệp gia. Thế nhưng lúc này mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi. Rầm. Sau khi một tên mã tặc cuối cùng ngã xuống, La Chiến lấy tốc độ nhanh nhất lao tới bên cạnh Diệp Huyền, vội vàng nói: "Huyền thiếu, ngươi không sao chứ?" Huyền Nhi, mấy người Diệp Triển Vân cũng lo lắng chạy tới, vẻ mặt khẩn trương nhíu chặt mày. Yên tâm đi, ta có thể có chuyện gì được chứ, có việc chính là hắn. Ban nãy tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, chỉ có một mình Diệp Huyền là trong lòng không chút gợn sóng, tuy rằng hiện tại hắn mới chỉ là võ sĩ tam trọng, nhưng nếu như bị một tên địa võ sư nhất trọng thân mang trọng thương, thực lực chỉ còn có 2 thành giết chết, vậy thì kiếp trước thân là bát giai võ hoàng như hắn có thể đi tìm khối đầu hũ đập đầu tự sát cho rồi. Mấy người La Chiến vẫn có chút không dám tin, nhìn thi thể của Huyết Nha nằm trên mặt đất, cả đám đều khiếp sợ không thôi. Tuy rằng ban nãy bản thân Huyết Nha đã bị trọng thương, nhưng dù sao đi nữa thì gã cũng là cường giả địa võ sư nhất trọng, cái khác không nói, chỉ riêng phòng ngự cũng không phải thứ mà một võ sĩ tam trọng bình thường có thể phá vỡ. Diệp Huyền tự nhiên một quyền đánh nát tim của đối phương, quả thực vượt xa khỏi nhận thức của mấy người La Chiến. Được rồi, thu dọn nơi này lại đi, kiểm tra lại chiến lợi phẩm, sau đó phái người thông báo cho lão gia tử và mọi người. Rất nhanh, hộ vệ Diệp gia liền quét dọn chiến trường sạch sẽ. Huyền thiếu, lần này chúng ta tổng cộng giết được 137 tên mã tặc của Huyết Đao trại, thu được 180 món vũ khí, 67.000 huyền phiếu, còn có thủ lĩnh Huyết Đao trại có 2 chiếc chữ vật giới chỉ, đồ bên trong thuộc hạ chưa kiểm tra qua. Một đội trưởng hộ vệ liệt kệ tất cả mọi thứ ra. Ừm, phụ thân, những vũ khí này đều đã bôi độc rồi, chúng ta thu lại đi, nói không chừng sau này có thể dùng tới, còn những huyền phiếu này thì ngươi cũng cầm đi, ta nghĩ mấy thứ này chỉ là phần nhỏ thôi, phần đáng giá chắc là nằm trong chữ vật giới chỉ của Huyết Đao và Huyết Nha, chúng ta về phụ rồi từ từ kiểm tra lại sau, ta nghĩ ra ra và mọi người chờ cũng sốt ruột rồi. Diệp Huyền cười khẽ một tiếng. Mấy thứ lấy được từ trên người của mấy tên mã tặc võ sư, võ sĩ kia chẳng có thứ nào tốt, toàn bộ những thứ đáng giá của Huyết Đao trại chắc chắn là luôn mang theo trên người của Huyết Đao. Diệp Huyền cũng rất muốn biết, trên người của trại chủ Huyết Đao trại tiếng tăm lừng lây ở Lang Nguyệt thành rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Diệp Triển Vân gật gật đầu, nhìn về phía đội trưởng hộ vệ kia. Đúng rồi, Diệp gia ta thương vong thế nào? Bẩm tam gia, không có thương vong nào. Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc nghe thấy kết quả này, mấy người kỵ linh cũng bị chấn kinh. Đây đường đường là Huyết Đao trại, không phải mấy tên nhãi nhép nào, uy danh hiển hách ở Lang Nguyệt thành. Oan hồn dưới đao của bọn họ không có 1.000 thì cũng 800. Thậm chí mấy lần tiêu trừ quy mô lớn của thành vệ quân cũng không làm được gì bọn chúng, ngược lại còn hao binh tổn tướng. Nhưng một đoàn mã tặc đáng sợ cỡ ấy, dưới sự an bài của Huyền Thiếu, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã bị diệt gọn không còn một ngống, mà hộ vệ Diệp gia thì không hề bị thương tích mảy may. Chiến tích cỡ này mà truyền ra thì sợ là có thể khiến cho cả Lam Nguyệt thành chấn kinh. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Huyền đều mang theo kính sợ sâu sắc. Đáng sợ, thiếu niên này thật là đáng sợ, khả năng tính toán nhân tâm quả thực khiến cho người ta run sợ. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Bản thân Diệp Huyền không cảm thấy gì hết, để lại hộ vệ thủ hộ, đoàn người xoay người lên ngựa, nhanh chóng quay về phủ đệ Diệp gia. Chương 133, Hồn Huyền Cương, 1. Huyền Nhi, vi phụ biết rõ trong lòng người tất có chủ trương, bất quá chuyện nguy hiểm như vừa rồi, sau này ngươi cố gắng ít làm đi. Trên đường đi, đối với chuyện lúc nãy, Diệp Triển Vân nghĩ lại mà trong lòng còn thấy sợ, cho nên mở miệng nhắc nhở. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm áp, hắn nhìn về phía phụ thân. "Phụ thân, ta biết rồi, bất quá, không phải còn có ngươi sao?" Diệp Huyền cười. "Ta..." Trong đêm tối, Diệp Triển Vân siết chặt hai tay, khớp xương trắng bệnh. Lúc nãy khi nhìn thấy Huyết Nha ra tay với Diệp Huyền, tim của y như vọt lên tới cổ họng, hận không thể lao qua dùng thân thể của mình che chở cho Diệp Huyền. Đáng tiếc, y nay chỉ là một phế nhân, nhìn thấy nhưng lại không thể làm được gì. Y liễu cũng muốn như những người phụ thân khác, đứng trước mặt con trai của mình, che mưa chắn gió cho con, nhưng tất cả những chuyện này đối với y lại vô cùng xa vời. "Huyền Nhi..." Ý Liễu khẽ thở dài. "Thực lực của vi phụ không còn, có khả năng không thể bảo vệ được ngươi, còn ngươi lại là nhân trung chí long, khoảng trời của con không nên chỉ gò bó trong một thành này, nhưng ta hy vọng ngươi về sau bất kỳ lúc nào cũng phải giữ lại đường lui cho mình, bằng không, chỉ cần sẻ chân một bước thôi sẽ để hận ngàn đời, không còn đường lui. Nếu như năm đó không phải vi phụ tuổi trẻ vô tri, mẫu thân của ngươi..." "Ai?" Nói tới đây, Diệp Triển Vân không khỏi thở dài, ánh mắt thâm thúy, nhìn lên bầu trời đêm, giống như lâm sâu vào hồi ức, vẻ mặt mang theo một loại quyến luyến, lại thống khổ, trong hốc mắt dâng lên ánh lệ. Thân là luyện hồn sư, dù là trong đêm đen thì hồn lực của Diệp Huyền vẫn có thể cảm giác được cảm xúc trong lòng phụ thân, trong lòng không khỏi khẽ động. Xem ra phụ thân có một đoạn quá khứ rất khó quên, hình như là có liên quan tới mẫu thân. Đối với mẫu thân, Diệp Huyền không hề có chút ấn tượng nào, trong ký ức của hắn, từ nhỏ tới lớn, phụ thân chưa từng nhắc tới bất kỳ chuyện gì về mẫu thân. Hắn chỉ nghe nói qua, năm đó phụ thân của hắn hơn 20 tuổi, cũng đã là cường giả địa võ sư nhất trọng, được gia gia chọn làm tộc trưởng kế tiếp của gia tộc. Nhưng tâm trí của phụ thân cũng không đặt ở Thanh Sơn trấn nho nhỏ này, thích đi ra ngoài du lịch, muốn đi hết Lưu Vân Quốc và 13 nước xung quanh Lưu Vân Quốc. Lúc đó gia gia ký thác rất nhiều kỳ vọng vào phụ thân, tuy rằng không ủng hộ hành vi xem bốn biển là nhà của phụ thân, nhưng biết rõ hùng ưng không thể nhốt trong lồng, cho nên nhiều lần mặc kệ cho phép phụ thân ra ngoài du lịch. Rốt cuộc, sau một lần du lịch, phụ thân khập khiễng mang đứa nhỏ là mình quay về, vừa về tới cửa nhà liền ngã xuống hôn mê. Sau khi Diệp Phách Thiên nghe được tin này thì vừa sợ vừa giận, trải qua nhiều lần kiểm tra xem bệnh, mới phát hiện tất cả kinh mạch của phụ thân đã đứt đoạn, công lực mất hết, cho dù tốn hao rất nhiều tiền mời bao nhiêu luyện dược sư từ Lam Nguyệt Thành tới vẫn không thể làm được gì. Đường đường là đệ nhất thiên tài của Diệp gia lại trở thành một phế vật, chuyện của phụ thân lần đó đã trở thành đả kích rất lớn của Diệp gia. Còn phụ thân thì bao nhiêu năm qua vẫn im lặng không hé môi nói với ai về chuyện mình bị thương thế nào, tuy rằng chấp trưởng một vài chuyện làm ăn của gia tộc, nhưng một mực chán nản, không hề để tâm tới bất kỳ chuyện gì. Tới hôm nay chuyện duy nhất có thể khiến cho ý để tâm chắc cũng chỉ có mình mà thôi. Trong đêm tối, Diệp Huyền lặng lặng cười. "Phụ thân, đời người luôn gặp đèn, mỗi người đều phải gặp những trở ngại không thể vượt qua. Quan trọng là không phải đắm mình vào chán nản đủ hê, mà là ngẩng cao đầu bước về phía trước. Con đường nhân sinh dài đằng đẵng, chuyện chúng ta có thể làm chính là không ngừng đi về phía trước, tiến tới mộng tưởng của mình, không oán không hối. Ta tin rằng, dù là vào những lúc tối tăm nhất của cuộc đời, chỉ cần trong lòng còn hy vọng thì nhất định sẽ xuất hiện cơ hội thay đổi. Thiên đạo hữu tình, nhân định thắng thiên. Lòng mang hy vọng, người cũng có thể thắng trời sao?" Diệp Triển Vân thì thào, mấy người la chiến xung quanh cũng chấn động một hồi. "Phụ thân, tuy rằng kinh mạch của ngươi đã bị đứt đoạn, nhưng không phải là không có khả năng chữa trị." Diệp Huyền đột nhiên ném một câu như bom nổ. "Cái gì?" Thân hình của Diệp Triển Vân run lên, trong mắt lóe ra tinh quang, run rẩy hỏi. "Huyền Nhi, ngươi nói thật sao?" "Đương nhiên là thật, ta hy vọng trong lòng của ngươi có thể giữ hy vọng, dưới bất kỳ tình huống nào cũng vĩnh viễn không được buông xuôi. Ta không biết năm đó ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng thân là nam nhân, không thể nằm im một chỗ khi bị ngã xuống mãi, cho dù là chân bị chặt đứt, không thể đứng được thì cũng phải bỏ về tới đích. Ta tin rằng ngươi có thể làm được, bởi vì ngươi chính là cha của Diệp Huyền ta." Thanh âm của Diệp Huyền quanh quẩn trong đêm đen, mang theo hào khí khiến tất cả mọi người động dung. "Huyền thiếu, điều ngươi theo đuổi là gì?" La Chiến nhịn không được đột nhiên lên tiếng hỏi. Diệp Huyền mỉm cười. "Thứ ta theo đuổi chính là leo tới đỉnh cao võ đạo mà không ai có thể với tới, đi tới điểm cuối cùng của con đường này, để xem thế giới này nhỏ bé cỡ nào. Leo tới đỉnh cao võ đạo, nhìn xem thế giới này nhỏ bé cỡ nào." Tất cả mọi người đều bị lời Diệp Huyền nói ra chấn nhiệm, võ đạo vĩnh hằng, kỳ ảo vô tận, ai có thể nói rõ được điểm cuối cùng của nó. Ở trên con đường võ đạo này, mỗi người đều trở nên nhỏ bé vô cùng. Đời người có hạn, còn võ đạo thì vô biên, thực sự có người có thể đi tới bước đó sao? Mọi người đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, vị thiếu niên ngạo nghễ nhìn trời này, cố khí thế kia, tựa như thật sự có thể đi tới điểm cuối cùng của võ đạo, dương mắt nhìn thương sinh. Mọi người bị cảm giác của mình khiến cho hoảng sợ hơn nữa. Vó ngựa phi nhanh, đêm tối tĩnh mịch. Nửa canh giờ sau, mấy người Diệp Huyền rốt cuộc về tới phủ đệ Diệp gia. Mấy người lao ra tử Diệp Phách Thiên nhận được tin báo đã sớm ra cửa đứng chờ. "Ha ha ha, Huyền Nhi, ngươi đúng là liệu sự như thần." Lão gia tử và mọi người nhìn thấy mấy người Diệp Huyền trở về thì đều trở nên hưng phấn vô cùng. Bọn họ thủ vệ ở những trang viên khác, cả đêm hôm nay đều lo lắng không yên, sợ xảy ra chuyện không may gì, cho dù sau này đã nhận được tin tức nhưng cũng lo lắng không thôi, mãi cho tới lúc nhìn thấy mấy người Diệp Huyền trở về thì mới hoàn toàn yên lòng. Chương 134, Hồn Huyền Cương, 2. Sau đó chính là lúc mọi người vui vẻ thu thập chiến lợi phẩm. Tất cả đồ vật trong chữ vật giới chỉ của hai người Huyết Đao và Huyết Nha đều bị đổ ra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái đã khiến mọi người giật mình, bảo vật trong chữ vật giới chỉ của hai người kia nhiều tới mức khiến cho mọi người khiếp sợ, hơn nữa tất cả đều không phải thứ tầm thường. Nghĩ lại cũng phải thôi, thân là thủ lĩnh Huyết Đao trại, mấy thứ tầm thường bọn họ căn bản không để vào chữ vật giới chỉ làm gì, nếu không phải dùng hết thì chính là đã xử lý hết. Trong chữ vật giới chỉ của huyết đao, mấy người Diệp lao gia tử cũng phải hiện ra thư từ liên lạc giữa huyết đao trại và vương gia hai bên Lý gia, Lưu gia, thậm chí còn có hai chai thuốc độc chưa dùng hết. Ta biết ngay mà, huyết đao trại này vô duyên vô cớ tới Thanh Sơn trấn ta chắc chắn là có liên quan tới đám người vương gia mà. Trên mặt của lão gia tử Diệp Phách Tiên lộ ra vẻ giận dữ. Cuối cùng sau khi sắp xếp lại thì tất cả dược liệu bên trong có hơn 100 gốc, tất cả đều là linh dược nhị giai trị giá hơn 8 vạn huyền tệ, có 7 gốc linh dược tam giai trị giá hơn 4 vạn huyền tệ, linh dược nhất giai không có gốc nào. Yêu hạch nhị giai có hơn 70 viên, trị giá hơn 7 vạn huyền tệ. Hồn tinh nhất giai có 3 viên, trị giá 6 vạn huyền tệ. Đan dược nhất phẩm có 30 bình, trị giá 6 vạn huyền tệ, đan dược nhị phẩm có 10 bình, trị giá 20 vạn huyền tệ. 56 vạn huyền phiếu. Còn có một đống tài liệu loạn thất bát tao tổng cộng chừng 10 vạn. Tính luôn cả huyền phiếu trên người của những mã tặc bình thường lúc nãy nữa thì tổng cộng lấy được số bảo vật ước chừng 140 vạn huyền tệ. Bấy nhiêu gần như tương đương với thu nhập một năm của Diệp gia. Quan trọng nhất chính là còn được thêm hai chiếc chữ nhận giới chỉ, nếu như đưa tới Lam Nguyệt Thành đấu giá thì một chiếc có thể được tới 10 vạn huyền tệ. Huyền Nhi, nơi này có thứ gì ngươi cần thì cứ lấy thoải mái đi. Mấy người lao ra tử Diệp Phách Thiên nhìn thấy nhiều chiến lợi phẩm như vậy thì đều cười không khép nổi miệng. Diệp Huyền cũng không khách khí, tất cả linh dược nhị giai và tam giai đều bị hắn cầm lấy bỏ vào trong chữ vật giới chỉ của mình, ngoài ra còn có 3 viên hồn tinh cũng lấy bỏ vào trong túi luôn. Sau đó lại lấy một khối cương thiết màu đen trong đống tài liệu lộn xộn kia. Đây là hồn huyền cương. Trên mặt Diệp Huyền lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hỉ, cho dù nhìn thấy 3 viên hồn tinh hắn cũng không hưng phấn tới như vậy. Huyền Nhi, khối sắt này là bảo vật gì sao? Khiến cho ngươi hưng phấn tới như vậy. Lão gia tử cũng cảm thấy tò mò. Gia gia, đây là hồn huyền cương, ta vẫn luôn thiếu một kiện huyền minh, có nó thì có thể luyện chế rồi. Diệp Huyền cười nói. Tuy rằng khối hồn huyền cương này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì nó còn quý hiếm hơn những thứ khác rất nhiều. Bởi vì vũ khí do hồn huyền cương luyện chế ra không chỉ có thể thừa nhận được huyền khí, mà còn có thể dùng hồn lực khống chế, hơn nữa còn có công hiệu phá huyền. Cho nên Diệp Huyền vừa thấy được khối hồn huyền cương này thì liền muốn luyện chế nó thành vài thanh phi đao mỏng mỏng, tới lúc đó có hồn lực điều khiển, xuất quỷ nhập thần, đủ để bản thân mình có khả năng bảo vệ bản thân khi gặp phải nguy hiểm lúc thực lực còn yếu như bây giờ. Hóa ra là tài liệu luyện chế huyền minh. Lão gia tử cũng không chú ý nhiều lắm. Gia gia, đừng chỉ xem bảo bối không thôi, kế hoạch của chúng ta có phải nên bắt đầu rồi không? Sau khi thu thập chiến lợi phẩm xong, Diệp Huyền liền cười lạnh. Sau khi tiêu diệt huyết đao trại, hành động của Diệp gia đêm nay cũng chưa hoàn toàn chấm dứt mà vẫn còn kế hoạch khác. Hắc hắc, lão đầu tử ta cũng đã không đợi được nữa rồi, Triển Hùng, tất cả mọi người trong tộc chuẩn bị xong rồi chưa? Lão gia tử cười hắc hắc, vẻ mặt hưng phấn, vô cùng gian trá. Phụ thân, tất cả đều chuẩn bị xong rồi, ngựa đang ở ngoài trấn, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Tốt lắm, Huyền Nhi, ngươi ở lại giữ nhà, lần này ta muốn cho Lý gia và Lưu gia nợ máu phải trả bằng máu. Lão gia tử vung tay áo, hùng hồn đi ra khỏi phủ đệ. Trên một mảnh đất trống bên ngoài Thanh Sơn trấn, từng con ngựa cao to đứng thẳng, hơn trăm đại hán thân mặc áo đỏ, trên mặt cũng bị khăn đỏ đằng đằng sát khí. Đám người kia rõ ràng chính là đám mã tặc huyết đao trại đã chết khi nãy. Mọi người đã có binh khí hết chưa? Một thanh âm hùng hồn vang lên trong miệng người dẫn đầu, cư nhiên chính là Diệp Lao gia tử. Đủ rồi, tốt lắm. Người của Lý gia và Lưu gia cũng dám cấu kết với huyết đao trại, ra tay với Diệp gia ta. Diệp Phách Thiên mặc dù không phải loại người tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng không phải kẻ mềm lòng tốt bụng. Ai dám khi dễ Diệp gia ta thì ta nhất định khiến chúng thi cốt không còn. Lần này mọi người nghe theo sự chỉ huy của La Chiến giáo quan, nhất định không được tham chiến. Mục đích của chúng ta chính là hủy diệt trang viên của Lý gia và Lưu gia. Đừng nên đả thương dược nông bình thường, nhưng người của Lưu gia và Lý gia thì không cần phải lưu tình. Vâng, phụ thân. Vâng, lão gia tử. Tất cả mọi người đồng thanh đáp lời. La Chiến đeo khăn che mặt lắc đầu, quát lên. Các ngươi gọi sai rồi, nhớ kỹ, hắn là đại thủ lĩnh, ta là nhị thủ lĩnh, nghe rõ chưa? Đã hiểu rồi thưa nhị thủ lĩnh. Tốt lắm, xuất phát. Phủ đệ Lý gia đêm nay cũng đèn đuốc sáng trưng. Đám người Vương Điển, Lý Hạo Nhiên, Lưu Thiên Kiệt và Lý Nguyệt đang ngồi trong đại sảnh uống trà, ai cũng hưng phấn cùng ngồi chờ tin tức. Cũng đã qua nửa đêm rồi, sao huyết đao trại vẫn chưa truyền tin tức tới? Bọn họ chắc là đã làm xong rồi chứ? Lưu Thiên Kiệt nhíu mắt, âm lãnh nói: "Lưu huynh cứ yên tâm đi, tuy rằng thanh danh của huyết đao trại không được tốt, nhưng thực lực của đại thủ lĩnh huyết đao thì không thể xem thường. Hôm nay đám người Diệp lao đầu phân tán ra nhiều trang viên khác nhau, lấy thực lực của huyết đao trại thì tiêu diệt một trang viên của Diệp gia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay." Hạo Nhiên nói không sai. Vương Điển âm lãnh cười một tiếng: "Lần này vì để mời được huyết đao trại, Vương gia và Chu gia chúng ta đã phải bỏ ra một cái giá không nhỏ, nếu như không xử được Diệp gia thì chúng ta cũng sẽ không bỏ ra số tiền lớn như vậy để đi mời bọn họ làm gì." Chương 135, bi thống nặng nề, 1. Lấy thực lực của huyết đao trại thì chỉ cần không phải gặp được Diệp lao gia tử thì đều có thể toàn thân trở ra, lần này Diệp gia gặp xui rồi. Hắc hắc, một ngày bị tập kích hai lần, không biết Diệp gia có nổi trận lôi đình hay không. Chỉ cần hủy được mấy trang viên quan trọng của Diệp gia thì dù cho Diệp gia có hợp tác với hiệp hội luyện dược sư thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên mặt Lý Hạo Nhiên đầy vẻ cười gian. Điên thúc, chỉ cần chúng ta cướp được thị trường của Diệp gia thì tới lúc đó Lý gia ta nhất định có thể ủng hộ ngươi trở thành đại quản gia của Vương gia. Lý Nguyệt lập tức định nói. Ha ha ha, nào có. Chúng ta cứ ngồi chờ đi, chờ tin tốt tới, ta đoán là cũng sắp xong rồi. Trong mắt Vương Điền lóe ra quang mang âm độc, lẩm bẩm nói: "Diệp gia ơi là Diệp gia, muốn trách thì trách các ngươi đắc tội Vương gia ta, chết cũng không đền hết tội." "Gia chủ, không xong rồi, chuyện lớn không xong rồi." Đột nhiên, phía trước truyền tới một trận xôn xao hỗn loạn, chợt ngoài cửa có một tên quản sự Lý gia chật vật chạy vào trong. "Chuyện gì? Vội vàng hấp tấp như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?" Sắc mặt Lý Hạo Nhiên trầm xuống, gia chủ. Quản sự cơ hồ là khóc nước nở nói, vài cái trang viên của Lý gia ta bị người ta tập kích, tổn thất nặng nề.
Cái gì?
Lý Hạo Nhiên đứng phát dậy, sắc mặt xa sầm.
Xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ là do Diệp gia ra tay?
Diệp gia ngươi giỏi lắm, dám tấn công trang viên của Diệp gia ta, có còn coi Vương pháp gia gì hay không, có còn thiên lý hay không, lần này hay lắm, Lý gia ta không ra tay, thành chủ đại nhân cũng không tha cho bọn hắn.
Không phải, là huyết đao trại.
Quản sự vội vàng nói,
là đám người huyết đao trại đã tập kích Diệp gia sáng hôm qua, một canh giờ trước bọn họ đột nhiên xông vào trang viên của Lý gia ta, đại khai sát giới, bọn họ quá mạnh, Lý gia ta tử thương thảm trọng.
Cái gì?
Không thể nào.
Lý Hạo Nhiên cả kinh bóp nát cái chung trong tay.
Tại sao huyết đao trại lại động thủ với Lý gia chúng ta?
Có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không?
Tiểu nhân cũng không rõ, bất quá quả thực chính là huyết đao trại, bọn họ mặc áo đỏ, vô cùng hung ác, có không ít hộ vệ của Lý gia ta bị trúng độc, bộ dạng giống hệt với Diệp gia ngày hôm qua.
Gia chủ, không xong rồi.
Đúng lúc này lại có thêm một thanh âm kinh hoàng khác truyền tới, chỉ thấy quản sự của Lưu gia cũng vội vàng chạy vào.
Nhìn thấy vẻ mặt của quản sự thì tim của gia chủ Lưu gia Lưu Thiên Kiệt cũng trầm xuống.
Quả nhiên, chỉ thấy quản sự quỳ xuống, hoảng loạn nói:
"Gia chủ, trang viên của Lưu gia ta bị huyết đao trại tập kích, vài trang viên gần như đều bị hủy toàn bộ, rất nhiều hộ vệ đều trúng độc, hiện tại đang nằm ở trong sân, y sư tới xem cũng bó tay chịu thua."
"Cái gì?"
Cái chung trong tay Lưu Thiên Kiệt nháy mắt rơi xuống đất vỡ tan cảnh.
"Không thể nào có chuyện này được."
Vương Điển trợn tròn hai mắt, hoảng hốt mở miệng:
"Sao huyết đao trại lại tập kích Lý gia và Lưu gia được, chuyện này nhất định có điều kỳ quái.
Mau, dẫn bọn ta đi qua đó xem sao."
Lý Hạo Nhiên cố nén kinh hoàng trong lòng, lạnh giọng nói.
Cả đám người nhanh chóng đi vào trong sân.
Chỉ thấy trong sân, từng tên hộ vệ của Lý gia và Lưu gia mặt mày đen sậm đang nằm trên đất, toàn thân phát ra mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn.
Quả nhiên là độc mà huyết đao trại dùng, chuyện này sao có thể?
Đám người Vương Điền đều sợ ngây người ra.
"Vương đại nhân, thuốc giải đâu?"
Lý Hạo Nhiên chộp lấy Vương Điền, vội vàng hỏi.
"Đúng rồi, Vương đại nhân, độc này là Vương gia các ngươi đưa ra, các ngươi nhất định có thuốc giải, mau lấy thuốc giải ra đi."
Lưu Thiên Kiệt cũng nôn nóng muốn chết, những hộ vệ này đều là hảo thủ của Lưu gia bọn họ, một khi chết hết thì sẽ là tổn thất cực lớn với Lưu gia bọn họ.
"Ta không có thuốc giải."
Đối mặt với câu hỏi của hai người, Vương Điền giật mình, trong đầu loạn cào cào lên, bây giờ gã vẫn còn đang nghĩ tại sao huyết đao trại lại động thủ với Lý gia và Lưu gia.
"Cái gì?
Ngươi không có thuốc giải?
Sao ngươi lại không có thuốc giải được chứ? Đây là độc của Vương gia các ngươi kia mà."
Lý Hạo Nhiên gấp tới mức phun ra một búng máu.
"Ta thật sự không có."
Vương Điền cũng sắp khóc tới nơi rồi, độc này là do Vương gia tự mình giao dịch với huyết đao trại, Vương Điền ở đây chỉ là tìm hiểu tình báo cho huyết đao trại, còn về phần thuốc giải thì gã căn bản không có. Bởi vì bọn họ căn bản không ngờ tới chuyện huyết đao trại sẽ động thủ với Lý gia và Lưu gia.
"Vương Điền, ngươi ai?"
"Ai, tới lúc này rồi." Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt hận không thể chém tên Vương Điền này ra làm hai khúc, cả đám người ở trong sân loạn thành một đoàn.
"Phụ thân,
Lưu thúc, chúng ta ở đây hoang mang lo lắng cũng không phải là cách, huyết đao trại cư nhiên lại ra tay với chúng ta, chuyện này tất có chỗ kỳ quặc, nhưng việc quan trọng trước mắt chính là ngăn cản bọn họ phá hủy trang viên. Phụ thân, Lưu thúc, chúng ta phải điều động tất cả lực lượng của cả hai nhà ra để ngăn chặn đối phương."
Thời khắc mấu chốt, Lý Nguyệt Miễn cưỡng còn giữ được chút lý trí bèn mở miệng.
"Đúng vậy, chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng."
Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt lập tức tỉnh ngộ, vội vàng triệu tập lực lượng, ngăn cản không cho huyết đao trại tiếp tục phá hủy trang viên của hai gia tộc nhà mình.
"Điền thúc."
Lý Nguyệt đột nhiên quay sang nói với Vương Điền.
"Lý gia và Lưu gia ta có nhiều hộ vệ bị thương như vậy, phiền ngươi lập tức chuyển tin về cho Vương gia, nhờ bọn họ phái người mang thuốc giải tới, nhất định phải nhanh lên, có thể cứu được một người thì đỡ một người."
"Được."
Vương Điền cũng lấy lại bình tĩnh, làm theo chỉ thị của Lý Nguyệt, rất nhanh, một con phi ưng suốt đêm bay tới Lam Nguyệt Thành. Hồi lâu sau, đợi tất cả hộ vệ của Lý gia và Lưu gia đều chạy tới trang viên ở ngoài trấn thì trời đã gần sáng. Đám mã tặc ban nãy còn tàn sát bừa bãi ở trang viên của hai nhà nay không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại một đống bừa bộn và trang viên gần như đã bị thiêu hủy toàn bộ. Sau khi kiểm kê tổn thất thì trong 11 trang viên của hai nhà đã có 8 nơi bị hủy, chỉ còn lại 3 nơi cuối cùng đối phương chưa kịp càn quét là còn có thể giữ được.
Chương 136, bi thống nặng nề 2.
Trong vòng một đêm, Lý gia và Lưu gia cơ hồ tổn thất hết 8 phần cơ nghiệp. Sau khi nghe thấy tin này thì Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt lập tức phun ra một búng máu rồi ngất đi ngay trên lưng ngựa. Mà ngay lúc Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt bị đưa về quý phủ xong, tới khi bọn họ tỉnh lại thì tin này đã truyền ra khắp Thanh Sơn trấn. Đám mã tặc của huyết đao trại sau khi tấn công trang viên của Lý gia và Lưu gia thì sáng sớm hôm sau lại tập kích trang viên ở bắc trấn của Diệp gia, kết quả bị hảo hán của Diệp gia ngăn trở, huyết đao trại toàn quân bị diệt, bao gồm cả đại thủ lĩnh huyết đao và nhị thủ lĩnh huyết nha, không ai may mắn sống sót. Còn Diệp gia thì không sức mẹ gì. Đồng thời, Diệp gia cũng phát biểu, lấy làm tiếc nuối khôn cùng trước mất mát mà Lý gia và Lưu gia gặp phải, hy vọng hai đại gia chủ có thể bớt đau buồn. Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt vừa mới tỉnh lại nghe thấy tin này xong thì lại phun ra thêm một búng máu, hôn mê thêm lần nữa.
Diệp gia, nhất định là do Diệp gia giở trò.
Đợi tới lúc hai người tỉnh lại thì lập tức thốt ra câu này. Huyết đao trại là do Vương gia và Chu gia lén mời tới để hủy diệt trang viên của Diệp gia, tại sao lại động thủ với Lý gia và Lưu gia bọn họ kia chứ? Cho dù huyết đao trại có phản bội đi nữa thì cũng không thể nào chờ phá hủy hết trang viên của hai nhà xong, tới sáng lại chạy qua tập kích trang viên của Diệp gia, cuối cùng chúng mai phục của Diệp gia mà bị diệt toàn quân. Còn Diệp gia thì không có bất kỳ thương vong nào. Chỉ cần hai người không phải kẻ ngu thì đều có thể nhìn ra điểm khả nghi bên trong. Nhưng mặc dù Lý Hạo Nhiên và Lưu Thiên Kiệt có biết rõ nhất định là do Diệp gia giở trò đi nữa thì cũng không thể làm được gì, bởi vì bọn họ căn bản không có chứng cứ gì. Bọn họ cũng không thể nào nhảy ra nói thẳng là, không thể nào, huyết đao trại là do chúng ta mời tới, sao có thể động thủ với hai nhà chúng ta được chứ? Bằng không thì đừng nói chỉ Diệp gia, mà người của Thanh Sơn Trấn, thậm chí là phủ thành chủ ở Lam Nguyệt Thành cũng sẽ tiêu diệt hai nhà bọn họ. Lý gia và Lưu gia bị đánh dụng hết răng cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng. Mà sau khi tin tức Diệp gia tiêu diệt huyết đao trại truyền ra khắp Thanh Sơn Trấn thì lập tức dẫn tới một hồi hành động cực lớn như sóng thần. Trời vừa sáng thì hầu như tất cả mọi người gặp nhau đều nhắc tới việc này trước tiên. Huyết đao trại chính là đoàn mã tặc uy danh hiển hách gần Lam Nguyệt Thành, mấy năm từng giết người cướp của vô số, không việc ác nào không làm. Người thường chết dưới tay bọn họ nhiều không kể xiết, những thương đội bị bọn họ cướp cũng đến không hết. Vì thế, phủ thành chủ Lam Nguyệt Thành đặc biệt xuất động thành vệ quân, tiến hành mấy lần tiêu trừ quy mô lớn, nhưng không có lần nào thành công. Huyết đao trại này hầu như đã trở thành một khối u ác tính ở Lam Nguyệt Thành, khiến cho tất cả mọi thương đội mỗi khi đi ra ngoài đều run sợ. Nhưng hôm nay, đoàn mã tặc đáng sợ này lại bị Diệp gia mai phục toàn quân bị diệt, khiến cho mọi người vừa vô cùng rung động vừa vỗ tay khen ngợi. Diệp gia thế này chính là đã giúp Lam Nguyệt Thành trừ đi một tai họa. Vì để tăng thêm tính manh động cho vụ này, Diệp Phách Thiên nghe theo lời đề nghị của Diệp Huyền, đem thủ cấp của hơn trăm tên mã tặc của huyết đao trại treo ở con đường lớn ngoài trấn, hơn nữa do tộc nhân của Diệp gia và ba vị đại đội trưởng thành vệ quân là Kỳ Linh tọa trấn. Chỉ nửa canh giờ, con đường lớn có thể cho vài chiếc xe ngựa chạy song song đã bị vây kín mít. Nơi này có cư dân bản địa của Thanh Sơn trấn, cũng có những thương nhân buôn bán dược liệu hay qua lại trên đường, nhìn thấy mấy cái thủ cấp diện mục dữ tợn, nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát thì trong lòng cảm thấy rung động. Bây giờ bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy không dám tin. Rõ ràng trương ngày hôm qua còn nghe tin trang viên ở tây trấn của Diệp gia bị huyết đao trại tập kích, tử thương thảm trọng, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp gia sắp tiêu đời rồi. Không ngờ chỉ mới qua có một ngày thôi, Diệp gia đại phát thần uy chém đầu hai tên thủ lĩnh và giết hết toàn bộ mã tặc, ngược lại thì trang viên của Lý gia và Lưu gia thì lại tổn thất thảm trọng khi bị huyết đao trại tập kích, gần như đã bị hủy hết toàn bộ chỉ trong một đêm. So sánh hai bên thì sự cường đại và uy mãnh của Diệp gia lập tức hiện rõ trong đầu của mọi người. Đệ nhất hào cường quả nhiên là đệ nhất hào cường, tuy rằng gần đây danh tiếng của Lý gia và Lưu gia cũng rất cao, nhưng khi gặp phải sự cố thực sự thế này, so với Diệp gia quả thực là cách biệt một trời một vực. Vốn lúc trước trong vòng 1-2 tháng vì Diệp gia bị liên minh của Lưu gia và Lý gia chen ép cho nên danh khí ở Thanh Sơn trấn có giảm xuống một chút. Nhưng sau khi trải qua chuyện huyết đao trại này, danh tiếng của Diệp gia lại vươn lên lần nữa, thậm chí còn hơn hẳn trước khi bị chèn ép. Lúc này còn chưa tới giữa trưa mà trước phủ đệ Diệp gia đã có vô số thủ lĩnh thương đội mang lễ vật tới đăng môn bái phỏng, chúc mừng Diệp gia vì dân trừ hại. Còn có một ít thương nhân buôn bán dược liệu mang lễ vật còn hậu hĩnh hơn, sắp đạp nát bậc cửa Diệp gia, muốn xin được hợp tác cùng nhau. Không còn cách nào khác, hiện tại trang viên của Lý gia và Lưu gia cũng đã bị hủy cả rồi, nếu như không tranh thủ thời gian hợp tác cùng Diệp gia, tới lúc đó đám thương nhân làm ăn nhờ buôn bán dược liệu như bọn họ không có mối làm ăn thì sao bây giờ? Về phần phong tỏa của Vương gia thì bây giờ căn bản không ai quan tâm tới nữa. Đúng là Vương gia người lớn thật đấy, nhưng ngươi có thể phong tỏa hết thương nhân dược liệu của Lam Nguyệt Thành được sao? Huống hồ gì, bây giờ không phải chúng ta không muốn hợp tác với liên minh của Vương gia các ngươi, mà là bản thân liên minh Vương gia các ngươi đã khó bảo toàn được mình, chẳng lẽ còn muốn chúng ta chết theo các ngươi chắc? Thương nhân quen thói trục lợi, thứ mà họ quan tâm luôn luôn là lợi ích của bản thân mình. Còn Lý gia và Lưu gia sau khi chấn chỉnh lấy lại tinh thần thì đương nhiên sẽ không để yên cho Diệp gia sống khá giả. Rất nhanh liền có người thầm chất vấn vì sao Diệp gia lại có thể biết được hành tung của huyết đao trại, có phải là có bí mật gì không dám cho người ta biết hay không? Chương 137, Vinh dự gia tộc, 1. Lời chất vấn này không phải chỉ có một vài nơi, mà truyền thai nhau từ rất nhiều nơi ở trong trấn, giống như đột nhiên sinh ra nghi hoặc vậy. Tin đồn này vừa lan ra thì đương nhiên cũng khiến cho một vài dân chúng bình thường sinh nghi. Cũng đúng nha, tại sao Lý gia và Lưu gia tổn thất nặng nề như vậy mà Diệp gia của ngươi lại biết được hướng tấn công của huyết đao trại một cách thần kỳ như vậy, còn kịp thời răng bẫy nữa? Chỉ răng bẫy chờ sẵn thôi chưa tỉnh, đường đường là đoàn mã tặc huyết đao trại cường hãn có tiếng ở xung quanh khu vực Lam Nguyệt Thành này, bị mai phục và giết hết không còn một ngống, còn Diệp gia của ngươi thì lại không hề có thương vong gì, chuyện này thật không hợp lý chút nào. Chẳng lẽ trong chuyện này có điều gì khuất tất? Lời đồn đãi ngờ vực này vừa lan ra thì người của Diệp gia cũng cười lạnh không thôi. Rất nhanh, người của Diệp gia liền bác bỏ tin đồn này đi, người bác bỏ tin đồn này không phải Diệp lão gia tử, không phải gia chủ Diệp Triển Hùng, cũng không phải Diệp Huyền mà là ba vị đại đội trưởng thành vệ quân Kỳ Linh, Trần Phong và Lãnh Đao. Hóa ra lần này bọn họ tới Thanh Sơn trấn là vì Lâm Hùng phó thống lĩnh đã thăm dò, biết được tin rằng huyết đao trại có thể sẽ tấn công Thanh Sơn trấn. Cho nên mới phái ba người bọn họ tới đây trước, chính là để tìm hiểu rõ thực hư, hơn nữa giúp đỡ Diệp gia tập trung tìm tung tích huyết đao trại. Thật không ngờ huyết đao trại cư nhiên thật sự tới Thanh Sơn trấn. Ba người bọn họ thân là đại đội trưởng của thành vệ quân, trải qua mấy lần tiêu trừ, cho nên cũng hiểu rõ cách làm việc của huyết đao trại, sau khi nghiên cứu một phen xong mới đoán ra rằng huyết đao trại có khả năng sẽ tấn công trang viên ở Bắc trấn cho nên mới mai phục chờ sẵn. Hơn nữa còn được hiệp hội luyện dược sư giúp đỡ hết mình, còn mang dược tề giải độc và nhiều thứ khác tới. Cho nên Diệp gia mới như hổ thêm cánh, vì có mấy bên dốc hết sức tiêu trừ cho nên huyết đao trại lúc này mới không có kẻ nào thoát nạn. Tin này vừa truyền ra thì tất cả dân chúng lúc này mới giật mình hiểu ra, hóa ra trong việc này còn có sự giúp sức của ba vị đại đội trưởng thành vệ quân và hiệp hội luyện dược sư, chẳng trách Diệp gia lại đại phát thần uy như vậy. Vốn việc diệt hết huyết đao trại chỉ mang tới chút danh vọng cho Diệp gia, bây giờ tin này vừa ra thì lập tức mang tới công lao cho thành vệ quân. Đây cũng là do Diệp Huyền lo lắng Lâm Hùng chỉ vừa mới tiếp trưởng thành vệ quân đã phế bỏ phó thống lĩnh cổ phương trước kia, hơn nữa ba người Kỳ Linh là đại đội trưởng thành vệ quân lại vô duyên vô cớ tự ý rời bỏ cương vị công tác, sẽ khiến cho gã gặp phải những rắc rối không đáng có từ phía phủ thành chủ và ở thành vệ quân. Tuy rằng gã đã đột phá tới địa võ sư nhị trọng, nhưng mấy việc này cũng sẽ khiến cho phủ thành chủ sinh bất mãn với Lâm Hùng. Lời giải thích này vừa ra thì tất cả những gì Lâm Hùng và mấy người kỵ linh đã làm đều sẽ tan thành mây khói, không ai dám nói gì. Huyết Đao Trại mấy năm nay luôn gây nguy hiểm cho người dân và thương buôn ở Lam Nguyệt Thành, sau khi Lâm Hùng lên đài chưa tới một tháng thì đã bị gã phái ra vài đại đội trưởng diệt gọn, đây quả thực là công trạng rành rành. Tin này truyền về phủ thành chủ thì không có kẻ nào có thể viện lý do gì để áp bức Lâm Hùng nữa. Sáng sớm hôm sau, mấy người kỵ linh liền mang theo thủ cấp của bọn mã tặc Huyết Đao Trại trở về, tin tức quan trọng như vậy, nhất định phải báo cáo lại với phủ thành chủ. Mà phủ thành chủ nhất định cũng sẽ kiểm tra thật kỹ, nói không chừng còn có thể ban thưởng gì đó nữa. Một trận nguy cơ lớn liền được giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Còn Thanh Sơn trấn thì khôi phục sự yên bình vốn có. Sau khi trải qua chuyện này, Diệp gia triệt để quay về làm đệ nhất hào cường ở Thanh Sơn trấn, Lý gia, Lưu gia gì đó tất cả đều bị quăng vào đống rác, thậm chí còn nghèo nàn khó khăn hơn trước khi chèn ép Diệp gia nữa. Hai ngày sau, mấy người kỵ linh rốt cuộc về tới Lam Nguyệt Thành. Người đứng nên đón ở cổng lớn Lam Nguyệt Thành cư nhiên lại là Phó thống lĩnh Lâm Hùng và Phó thống lĩnh cấm vệ quân phủ thành chủ Thiết Huyền, cùng với đại quản gia Mộ Sơn của phủ thành chủ. Vị đại quản gia này cũng không phải quản gia của công tử như cậu sử, mà thật sự là đại quản gia chân chính của phủ thành chủ, làm việc cho thành chủ. Thuộc hạ Kỳ Linh, Trần Phong, lãnh đạo thành vệ quân, tham kiến Phó thống lĩnh Thiết Huyền, tham kiến đại quản gia Mộ Sơn, tham kiến Lâm Phó thống lĩnh. Ba người Kỳ Linh vội vàng xuống ngựa hành lễ. Miễn lễ. Thiết Huyền là một nam tử trung niên cả người ngăm đen, gương mặt lại lãnh lùng nghiêm nghị như lao gọn, chỉ vào hai chiếc xe ngựa đằng sau. Đây chính là thủ cấp của đạo tặc Huyết Đao Trại sao? Vâng, Phó thống lĩnh Thiết Huyền. Tốt lắm, người đâu, lập tức đưa về kiểm tra cho ta. Thiết Huyền ra lệnh một tiếng, lập tức có một đội cấm quân phủ thành chủ lập tức đi lên nhận lấy xe ngựa. Các vị huynh đệ cấm vệ cẩn thận một chút, trên vũ khí của đám mã tặc này đều có bôi kịch độc. Ba người kỵ linh đứng một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Trên xe ngựa còn có vũ khí của Huyết Đao Trại, trong số này mặc dù cũng có vài thanh huyền binh không sai, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp gia vẫn để cho mấy người kỵ linh mang vũ khí trở về, dù sao thì bấy nhiêu đó so với thu nhập của Diệp gia thì không đáng là bao. Mộ Sơn thì không làm căng như Thiết Huyền, gã trực tiếp xuống ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, nhìn vào số thủ cấp bên trong xe, phun một ngụm nước bọt. Ta nhổ, chết rất hay, đám xuất sinh này có chết cũng không hết tội. Cắn răng nói xong, hốc mắt của Mộ Sơn cũng đỏ lên. Cháu ơi, đám mã tặc của Huyết Đao Trại này rốt cuộc cũng đã chết rồi, người rốt cuộc cũng có thể yên nghỉ rồi. Hóa ra Mộ Sơn từng có một người cháu, là người chuyên thu mua của phủ thành chủ, trong một lần ra ngoài mua đồ, đội ngũ của y cư nhiên bị Huyết Đao Trại tập kích. Con cháu của Mộ Sơn thì chết thảm trong lần đó, thi thể cũng bị chém thành vài đoạn. Chuyện này Mộ Sơn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay Huyết Đao Trại bị diệt, Mộ Sơn rốt cuộc cũng yên lòng. Đại quản gia Mộ Sơn, xin đừng quá đau lòng, thân thể vẫn quan trọng hơn. Kỳ Linh khuyên nhủ, chuyện của Mộ Sơn, trong thành vệ quân gần như ai cũng biết. Chương 138, vinh dự gia tộc 2. Lâm thống lĩnh, binh lính thủ hạ của ngươi đều rất tốt, không tệ chút nào. Mộ Sơn cố nén cảm xúc, xoay người lên ngựa, không khỏi tán thưởng. Ha ha, Mộ Sơn đại quản gia quá khen rồi. Lâm Hùng cười cười. Mộ Sơn đại quản gia, nơi này của ta còn có thư từ trao đổi của Huyết Đao Trại và một vài gia tộc ở Lam Nguyên Thành, thuộc hạ không biết là thật hay giả, cũng chỉ có thể trình lên cho phủ thành chủ định đoạt. Kỳ Linh lại lấy ra thư từ trao đổi của Vương gia và Chu gia với Huyết Đao Trại ra. Bên trong mấy thư từ này cũng không có con dấu của hai gia tộc, cũng không nói rõ là gia tộc nào, nhưng thông qua nội dung trao đổi với nhau cũng có thể suy đoán ra được rốt cuộc là những gia tộc nào. Chỉ là những thứ này cũng không thể xem như chứng cứ cụ thể, hơn nữa, những đại gia tộc như Chu gia và Vương gia, căn bản cũng không thể nào bị vài bức thư không có chữ ký thế này gây ảnh hưởng gì, cho nên Diệp Huyền mới để cho mấy người Kỳ Linh trực tiếp giao lên cho phủ thành chủ, về phần phủ thành chủ định đoạt thế nào thì là chuyện của bọn họ. Cho nên vừa thấy Mộ Sơn đại quản gia thì Kỳ Linh lập tức đưa ra. Gã biết rõ, phủ thành chủ chắc chắn sẽ không vì vài bức thư không ký tên không con dấu này mà làm gì Vương gia và Chu gia, nhưng vị đại quản gia đã từng có thù với Huyết Đao Trại như Mộ Sơn nhất định sẽ căm thù hai đại gia tộc này tới tận xương tủy. Đây cũng xem như thu hoạch lớn rồi. Rất nhanh, thủ cấp của đám mã tặc Huyết Đao Trại đã bị mang trở lại phủ thành chủ, sau khi trải qua kiểm tra, rốt cuộc cũng xác định chuyện này. Một canh giờ sau, một tờ thông cáo được dán ở tất cả vị trí bắt mắt nhất ở cửa ra vào Lam Nguyệt Thành. Bên trên công khai bày tỏ kết luận rằng Huyết Đao Trại đã bị tiêu diệt, còn tán dương Diệp gia ở Thanh Sơn trấn đã có công trợ giúp thành vệ quân, đồng thời, Diệp gia của Thanh Sơn trấn được phong thành gia tộc vinh dự của Lam Nguyệt Thành, có được những đặc quyền nhất định, cuối cùng thành chủ bày tỏ, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt, tất cả những hoạt động tội ác ở Lam Nguyệt Thành đều sẽ bị tiêu diệt. Tuy rằng tin tức Huyết Đao Trại đã sớm truyền về Lam Nguyệt Thành, nhưng tới lúc thông báo được dán lên thì toàn bộ Lam Nguyệt Thành đều trở nên sôi trào. Diệp gia cũng vì chuyện này mà in sâu vào trong lòng của từng người dân trong Lam Nguyệt Thành. Trong phòng nghị sự của Vương gia, sắc mặt của mấy người gia chủ Vương Hải, Vương Tuyên, Vương Thông đều âm trầm ngồi nghe thủ hạ hồi báo. Diệp gia này đúng là may mắn, ngay cả Huyết Đao Trại cũng không thể làm gì được bọn chúng. Sau khi nghe báo cáo xong thì Vương Hải nhịn không được mở miệng, trong lòng cảm thấy khó chịu. Đại ca, theo ta thấy, lần này đều là do Diệp gia gặp may mà thôi, nếu như không phải đám thành vệ quân tới Diệp gia thì kết quả nhất định sẽ khác. Vương Tuyên cắn răng nói. Vương Thông ngồi một bên lắc đầu. Nhị ca, không phải ngươi cho rằng đây thật sự là công lao của một mình mấy tên đại đội trưởng thành vệ quân đây chứ? Sao lại nói vậy? Ta đã đi tìm hiểu qua, ba người kỵ linh kia chẳng qua chỉ là võ sư tam trọng, thực lực cỡ này, tới lúc đối mặt với Huyết Đao Trại thì có thể làm được gì chứ? Theo như ta thấy thì Diệp gia này đã có thể tiêu diệt được Huyết Đao Trại, thực lực của bọn họ e là không thể xem thường. Ha ha, tứ đệ, ngươi không khỏi phóng đại mọi chuyện quá rồi. Diệp gia ngoại trừ Diệp Phách Thiên là địa võ sư nhị trọng ra thì cũng chỉ có hai địa võ sư nhất trọng mà thôi, không bằng cứ để cho ta tự mình động thủ, ta cam đoan chắc chắn có thể diệt sạch Diệp gia. Ánh mắt Vương Tuyên đăm trầm, tràn đầy oán hận Diệp gia. Được rồi, nhị đệ, mấy lời thế này ngươi không nên nói nữa, vương gia ta cũng không phải thổ phỉ hay mã tặc gì, ngươi làm như vậy chính là đẩy vương gia ta vào hố lửa. Vương Hải lắc đầu. Hiện tại vương gia ta gặp phải nan đề chính là trang viên của Lưu gia và Lý gia đã bị tổn thất nặng nề, chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng đủ dược liệu cho việc làm ăn của vương gia ta, nếu đã như vậy thì kế hoạch muốn chiếm hết thị trường dược liệu của Diệp gia e là xem như thất bại rồi. Diệp gia này cũng quá gian xảo, Lý gia và Lưu gia đã điều tra qua, kỳ thực nửa đêm hôm đó huyết đao trại cũng đã kéo tới tấn công trang viên ở bắc trấn của Diệp gia, nên đám mã tặc sau này tấn công trang viên của Lý gia và Lưu gia rất có thể là do Diệp gia giả dạng. Diệp gia này quả nhiên đủ kiêu ngạo, chi bằng chúng ta bẩm báo việc này lên phủ thành chủ đi, nhất định có thể định tội bọn chúng. Vương Tuyên, ngươi bị ngu sao? Phủ thành chủ vừa mới phong tặng danh xưng gia tộc vinh dự cho Diệp gia, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tự tát mặt mình sao? Huống hồ gì, cho dù ngươi nói thật đi chăng nữa, nhưng ngươi có chứng cứ không? Một đám trưởng lão của vương gia không thể làm được gì. Lần đầu tiên bọn họ phát hiện, một gia tộc nho nhỏ ở Thanh Sơn trấn xa xôi cũng có thể khiến cho bọn họ sứt đầu mẻ trán. Vương Hải cau mày nói, hiện tại ta chỉ lo là nếu như Diệp gia tìm được thư từ trao đổi của chúng ta và huyết đao trại, sau đó giao cho phủ thành chủ thì sẽ phiền phải lắm. Đại ca ngươi cứ yên tâm đi. Vương Thông mỉm cười. Lúc ta liên lạc với huyết đao trại thì không hề đóng con dấu của gia tộc, cũng không nói rõ thân phận của gia tộc trong đó, cho dù phủ thành chủ có tìm được thì cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi, chỉ cần ngươi cắn răng quyết không nhận thì căn bản không ai làm gì được vương gia chúng ta. Vậy là được rồi. Vương Hải gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên có người chạy từ ngoài vào thông báo, sau khi đi vào thì người kia quỳ xuống. Gia chủ, phủ thành chủ phái người kêu ngươi tới đó một chuyến. Vương Hải cười khổ. Quả nhiên là sợ cái gì thì cái đó tới, chuyện mấy hôm trước vừa mới xong xuôi thì ta lại phải tới phủ thành chủ lần nữa. Gia chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì Diệp gia? Tạm thời đừng làm gì hết, ta phải điều tra lại cho cẩn thận, rốt cuộc là thành vệ quân và hiệp hội luyện dược sư có quan hệ gì với Diệp gia, thái độ của hai bên này quả thực rất quỷ dị. Ngay lúc Vương gia và Chu gia đang đau đầu nghĩ cách nên giải thích thế nào với phủ thành chủ thì ở Diệp gia đang lâm trong cảnh phồn vinh. Chương 139, mời dự yến hội, 1. Dạ tiệc của gia tộc buổi tối, theo lẽ thường, tất cả mọi người đều tề tụ đông đủ. Huyền Nhi, mấy ngày nay Diệp gia ta đã thu nạp được không ít trang viên, Diệp gia ta hôm nay có thể đã chiếm được 7-8 phần thị trường dược tài của Thanh Sơn trấn rồi. Diệp Phách Thiên vui vẻ cười nói. Nháy mắt sự kiện huyết đao trại đã trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Diệp gia đã xuất hết đủ loại thủ đoạn, hơn nữa còn lấy được danh xưng vinh dự gia tộc, có được rất nhiều ưu đãi ở một vài chính sách, khiến cho việc làm ăn của Diệp gia phát triển ngày càng nhanh. Mỗi người trong Diệp gia đều bận rộn trong mặt, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Gia gia, nếu như ta là ngươi thì sẽ bế quan tu luyện nhiều thêm chút nữa, ở Thiên Huyền Đại Lục này chỉ có vũ lực mới là hậu thuẫn vững chắc nhất, nếu không mặc kệ ngươi kinh doanh việc buôn bán của Diệp gia ta có tốt hơn nữa, bất quá cũng chỉ như hoa trong gương trăng dưới nước, công dã tràng mà thôi. Hắc hắc. Lão gia tử xấu hổ cười. Huyền Nhi, chuyện ngươi nói ta cũng biết, chỉ là ta đã già rồi, tu vi có thể đạt tới địa võ sư nhị trọng đã là không tệ rồi, có tu luyện hơn nữa thì tiềm lực phát triển cũng chẳng là bao. Diệp Huyền lắc đầu. Gia gia, không phải ta đã đưa cho gia gia một bộ công pháp sao? Chỉ cần ngươi tu luyện theo công pháp mà ta đã đưa cho ngươi thì ta dám đảm bảo, trong vòng một tháng ngươi sẽ có hy vọng trùng phá địa võ sư tam trọng. Ngươi nói thật sao? Lão gia tử đột nhiên đứng phát dậy. Lão biết rõ, đứa cháu trai này của mình dạo gần đây đột nhiên trở nên vô cùng thần bí, thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, chuyện hắn đã nói, quả thực không có chuyện nào mà không làm được. Nhưng nếu nói có thể khiến cho mình trong vòng một tháng trùng phá được địa võ sư tam trọng thì lão gia tử vẫn giật mình không thể nào bình tĩnh được. Bất quá chỉ là địa võ sư tam trọng mà thôi, xem ngươi ngạc nhiên như vậy kìa, chút việc nhỏ đó có thể khiến cho ngươi kích động thành như vậy sao? Diệp Huyền nói chuyện vô cùng bình thản. Nếu như qua năm mới ngươi đột phá được võ tông rồi thì chẳng phải là sẽ kích động tới mức đánh sập nhà sao? Đột phá trở thành địa võ sư tam trọng, đây là tiêu chuẩn của cường giả đỉnh tiêm ở Lam Nguyên Thành, nhưng trong mắt Diệp Huyền lại trở thành chuyện nhỏ nhặt, lão gia tử nghe xong mà mặt mày xanh mét. Nhưng tới khi nghe được câu sau cùng thì lão gia tử càng kinh ngạc trừng lớn mắt. Võ tông, ngươi nói chính là võ tông ngũ giai sao? Đây chính là tiêu chuẩn của cường giả mạnh nhất của vương quốc, ta có thể đạt tới sao? Sao có thể được? Ta làm gì có thiên phú cao như vậy? Diệp Huyền cười nói. Gia gia, ngươi đương nhiên không có thiên phú đó. Bất quá phối hợp với công pháp mà ta đưa cho ngươi thì không phải là không có hy vọng. Vì gia tăng thực lực của gia tộc, Diệp Huyền liền lấy ra một bộ huyền phẩm công pháp thích hợp với đại địa võ hồn, loại công pháp này chính là trí bảo mà quốc khố của Lưu Vân quốc cũng không có được. Phụ thân, công pháp mà Huyền Nhi đưa ra đúng là rất thần kỳ, gần đây ta cảm giác huyền khí của ta giống như có một loại xúc động muốn trùng kích địa võ sư nhị trọng rồi. Diệp Triển Hùng ngồi bên cạnh thấp giọng nói. Cái gì? Lão gia tử méo lỗ tai của Diệp Triển Hùng xách lên. Tiểu tử ngươi sao không nói sớm cho ta biết, chẳng trách gần đây ta nhìn thấy ngươi thường xuyên chạy tới phòng tu luyện, chuyện làm ăn của gia tộc cũng bị ngươi quăng qua một bên, hóa ra là lén lút chạy đi tranh thủ, bắt đầu từ ngày mai ngươi lo chuyện làm ăn của gia tộc, lão phu muốn bế quan. Khụ khụ, phụ thân, hôm nay ta nhận được thiệp mời của phủ thành chủ, muốn Diệp gia chúng ta tham gia yến tiệc của phủ thành chủ vào 7 ngày nữa, chuyện lớn cỡ này đương nhiên cần tới ngươi đi rồi. Yến tiệc của phủ thành chủ? Không đi, không đi. Lão gia tử lần này nói gì cũng không chịu đi. Đừng hòng ngăn cản ta bế quan, chuyện này thì ngươi để cho Huyền Nhi đi là được. Dù sao thì hình như hắn cũng muốn trở về Lam Nguyệt Thành một chuyến. Diệp Triển Hùng lập tức đưa thiệp mời tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền cầm lên, nhìn một cái. Hóa ra là mỗi cuối năm phủ thành chủ đều sẽ tổ chức một bữa tiệc yến, bữa tiệc này chủ yếu là để phủ thành chủ cảm tạ những gia tộc và thế lực có cống hiến lớn cho Lam Nguyệt Thành cho nên mới tổ chức giao lưu. Đồng thời, sinh nhật của thành chủ cũng đúng vào ngày này, cho nên bữa tiệc này cũng chính là tiệc sinh nhật của thành chủ Lam Nguyệt Thành. Tiến hội thế này đều mời những gia tộc và thế lực có tiếng tăm và uy tín trong Lam Nguyệt Thành, với địa vị của Diệp gia trước kia thì căn bản không tới lượt. Nhưng năm nay bởi vì Diệp gia đã tiêu diệt Huyết Đao trại, được trao danh xưng gia tộc danh dự cho nên mới có tư cách tham gia yến hội này. Diệp Huyền lập tức cười nói: "Đại bá, phủ thành chủ đã phái người đưa thiệp mời tới Thanh Sơn trấn thế này cũng để nói rõ thành ý của bọn họ, huống hồ gì yến hội này cũng coi như yến hội mừng sinh nhật của thành chủ. Người thân là gia chủ, nhất định phải đi mới được. Ngoài ra, ta còn muốn đưa phụ thân tới Lam Nguyệt Thành, nghĩ cách để chữa hết thương thế trên người hắn, cho nên tính thêm ta và phụ thân nữa là thêm hai người, trong tộc còn ai muốn đi nữa thì cứ đi thôi, đây là cơ hội tốt để kết giao với những gia tộc và thế lực quyền quý ở Lam Nguyệt Thành, đại bá các ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này." "Cái gì?" Nghe Diệp Huyền nói xong thì lão gia tử đột nhiên đứng dậy, kích động nói: "Huyền Nhi, ngươi có nắm chắc là có thể trị được thương thế của Triển Vân không?" Phụ thân của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân cũng kích động. Từ khi Diệp Huyền nói với y là thương thế của y vẫn có thể trị được thì tâm tình của Diệp Triển Vân mấy ngày nay luôn kích động không thôi. Nửa tháng nay, mỗi ngày y đều rèn luyện thân thể của mình theo yêu cầu của Diệp Huyền, còn tiến hành điều trị ngâm nước thuốc, cảm giác thân thể ngày càng trẻ trung ra, một vài phần cơ thịt héo rút giãn mua cũng đã khôi phục lại dần dần. Chỉ là những kinh mạch bị đứt đoạn trong cơ thể một mực vẫn không thấy khôi phục, khiến cho trong lòng của y cũng thấp thỏm không yên, hôm nay nghe thấy Diệp Huyền nói như vậy thì lập tức kích động không thôi. Chương 140, mời dự yến hội 2. Diệp Huyền mỉm cười. Trải qua nửa tháng điều trị thì thân thể của phụ thân đã được nuôi dưỡng lại không sai rồi, hẳn là sẽ không thành vấn đề. Sở dĩ cần phải tới Lam Nguyệt Thành chính là vì tài nguyên ở Thanh Sơn trấn quá ít, muốn trị khỏi thương thế trên người phụ thân thì cần rất nhiều thứ chỉ ở Lam Nguyệt Thành mới có. Bất quá ra, ta cũng cảm thấy, vài ngày nữa Diệp gia chúng ta cũng nên chuyển phủ đệ tới Lam Nguyệt Thành đi. Diệp gia chúng ta muốn đối kháng với Vương gia, Chu gia, trở thành một đại gia tộc thì nhất định phải tới Lam Nguyệt Thành để phát triển, nếu như cứ ở Thanh Sơn trấn mãi thì mặc kệ phát triển cỡ nào đi nữa, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là một tiểu địa chủ, tiểu hào cương ở một khu mà thôi, không thể làm nên trò trống gì. Nghe Diệp Huyền nói vậy thì tâm tư của Diệp Phách Tiên cũng rung động. Trước kia lão cũng đã nghĩ tới chuyện này, dù sao thì bất kỳ đại gia tộc nào, một khi phát triển thì đều sẽ chuyển phủ đệ tới Lam Nguyệt Thành, không ai ở lại nông thôn làm gì. Chỉ là Diệp gia bọn họ trước kia tuy rằng cũng không tệ, nhưng so với một vài gia tộc ở Lam Nguyệt Thành thì vẫn còn thua xa, hơn nữa Thanh Sơn trấn là đại bản doanh của bọn họ, Diệp Phách Thiên cũng không muốn rời đi. Hôm nay nhờ có Diệp Huyền trợ giúp, mấy ngày nay Diệp gia phát triển cực nhanh, cũng tới lúc nên chuyển phủ đệ rồi. Dù sao thì chuyển tới Lam Nguyệt Thành không chỉ đơn giản là đổi chỗ ở, mà giống như Diệp Huyền đã nói, Thanh Sơn trấn chỉ là một vùng quê nhỏ, tài nguyên rất ít. Những chuyện khác không nói tới, chỉ riêng việc muốn mua dược tề hay đan dược nhị phẩm, hoặc như muốn đi kiểm tra võ hồn một phen cũng không có chỗ làm, chỉ có thể tới Lam Nguyệt Thành, những chuyện này sẽ hạn chế tới sự phát triển cho đời sau của Diệp gia. Sau khi việc làm ăn của Diệp gia phất lên, nếu như chuyển phủ đệ tới Lam Nguyệt Thành, làm quen và buôn bán với các thương hội lớn và gia tộc ở Lam Nguyệt Thành cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nghĩ vậy cho nên Diệp Phách Thiên gật đầu. "Huyền Nhi, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ, đợi Tiết Xuân Huyền năm nay qua đi thì Diệp gia chúng ta liền chuyển tới Lam Nguyệt Thành, bất quá phủ đệ ở Thanh Sơn trấn này phải có người ở lại trấn thủ. Hơn nữa trước khi chuyển đi cũng phải khiến cho Lý gia và Lưu gia vĩnh viễn không còn khả năng uy hiếp tới Diệp gia ta nữa. Triển Hùng, lần này ngươi cùng Huyền Nhi và Triển Vân đi tới Lam Nguyệt Thành, cũng có thể thuận tiện xem ở Lam Nguyệt Thành có tòa phủ đệ nào tương đối khá hay không, nếu như giá cả thích hợp thì cứ mua đi." Diệp Huyền khẽ gật đầu, lão gia tử suy nghĩ rất chu đáo. Sáng sớm hôm sau, Diệp Huyền mang theo mấy người phụ thân rời khỏi Thanh Sơn trấn, lặng lẽ đi tới Lam Nguyệt Thành. Chuyến đi này, ngoại trừ phụ thân của Diệp Huyền là Diệp Triển Vân gia thì còn có đại bá Diệp Triển Hùng, tứ thúc Diệp Triển Trấn và ngũ thúc Diệp Triển Tiên. Mấy người này đều là lực lượng trung kiên trong số đời thứ hai của Diệp gia, cũng chính là hy vọng tương lai của Diệp gia, chuyện tham dự yến hội phủ thành chủ, có bọn họ tham gia cũng có thể khiến cho Diệp gia dễ dàng hòa nhập cùng Lam Nguyệt Thành. Về phần Diệp Triển Đường vốn có thực lực mạnh nhất thì đã sớm bị bài trừ ra bên ngoài rồi, cũng không còn cách nào khác, ai kêu khuynh hướng làm việc của gã lúc đối mặt với Vương gia lại có vấn đề làm gì. 3 ngày sau, đội ngũ của Diệp gia rốt cuộc đi tới Lam Nguyệt Thành. "Diệp gia chúng ta sau này thật sự sẽ phát triển ở Lam Nguyệt Thành sao?" Nhìn qua tòa thành trì to lớn trước mặt, mấy người Diệp Triển Hùng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ tới Lam Nguyệt Thành, nhưng nghĩ tới sau này Diệp gia mình sẽ có chỗ đứng ở nơi này thì vẫn khiến cho trong lòng bọn họ kích động không thể kềm nén nổi. So với Lam Nguyệt Thành thì Thanh Sơn trấn quả thực chỉ là một vùng quê mà thôi. Người tâm huyết dâng trào còn có La Chiến. Hơn một tháng trước lúc gã theo Diệp Huyền rời khỏi Lam Nguyệt Thành thì vẫn chỉ là một địa võ sư nhất trọng bị tàn phế. Nhưng bây giờ mới không bao lâu, tới khi gã quay về lần nữa thì lại là một địa võ sư nhị trọng sức sống dâng trào. Bước ngoặt cuộc đời như từ địa ngục lên tới thiên đường thế này khiến cho gã nhớ lại vẫn cảm thấy có chút kích động và không dám tin. Tất cả những thứ này đều là nhờ có Diệp Huyền. "Đại bá, ta đưa phụ thân tới hiệp hội luyện dược sư xem, các ngươi đi tìm nơi dừng chân trước đi, sau đó lại đi xem những phụ đệ ở gần đây, nếu như có chuyện gì thì cứ tới hiệp hội luyện dược sư tìm chúng ta." "Được rồi, hai người các ngươi cẩn thận một chút." Diệp Triển Hùng gật đầu, có La Chiến ở đây gã không phải lo lắng cho sự an toàn của Diệp Huyền. Rất nhanh, ba người Diệp Huyền liền đi tới hiệp hội luyện dược sư. Lô Duyệt đứng ở trước quầy đang chuẩn bị dẫn theo vài người đi lên, nhìn thấy Diệp Huyền tới thì hai mắt của nàng lập tức phát sáng, nói một tiếng xin lỗi với đối phương, sau đó vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Huyền. "Huyền thiếu." Ngữ khí của Lô Duyệt vô cùng cung kính. "Hoa hội trưởng có ở đây không?" "Có, ngài ấy đang ở trên lầu, có cần ta đưa ngươi tới đó hay không?" Diệp Huyền mỉm cười. "Vậy thì làm phiền ngươi." "Nào có thể làm việc cho Huyền thiếu chính là vinh hạnh của Lô Duyệt ta." Trên mặt của Lô Duyệt trở nên đỏ ửng, nếu như không nhờ có Diệp Huyền thì nàng bây giờ vẫn chỉ là một phục vụ viên bình thường mà thôi. Diệp Triển Vân và La Chiến đứng một bên đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy giật mình không thôi. "Hoa hội trưởng, chẳng lẽ chính là hội trưởng Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư? Tuy rằng bọn họ đều biết chuyện Diệp Huyền và hiệp hội luyện dược sư có chút quan hệ, nhưng thật sự không ngờ tới quan hệ lại tốt tới mức có thể trực tiếp gặp mặt hội trưởng. Lô Duyệt có chuyện gì vậy? Không phải ngươi chuẩn bị đưa bọn ta đi gặp Chu quản sự sao? Tiểu tử này là ai? Đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lên, hóa ra là mấy người khách lúc nãy là Lô Duyệt đang tiếp đãi, nhìn thấy Lô Duyệt để bọn họ đứng ở đây để đi đón tiếp một thiếu niên thì vẻ mặt lập tức vô cùng khó coi. Lô Duyệt nói với vẻ hay nấy, Liêu sở trưởng, thật xin lỗi, có một người bằng hữu của ta tới, bằng không ta để Đồng Mai đưa các ngươi lên. Chương 141, Liêu sở trưởng, một. Bằng hữu gì mà còn có mặt mũi hơn cả Liêu sở trưởng của chúng ta? Ta thấy con nhóc ngươi không muốn làm chứ gì? Liêu sở trưởng còn chưa mở miệng thì một nam tử mắt tam giác đứng kế bên gã đã kêu lên, cất cao giọng, quái thanh quái khí nói: Liêu sở trưởng của chúng ta chính là bằng hữu tốt của Chu quản sự của hiệp hội luyện dược sư các ngươi, dám kéo dài làm trễ nải chuyện của hắn thì ngươi có gánh nổi không? Đúng đó, ngươi để lại Liêu sở trưởng đứng ở đây để lên đón tiếp người bằng hữu nào đó của ngươi, có phải là xem thường Liêu sở trưởng của chúng ta hay không? Ngươi chỉ là một phục vụ viên, ai cho ngươi to gan làm như vậy? Không thể không nói, đám người bên cạnh Liêu sở trưởng quen tói đại gia rồi, tự nhiên dám giễu võ dương ai ở hiệp hội luyện dược sư. Mấy người các ngươi nói chuyện với Lô Duyệt cô nương tiểu gì vậy? Thái độ đàng hoàng một chút. Liêu sở trưởng cũng biết xem tình hình, sau khiển chiến trách hai tên thủ hạ một phen xong mới thản nhiên nói: Lô Duyệt, ta có việc gấp cần tìm Chu quản sự, không có thời gian lãng phí ở đây, ngươi tự mình đưa bọn ta lên đi, về phần mấy người bằng hữu của ngươi là tới để mua đồ sao? Để người khác đưa đi cũng được. Liêu sở trưởng lúc trước đã xem qua mấy người Diệp Huyền rồi, phát hiện cũng không phải đệ tử của mấy đại gia tộc mà gã biết ở Lam Nguyệt Thành, cho nên trong giọng nói cũng mang theo vài phần kinh người. Liêu thị trường, mấy vị bằng hữu này của ta thật sự rất đặc biệt, Chu quản sự đang ở trên lầu, để Đông Mai đưa các ngươi lên cũng được, nếu như chiêu đãi không chu toàn thì thật xin lỗi. Lô Duyệt liên tục khách khí. Sắc mặt của Liêu sở trưởng lập tức xa sầm xuống, gã biết hình như gần đây Lô Duyệt rất có địa vị ở hiệp hội luyện dược sư, cho nên mới nói nhiều như vậy, tự nhận là đã rất nể mặt đối phương rồi, không ngờ Lô Duyệt còn không biết điều như vậy. Làm càn, Liêu sở trưởng chúng ta là ai chứ? Nói nhiều với ngươi như vậy chính là nể mặt ngươi rồi, mau dẫn bọn ta đi lên đi, thời gian của chúng ta rất quý giá. Nam tử mắt tam giác kia nhìn thấy Liêu sở trưởng nhướng mày thì lập tức kêu lên. Liêu sở trưởng? Chẳng lẽ chính là phó sở trưởng Liễu Thành của sở kiểm soát của Lam Nguyệt Thành sao? La Chiến nhíu mày mở miệng. Ngươi biết là được rồi. Nam tử mắt tam giác kia nhìn La Chiến vài cái rồi cười nhạo. Nếu như thức thời thì kêu thiếu gia nhà ngươi tránh qua một bên, bằng không thì chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, Lam Nguyệt Thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu chọc vào những người không nên chọc thì ngươi gánh không nổi đâu, mau đi đi. Diệp Viên đứng một bên không còn gì để nói, không ngờ muốn để Lô Duyệt dẫn đường một cái cũng gặp phải chuyện phiền phức như vậy. Bất quá tên Liễu sở trưởng này làm việc không khỏi có phần hơi bá đạo một chút, dẫn đường mà thôi, ai dẫn cũng như nhau, còn nhất định muốn tìm người đứng đầu như Lô Duyệt để thể hiện thân phận của gã, đúng thật là ăn no dỗi việc. Nghĩ vậy cho nên ánh mắt của Diệp Huyền đột nhiên phát lạnh. Lô Duyệt, hiệp hội luyện dược sư các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Thứ người nào cũng có thể đi vào, những loại như chó điên nào đó cứ đuổi thẳng ra ngoài cho rồi. Lời này vừa ra thì toàn trường đều ngạc nhiên. Tiểu tử, ngươi đang mắng ai đó? Nam tử mắt tam giác kia lập tức gầm lên, Liễu sở trưởng đứng kế bên cũng tái mặt, rõ ràng là đang cực kỳ tức giận. Đúng lúc này, ở dưới có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào như vậy? Một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền tới từ trên lầu. Chu Hoa Dung mặc một bộ đồ luyện dược sư chậm chậm bước xuống từ trên lầu. Cái áo choàng kia uy phong lấm lấm, cực kỳ khí chất. Bên ngoài lô đỉnh trên huy chương hắc thiết ở trước ngực cư nhiên được phủ một lớp viền bạc. Đây chính là áo của luyện dược sư nhị phẩm. Nhìn thấy Chu Hoa Dung, Liễu sở trưởng mới nãy mặt mũi còn tái mét liền mỉm cười hớn hở nhanh chân bước lên nên đón, khiêm tốn cười nói: Chu quản sự, ngài mặc áo luyện dược sư nhị phẩm này quả nhiên là vô cùng uy phong. Chậm chậm, đúng là ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng mà. Ha ha. Chu Hoa Dung rõ ràng rất chịu bộ định nọt của gã, cười ha ha. Liêu sở trưởng, sao ngươi lại tới đây? Khu khu. Liêu sở trưởng xoa xoa tay, cung kính nói. Còn không phải vì đan dược mà tháng trước ta nhờ ngươi luyện chế rút. À, chuyện đó sao, gần đây ta bận quá cho nên vẫn chưa luyện chế, bất quá ngươi cứ yên tâm đi, ta không quên đâu, mấy ngày nữa ngươi lại tới thì chắc là ta đã luyện chế xong rồi. Liêu sở trưởng khẽ trợn mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội, đã hơn một tháng trời rồi mà còn chưa bắt đầu luyện chế nữa, khiến gã tức tới mức muốn chửi một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tươi cười như cũ, cười bồi nói. Không sao hết mà. Chu quản sự ngươi thân là tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư, lại vừa mới đột phá luyện dược sư nhị phẩm, thân phận cao quý, có bận rộn cũng phải chú ý tới sức khỏe, đan dược của ta có chế một chút cũng không sao hết. Liêu sở trường quá lời rồi, đúng rồi, vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao ta lại nghe thấy có người làm ồn ở dưới này? Chu Hoa Dung đi xuống cầu thang, bởi vì quầy phục vụ chắn tầm nhìn của y, cho nên chuyện ở dưới đại sảnh y hoàn toàn không biết gì hết. Ha ha, không có gì, chỉ là thái độ của phục vụ viên hiệp hội luyện dược sư các ngươi có chút chậm trễ, còn nói ta là chó điên, muốn đuổi ta ra ngoài, cho nên mới có chút tranh chấp nhỏ ấy mà. Quay dậy tới Chu quản sự, thật có lỗi. Sắc mặt của Chu Hoa Dung lập tức trầm xuống. A, là phục vụ viên nào, nói ta nghe thử. Xem ra người nọ không muốn làm nữa rồi. Là. Không đợi Liêu sở trưởng mở miệng thì đột nhiên có một thanh âm hờ hững vang lên trong đại sảnh, vọng vào hai từng người. Chu Hoa Dung, ngươi bây giờ uy phong thật nhỉ? Bất quá chỉ mới đột phá tới nhị phẩm đã uy phong như thế rồi, quả nhiên rất khí phách. Ngươi mở miệng đúng là Diệp Huyền, hắn vừa nói xong thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngẩn ra. Thiếu niên này là nhà ai đây? Có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đây chính là tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư Chu Hoa Dung đại nhân, vừa lên chức luyện dược sư nhị phẩm đấy. Chương 142, Liêu sở trưởng 2. Thân phận cỡ này chính là nhân vật có tiếng ở Lam Nguyệt Thành này, còn nói bất quá chỉ mới đột phá nhị phẩm, hắn có biết luyện dược sư nhị phẩm đại biểu cho thứ gì không? Cả đại sảnh hiệp hội luyện dược sư đều lặng ngắt như tờ. Sau khi Chu Hoa Dung nghe thấy thanh âm này, tuy rằng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra là ai, sắc mặt xa sầm xuống, hừ lạnh nói: "Khẩu khí thật lớn, ta lại tò mò rốt cuộc là ai mà dám nói như vậy với ta." Xong rồi, Diệp Triển Vân cảm thấy lạnh lẽo, không ngờ mình còn chưa nhìn thấy người cần gặp đâu thì đã đắc tội với tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư rồi, luyện dược sư nhị phẩm, cho dù là con mình có quen biết với hội trưởng thì e là cũng khó tránh phiền phức. La Chiến nhìn Diệp Huyền cũng cảm thấy buồn bực không thôi, Liễu sở trưởng chính là phó sở trưởng của sở kiểm soát Lam Nguyệt Thành, quan viên cỡ này, dù sao cũng không phải chức vị chính thức gì, sau khi đột phá gã đây cũng không thèm để vào mắt. Nhưng Chu Hoa Dung này đường đường là tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư, là luyện dược sư nhị phẩm, cho dù là cường giả địa võ sư nhị trọng như gã cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đang lúc La giáo quan chuẩn bị mở miệng thì Chu Hoa Dung cũng đã nhìn thấy mấy người Diệp Huyền đang đứng ở chỗ quầy phục vụ. Vẻ mặt đang nổi giận đùng đùng kia lập tức khựng lại, bước chân cũng dừng lại. "Huyền, Huyền thiếu." Đồng tử của Chu Hoa Dung đột nhiên phóng đại. "Vừa rồi là ngươi nói chuyện sao?" Mấy tên thủ hạ mà Liễu sở trưởng dẫn tới còn chưa nghe ra ngữ khí của Chu Hoa Dung đã thay đổi, lập tức la lên. "Chu quản sự, chính là hắn, vừa rồi chính là hắn mở miệng mạo phạm ngươi, còn nói Liễu sở trưởng của chúng ta là chó điên, cũng là tiểu tử này muốn đuổi hắn ra đường, hình như hắn là bằng hữu của phục vụ viên lô duyệt của hiệp hội luyện dược sư các ngươi." Cũng không biết là hôn tiểu tử từ đâu chui ra, không biết trời cao đất rộng. Đúng đó, Chu quản sự, chỉ cần ngươi nói một câu thôi thì bọn ta lập tức đá hắn ra ngoài. Mấy người hét lớn lên, trong lòng hừ lạnh, hừ, dám kiêu ngạo ở hiệp hội luyện dược sư, lần này để xem ngươi chết thế nào. Vẻ mặt cứng ngắc của Chu Hoa Dung dần dần khôi phục, sau đó y chợt đảo mắt một cái liền tức giận run rẩy toàn thân, hung hăng chỉ thẳng vào Lô Duyệt đang đứng trong đám người, cơ hồ gào lên. Lô Duyệt cái đồ chết bằng nhà ngươi, Huyền thiếu tới đây sao ngươi không nói sớm cho ta biết? Ngươi có biết thời gian của Huyền thiếu quý giá cỡ nào hay không? Cư nhiên còn để Huyền thiếu đứng chờ ở đây, ngươi không muốn làm lĩnh ban phục vụ viên nữa rồi phải không? Y Dì giống lên xong thì vội vàng trưng bộ mặt tươi cười ra chạy tới bên cạnh Diệp Huyền, túi đầu không lưng nói: "Huyền thiếu, ngươi trở về Lam Nguyệt Thành từ khi nào vậy? Muốn tới hiệp hội luyện dược sư sao không phải người thông báo trước một tiếng, ta cũng có thể tự mình ra cửa nên đón ngươi." "Đây, tình huống gì thế này?" Mọi người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, ra sức ngáy lỗ thai, hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Vậy sao được chứ, ngươi đã là luyện dược sư nhị phẩm rồi, là nhị phẩm đó, thân phận tôn quý như vậy, để ngươi ra cửa đón ta thì thật là sỉ nhục ngươi rồi." Chu Hoa Dung liền lắc đầu như chống bỏi. "Hắc hắc, Huyền thiếu lại nói đùa rồi, luyện dược sư nhị phẩm như ta trong mắt ngươi có là gì đâu, hơn nữa, nếu như không nhờ có ngươi chỉ điểm thì sao ta có thể đột phá nhị phẩm nhanh như vậy chứ, ngươi nói như vậy chính là vẫn còn đang giận ta." "Ngươi giận ta cũng không sao, bất quá nhất định đừng để ảnh hưởng tới thân thể, bằng không tội của ta sẽ thành lớn không để đầu cho hết." Rầm. Mấy người kia rốt cuộc cũng chịu không nổi, lập tức té xỉu. Những người còn lại thì đưa mắt nhìn nhau, giống như người đứng trước mặt hoàn toàn không giống với Chu Hoa Dung mà bọn họ từng quen biết vậy, bọn họ đều cho rằng mình nhận nhầm người rồi. Chu Hoa Dung nhìn về phía Lô Duyệt. "Đúng rồi, Lô Duyệt, hôm nay Huyền thiếu tới hiệp hội có chuyện gì?" Lô Duyệt lập tức nói. "Chu quản sự, Huyền thiếu tới tìm hội trưởng, nhưng có điều bị mấy người Liễu sở trưởng làm phiền nãy giờ." "Cái gì?" Sắc mặt của Chu Hoa Dung trầm xuống. Trong lòng của Liễu sở trưởng lập tức sinh ra cảm giác không ổn. "Liễu Thành đúng không? Vừa rồi ta nhớ lầm, đan dược mà lúc trước ngươi nhờ ta luyện chế, ta đã nghĩ kỹ rồi, độ khó rất cao, thứ cho ta không thể nào hoàn thành được, đây là tài liệu mà ngươi đã đưa tới, ngươi cầm về đi." Chu Hoa Dung vung tay lên, lập tức có một đống tài liệu xuất hiện trước mặt Liễu Thành. "Đừng mà, Chu quản sự, đừng mà." Trong đầu của Liễu sở trưởng quay cuồng, căn bản không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Ném hết tài liệu ra xong thì Chu Hoa Dung lạnh giọng nói: "À, đúng rồi, vừa rồi Huyền thiếu nói không sai, thứ chó điên gì đó hiệp hội luyện dược sư chúng ta không tiếp, sau này cũng không hoan nghênh. Người đâu, mau đưa Liễu sở trưởng ra ngoài đi, hiệp hội luyện dược sư không chào đón thứ chó điên thế này, sau này hiệp hội luyện dược sư ta cũng không muốn gặp lại bọn họ nữa, tới một lần thì đổi một lần cho ta." "Không phải thật chứ?" Trước mắt Liễu sở trưởng tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phía sau lập tức có một đống hộ vệ đi lên, khiến đám người Liễu sở trưởng đã hôn mê ra ngoài. "Huyền thiếu, ngươi cảm thấy xử lý như vậy có được không?" Sau khi làm xong tất cả thì Chu Hoa Dung dè dặt nhìn sắc mặt của Diệp Huyền. Ý gì cũng không phải cố ý định nọ Diệp Huyền, mà từ tận đáy lòng ý thật sự vô cùng tôn kính Diệp Huyền. Vài ngày trước sở dĩ y có thể bất ngờ đột phá tới nhị phẩm chính là bởi vì trước kia Diệp Huyền ở hiệp hội luyện dược sư đã từng chỉ điểm cho y, nếu như không có Diệp Huyền thì hiện tại y vẫn còn quanh quẩn ở nhất phẩm không thể tiến thêm được. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Được rồi, ta tới tìm hội trưởng Hoa La Huyền có việc, ngươi dẫn đường đi." Trong lòng Chu Hoa Dung mừng rỡ, biết rõ Diệp Huyền đã thứ lỗi cho mình, lập tức nói: "Được được, Huyền thiếu, mời đi bên này, bây giờ chúng ta đi gặp hội trưởng." Lúc này y nghiêng người đi trước dẫn đường, giống như đang dẫn đường cho một đại nhân vật có thể quyết định sự sống còn của y. Diệp Triển Vân và La Chiến nhìn thấy tất cả mọi chuyện cũng có cảm giác mặt mày choáng váng. Chương 143, nhiệt tình như lửa. Đi vào phòng làm việc của Hoa La Huyền, chính là không khéo, Hoa La Huyền cư nhiên đang ở trong phòng luyện chế, Chu Hoa Dung đương nhiên không thể để Diệp Huyền ở đây một mình rồi đi tìm, cho nên chỉ có thể để trợ thủ của Hoa La Huyền đi thông báo. "Huyền thiếu, hai vị này là?" Trong lúc chờ đợi, Chu Hoa Dung mỉm cười hỏi về La Chiến và Diệp Triển Vân. "Vị này chính là giáo quan La Chiến của Tinh Huyền Học viện chúng ta." "A, hóa ra là La Chiến giáo quan, nghe danh đã lâu." Chu Hoa Dung lập tức nhiệt tình chào hỏi. "Sau này La Chiến giáo quan có việc cần tới hiệp hội luyện dược sư thì cứ thoải mái tới đây, ta cam đoan có thể khiến ngươi vừa lòng." La Chiến im lặng không lời, trước kia cũng không phải mình chưa từng tới hiệp hội luyện dược sư, nhưng lúc đó dù biết thực lực của mình là địa võ sư nhất trọng nhưng mấy luyện dược sư kia đều là một bộ lạnh lùng hờ hững. Không ngờ lần này được Diệp Huyền giới thiệu một câu thôi, tổng quản sự của hiệp hội luyện dược sư căn bản còn không biết thực lực của mình là gì mà đã khách khí với mình tới như vậy rồi. Vị này chính là phụ thân của ta, Diệp Triển Vân. Ai ai ai. Chu Hoa Dung cơ hồ nhảy dựng lên, điên cuồng chộp lấy tay của Diệp Triển Vân, nhiệt tình như lửa. Hóa ra các hạ chính là Diệp Triển Vân của Diệp gia, quả nhiên là nhân tài hiếm có, phong lưu hơn người, chẳng trách có thể sinh ra anh hùng thiếu niên như Huyền thiếu. Lần này các hạ tới hiệp hội luyện dược sư ta, ta thân là chủ nhà nhất định sẽ làm tròn bổn phận, ngươi cần gì thì cứ thoải mái phân phó, chớ khách khí với ta, nếu ngươi khách khí với ta chính là xem thường ta. Sự nhiệt tình của Chu Hoa Dung khiến cho Diệp Triển Vân cảm thấy chóng mặt muốn ngã. Không phải y chưa từng thấy, nhưng Chu Hoa Dung thật sự là nhiệt tình quá mức, khiến cho y có chút đỡ không nổi. Rầm. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, chỉ thấy hội trưởng Hoa La Huyên phóng vào như một cơn gió, vừa vọt vào bên trong thì liền ôm chầm lấy Diệp Huyền một cái. Ha ha, Huyền thiếu, cuối cùng ngươi cũng tới đây rồi. Hoa La Huyên giống như một lão ngân đồng, cười ha ha, hồn nhiên không để ý tới sắc mặt của những người khác trong phòng. Diệp Huyền bị Hoa La Huyên ôm chầm lấy, mặt thoáng cái liền nhăn nhó khó coi như nuốt phải rồi bỏ, đẩy lao ra, mắng. Lao già chết tiệt, ta cũng không muốn làm cơ, gay, ngươi muốn thì tìm người khác đi. Hắc hắc, Huyền thiếu, lần này tới sao ngươi không để người tới thông báo trước, có chuyện gì sao? Hoa La Huyên bị Diệp Huyền mắng hai câu cũng không để ý, tiếp tục cười ha hả nói. Nhìn thấy màn này thì vẻ mặt của La Chiến đã cứng ngắt rồi. Càng tiếp xúc nhiều với Diệp Huyền thì gã lại càng rung động nhiều hơn, đường đường là hội trưởng của hiệp hội luyện dược sư, một trong những cường giả mạnh nhất ở Lam Nguyệt Thành, cư nhiên lại nhiệt tình với Diệp Huyền như vậy, thậm chí bị mắng cũng không để bụng, quả thực khiến người ta sinh ra ảo giác như mình đã tới lộ chỗ rồi. Diệp Huyền gật đầu nói, "Lần này ta tới chính là muốn bàn chuyện làm ăn với hiệp hội luyện dược sư của ngươi, ngoài ra, ta còn muốn nhờ ngươi hỗ trợ luyện chế vài viên đan dược trị liệu giúp phụ thân ta." "A, trị liệu cho phụ thân của ngươi? Phụ thân của ngươi bị bệnh gì?" Hoa La Huyên hoàn toàn không để ý tới chuyện làm ăn gì, chỉ có hứng thú với bệnh của phụ thân Diệp Huyền. Lão nhìn thoáng qua hai người sau lưng Diệp Huyền, trực tiếp kéo tay của Diệp Triển Vân, huyền thức tham nhập vào trong cơ thể của y, vừa xem xét thì lão liền trừng lớn hai mắt. "Huyền thiếu, kinh mạch trong cơ thể của phụ thân ngươi đã đứt đoạn hết rồi. Ngươi đừng có nói với ta là ngươi muốn chữa hết cho y, chứ ngươi cho rằng thế nào?" "Hí." Hoa La Huyên hít một ngụm khí lạnh, ngưng giọng nói, "Kinh mạch đứt đoạn là một trong những tình huống cực kỳ nghiêm trọng đối với võ giả, bởi vì võ giả tu luyện huyền khí thì phải dựa vào huyền mạch để vận hành. Một khi kinh mạch bị tổn hại thì huyền khí vận hành sẽ không nhanh, khiến cho thân thể bị thương. Đây chỉ mới là kinh mạch bị tổn thương bình thường. Còn huyền mạch trong cơ thể của phụ thân ngươi gần như đã đứt đoạn hết, không chỗ nào lành lặn, tình huống này thì còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Bởi vì huyền mạch thì không giống như vậy, nó là vật dẫn chuyên dùng để thừa nhận huyền khí, cho nên bản thân nó liền thập phần kiên cố, hơn nữa, người có thực lực càng mạnh thì huyền mạch lại càng cường đại và kiên cố, căn cứ tình huống huyền mạch của phụ thân người, y trước kia. Hí. Y trước kia là cường giả địa võ sư nhị trọng, hơn nữa xem xét thời gian huyền mạch của y bị tổn thương tới này cũng phải hơn 10 năm rồi. Muốn trị cho y khó không khác gì lên trời. Hoa La Huyên càng nói thì càng giật mình, dù sao thì lão cũng là luyện dược đại sư tam phẩm, là luyện dược sư cung đình của Lưu Vân Quốc, tầm mắt không phải luyện dược sư bình thường có thể sánh được. Chu Hoa Dung giật mình nhìn Diệp Triển Vân, y không ngờ thân thể của phụ thân Diệp Huyền lại bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, không khỏi hỏi: "Hội trưởng, vậy Triển Vân huynh còn hy vọng chữa khỏi hay không?" Hoa La Huyên ngưng giọng nói: "Nếu muốn triệt để trị hết cho huyền mạch của y thì không phải là không có cách, theo như ta biết thì thoát thai đan và tẩy mạch đan lục phẩm đều có công hiệu nối lại mạch đã đứt. Ngoài ra thì còn có tái sinh đan và tái sinh dược tề thất phẩm càng có khả năng chữa khỏi cho tất cả những người ở dưới võ tông, bao gồm cả chuyện kinh mạch đứt đoạn, còn có chút ít thiên tài dị bảo cũng có công hiệu như vậy, chỉ là những đan dược thế này, cho dù là luyện dược sư mạnh nhất của Lưu Vân Quốc ta cũng không luyện chế nổi." Nói tới đây thì Hoa La Huyên đột nhiên trợn mắt. "Huyền thiếu, không phải là ngươi muốn để cho ta luyện chế thoát thai đan đấy chứ?" Diệp Huyền trừng mắt liếc lão một cái. "Thoát thai đan chính là đan dược lục phẩm, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể luyện chế ra được sao?" "Vậy ý ngươi là?" Diệp Huyền cười lạnh. "Chẳng lẽ ngoại trừ thoát thai đan thì không còn cách nào khác để nối liền kinh mạch đã đứt đoạn được hay sao?" "Cách khác sao?" Hoa La Huyên cao mày suy nghĩ cả buổi trời vẫn lắc đầu nói, "Trừ phi là lợi dụng một ít đan dược ngũ phẩm, nhưng dù là như vậy đi nữa cũng rất khó, nếu như thấp hơn thì căn bản không còn cách nào khác." Chương 144, hợp tác luyện chế, 1. Theo như lão nghĩ thì muốn khôi phục kinh mạch đứt đoạn cho địa võ sư nhị trọng như Diệp Triển Vân thì ít nhất cũng cần có thoát thai đan lục phẩm. Còn những phương pháp xử lý đơn giản khác thì cũng không phải là không có, nhưng ít nhất cũng cần phải phối hợp cùng với đan dược ngũ phẩm, còn nếu như thấp hơn nữa thì căn bản không có khả năng. Diệp Huyền thản nhiên nói: "Yên tâm đi, ta không phải để ngươi luyện chế đan dược ngũ phẩm gì đâu, càng không phải đan dược lục phẩm gì hết, mà là trùng huyền đan, cấu nguyên đan và liệt mạch đan tam phẩm." "Trùng huyền đan, cấu nguyên đan và liệt mạch đan?" Hoa La Huyên mở to hai mắt. "Trùng huyền đan là đan dược võ giả địa võ sư dùng khi trùng kích cảnh giới, cấu nguyên đan là đan dược võ giả địa võ sư dùng để củng cố huyền mạch, còn liệt mạch đan thì là đan dược chỉ khi võ giả địa võ sư tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho huyền khí cuồng bạo sắp trùng phá huyền mạch thì mới dùng tới. Ba loại đan dược này tuy rằng đều có liên quan tới huyền mạch, nhưng ngươi đừng nói là chỉ cần dùng ba loại đan dược tam phẩm này là có thể chữa hết thương thế của phụ thân ngươi." Không đợi Diệp Huyền mở miệng thì chính lão lại lắc đầu, lẩm bẩm: "Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, suy nghĩ kỳ lạ này của ngươi không khác nào người si nói ngọng. Phải biết rằng, chữa trị thương thế cũng không phải dùng đan dược cấp càng thấp thì càng tốt càng đơn giản, mà ngược lại nếu như đan dược càng thấp thì càng khó chữa trị. Ngươi nghĩ đi, dựa vào thương thế gì mà người ta phải dùng đan dược lục phẩm mới có thể, ngươi chỉ cần dùng đan dược tam phẩm là có thể chữa được." mức độ khó khăn cũng giống như lên trời vậy, căn bản không phải ngươi có thể dùng sức tưởng tượng để vượt qua. Diệp Huyền thản nhiên nói, những chuyện này ngươi không cần lo, ngươi chỉ cần luyện chế giúp là được rồi. Hoa La Huyền không khỏi lắc đầu, chợt cười khổ nói, ngươi muốn ta luyện chế thì không thành vấn đề, Trùng Huyền Đan ngay trong hôm nay có thể đưa cho ngươi, nhưng Cấu Nguyên Đan thì mặc dù ta biết dược phương, nhưng trước nay chưa từng luyện qua, ít nhất cũng cần chút thời gian để làm quen. Còn Liệt Mạch Đan thì ngay cả dược phương ta cũng không biết, ngươi bảo ta phải luyện chế thế nào đây? Có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi luyện chế một mình. Về phần tài liệu của ba loại đan dược này ta đều đã ghi lại trên tờ giấy này, phần lớn tài liệu trong đó ta đều có, chỉ có một ít tài liệu hiếm có là không tìm được, bây giờ ngươi bắt đầu chuẩn bị tài liệu đi, thời gian của ta có hạn. Hoa La Huyền sững sờ, Huyền thiếu thế nhưng muốn chỉ điểm mình luyện đan. Chẳng lẽ hắn có thể luyện chế được ba loại đan dược này, làm sao có thể? Đây chính là đan dược tam phẩm đó. Tuy rằng trong lòng không tin tưởng lắm, nhưng lão vẫn nhận lấy dược phương, xem xét thật kỹ, ngay cả Chu Hoa Dung cũng ghé mắt qua nhìn. À, đây quả thực là dược phương của Trùng Huyền Đan và Cấu Nguyên Đan không sai vào đâu được, phía dưới chắc là Liệt Mạch Đan, nhưng những thứ bên dưới này là gì đây? Tinh thần sa, Thiên tinh thạch. Đây hình như là tài liệu luyện khí mà. Ừm, đúng vậy, đúng lúc ta chuẩn bị luyện chế một bộ huyền binh, thuận tiện để ngươi tìm tài liệu luôn một thể. Hoa La Huyền, Chu Hoa Dung. Mặc dù có chút câm nín trước yêu cầu của Diệp Huyền, nhưng Hoa La Huyền vẫn ra lệnh cho Chu Hoa Dung nhanh chóng chạy tới kho hàng của Hiệp hội luyện dược sư. Một phút đồng hồ sau, Chu Hoa Dung đã cầm đủ các loại tài liệu đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhịn không được mà cảm khái, đây chính là ưu điểm của Lam Nguyệt Thành, những tài liệu mình tìm khắp Thanh Sơn trấn cũng không thấy, ở đây chỉ cần một phút là tìm được, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn muốn Diệp gia chuyển tới Lam Nguyệt Thành. Nơi càng lớn thì tài nguyên càng nhiều, khả năng phát triển trong tương lai lại càng lớn. Rất nhanh, mọi người liền đi tới phòng luyện chế chuyên dụng của Hoa La Huyền. Khụ khụ, Huyền thiếu, lúc ngài và hội trưởng luyện chế có thể cho ta đứng bên cạnh nhìn một chút được không? Nếu như cần gì thì ta cũng có thể làm chân chạy việc cho các ngươi. Chu Hoa Dung xấu hổ hỏi. Không thành vấn đề, ngươi muốn xem thì xem, nếu ngươi đã muốn giúp một tay chạy việc thì ta liền làm biếng một phen, cho ngươi có việc để làm. Lúc luyện dược sư luyện chế thì kiêng kỵ nhất là có luyện dược sư khác đứng bên cạnh nhìn, bởi vì như vậy thì rất dễ bị người ta học trộm thủ pháp, khiến cách luyện dược của mình bị lộ ra ngoài. Bất quá Diệp Huyền không kiêng kỵ gì hết. Trước tiên ngươi phân loại những tài liệu này ra hết cho ta. Dạ. Chu Hoa Dung hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng phân loại hết tất cả dược tài ra. Phải biết rằng đây chính là luyện chế đan dược tam phẩm đó, quan sát ở khoảng cách gần thế này sẽ rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của một luyện dược sư nhị phẩm như ý. Nhìn thấy Chu Hoa Dung đã phân loại hết tất cả các loại tài liệu, sắp xếp ngay ngắn xong, Diệp Huyền nói: "Chu quản sự, ngươi chuẩn bị mỗi loại một phần là đủ rồi, chuẩn bị nhiều như vậy làm gì chứ, lãng phí quá." Hoa La Huyền lập tức nói: "Huyền thiếu, là ta bảo y chuẩn bị nhiều thêm vài phần, một ngày luyện chế ba loại đan dược, ta cảm thấy không đủ tự tin, cho nên chuẩn bị thêm vài phần tài liệu nữa, nếu như thất bại thì có thể làm lại. Giống như tài liệu chính của Liệt Mạch Đan là hiệp hội luyện dược sư chúng ta chỉ có 4 phần, ta đã để bọn họ nghĩ cách tìm thêm rồi." Diệp Huyền trừng mắt: "Ngươi chuẩn bị tài liệu chính nhiều như vậy làm gì? Tài liệu phụ ta mới chỉ chuẩn bị có một phần thôi, luyện tiểu gì đây?" "Cái gì?" Hoa La Huyền lập tức cười khổ. "Huyền thiếu, ngươi cũng quá tin tưởng ta rồi, muốn luyện chế thành công Cấu Nguyên Đan và Liệt Mạch Đan ngay lần đầu, ta sợ là bộ xương giả ta làm không nổi, hơn nữa, cho dù là luyện chế Trùng Huyền Đan thì cơ hội thành công của ta cũng chỉ có một nửa thôi." "Yên tâm đi, một phần cũng đủ rồi, Chu quản sự, tài liệu chính còn dư cứ lấy đi hết đi, chỉ cần ngươi nghe theo ta chỉ huy thì ta đảm bảo ngươi có thể thành công ngay lần đầu tiên." Tới lúc này rồi thì cho dù Hoa La Huyền không tin Diệp Huyền thì cũng không còn cách nào nữa. Rất nhanh, tài liệu của ba loại đan dược đều được chuẩn bị đủ.